tử linh thụ cùng phương tu sức mạnh, dường như lộ ra linh chi hải, kéo dài đến thế giới hiện thật, ảnh hưởng đến một chút đặc thù người. Bệnh viện Đông Y Y, đặc thù hộ lý phòng bệnh. Trong này nằm viện đại đa số đều là 10 ngày trước, trải qua núi Hoàng Dương sự kiện gặp thai hòa người, đều là bị lạc tại núi Hoàng Dương quỷ dị trong sương mù người mất tích. Mặc dù phần lớn người đều đã tại 7-8 ngày trước, tiếp nhận xong rồi khỏe mạnh sau khi kiểm tra, liền về nhà rồi, nhưng là như cũ có không ít người, xuất hiện tinh thần hoảng hốt cùng thác loạn thần kinh tình huống, bộ phận ý chí không kiên định người, thậm chí xuất hiện một chút tinh thần thất thường vấn đề, trước mắt như cũ ở bên trong bệnh viện tiếp nhận điều trị cùng khỏe mạnh khôi phục. Tất cả mọi người đều không ngừng nói ra bọn họ tiến vào trong sương mù, nhìn thấy đủ loại quỷ dị cảnh tượng, mỗi một lần nhớ lại, đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ hoảng sợ đến sâu trong tâm linh biểu tình. Giờ phút này chính trị đêm khuya, mỗi một người bọn hắn đều tiến vào mộng đẹp, tại mơ mơ màng màng, mê man bên trong, bọn họ lần nữa tiến vào một cái địa phương thần kỳ. Cùng lần trước kinh sợ khủng bố, hắc ám mà tràn ngập màu đen cho bụi thế giới hồng nguyệt không giống nhau, lần này là một cái để cho tất cả mọi người bọn họ cảm giác được lâng lâng, tràn đầy ấm áp cùng ánh mặt trời địa phương. Đó là một cánh to lớn cửa vào, to lớn cây cột sông thẳng tới chân trời, tràn đầy cảm giác bị áp bách, cây cột toàn thân kim sắc, giống như tỏa ra huy hoàng, trên đó có thể nhìn thấy long, phượng, kỳ lân các loại thần thú. Người đứng ở phía dưới, liền giống như con kiến cái này không giống như là một cánh khiến nhân loại chế tạo cánh cửa, càng không giống như là kiến trúc gì cánh cửa, ngược lại càng giống như là một cái thế giới cửa chính. Trên đất trải bạch ngọc cục đá, kéo dài hướng phương xa, chung quanh là mênh mông vô tận đại dương ánh sáng. Trong yên tĩnh, lại truyền đến thanh âm dễ nghe, phảng phất cũng không phải là âm thanh, còn như mẫu thân bên thai bờ khúc hát dù, lại thật giống như là thấm ướt tâm linh linh hồn chi bài hát. Nguyên bản không ít tâm tư linh cùng linh hồn đụng phải bị thương người, tại thanh âm này cùng tia sáng chiếu sáng bên dưới, dần dần trở nên yên ổn mà an lành lên. Dù là chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được xuất xứ từ linh hồn an bình cùng buông lỏng. Cửa vào cũng không có cánh cửa, cao vóc tận trời tế nóc đỉnh, viết một phái cổ quái chữ triện. Không có người có thể phân biệt ra được. Làm sao sẽ có cánh cửa lớn như vậy? Cái môn này là dùng để làm gì? Đây là một cái không khí trầm lặng, tràn đầy dáng vẻ già mua lão giả âm thanh. Hi hi. Nơi này quá tốt chơi. Đây là một đứa bé sơ sinh ngây thơ lãng mạn âm thanh. Đây là đang nằm mơ sao? Làm sao sẽ có như vậy chân thật ngộng? Nơi này chẳng lẽ là tiên giới? Tổ sư gia, là ngài tại triệu kiến ta sao? Cái này một tên rõ ràng chính là Tam Dương Quan đạo sĩ. Nam mơ thấy một màn này, không vẹn vẹn có bên trong bệnh viện, không ít về đến nhà núi Hoàng Dương sự kiện nam nữ già trẻ, giờ phút này cũng toàn bộ ngộng đến nơi này. Trên trăm đạo âm thanh, vọng về tại cái không gian này, chính là trước kia tại núi Hoàng Dương bị lạc tại tử linh thụ giới cái kia hơn 100 người, sở có người trong lòng đều phát ra nghi ngờ, bất quá bọn hắn giờ phút này mỗi một người cũng chỉ là đơn độc mơ thấy tràng cảnh này, cũng không thể trao đổi lẫn nhau. Bọn họ có người ở nhà trên giường nhỏ, có người thì tại trong tiểu điếm, có nằm ở công ty phòng làm việc trên bàn, có là bởi vì suốt đêm công tác, tại trên ghế làm việc tạm một đêm. Chu Dương là mới nhất thành lập dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng, hắn coi như khi đó thâm nhập trong núi một thành viên, giờ phút này dĩ nhiên cũng nằm mơ thấy một màn này. Lại là loại tình huống quỷ dị này sao? Vẫn chưa hết kết sao? Chu Dương so sánh với những người khác, giờ phút này trên mặt tràn đầy cẩn thận, còn có một tia chút sợ hãi. Hắn liền nghĩ tới lọt vào trong sương mù không thể ra sức cảnh tượng. Giờ phút này, to lớn cửa vào bên trong, đột nhiên xuất hiện màu vàng nước xoáy xoay tròn, nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ to lớn cửa vào trung ương. Mà tại trong nước xoáy, là hiển lộ ra một cái thế giới khác cảnh tượng. Đó là một cái không thấy được phần dưới cùng Bích Hải Lam Thiên, trong bầu trời một vòng màu bạc trăng tròn tản ra nhàn nhạt thanh huy, trong biển, một đạo kiếm phong tại sóng gió kinh hoàng đánh vào bên dưới, sừng sững đổ sộ bất động. Mây mù lượn quanh bên trong, bên trên kiếm phong một tòa tràn đầy tiên khí đỉnh đài lầu các rọi vào tầm mắt của bọn họ, tiên cung sau, một cây mọc ra lá cây màu trắng, kết bán trong suốt trái cây, tản ra ánh sáng màu trắng linh thụ xuống, một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt đạo nhân ngồi xếp bằng dưới tảng cây trên một tảng đá. Là hắn. Chu Dương lập tức nhận ra được, đây rốt cuộc là người nào? Thần tiên. Nơi này là tiên giới A. Là thần tiên chỗ ở. Chúng ta xông qua thần tiên chỗ ở sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết động tiên? Đạo nhân dưới tảng cây ngồi xếp bằng tu luyện, vào lúc này, đột nhiên thật sự muốn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người đều thấy được tóc bạch kim đạo nhân mặt, còn có cái kia tản ra huy hoàng con người, giờ phút này đã nhìn thấy tóc bạch kim đạo nhân ống tay háo hất một cái, ánh sáng trực tiếp theo bên trong thế giới rạch ra, đánh vào ra cánh cửa tiên giới. màu bạc nước xoáy trong nháy mắt chấn vỡ, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ vô cùng sức mạnh đưa bọn họ đẩy cách cái tiên cảnh kia thánh địa. Thời khắc này, tất cả mọi người đồng thời tỉnh lại, mở ra hai mắt của mình. Chu Dương cũng thoáng cái theo trên ghế làm việc tỉnh lại, liền đồng phục áo khoác rơi xuống đất, cũng không có đi để ý tới. Mộng sao? Chỉ là mộng. Còn là nói, có cái gì những thứ khác ngụ ý? Người kia muốn hướng chúng ta truyền cái gì? Chu Dương cảm thấy, lần này chính mình nhìn thấy đồ vật, cũng không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này núi Hoàng Dương bên trong Tam Dương Quan cũng là sôi trào khắp trốn, nguyên bản nặng nề phong tỏa, vào ngày trước đã giải trừ một bộ phận, mặc dù còn là không cho phép người tùy ý lên núi, nhưng là Tam Dương Quan các đạo sĩ, đã lần nữa thu được phê chuẩn, về tới đạo quan bên trong, bất quá cùng nguyên bản mười mấy người so sánh, giờ phút này trong đạo quan đạo sĩ đã lật cái bội số, không ít đều là từ cái khác đạo quan sai tới. Lần nữa trở lại Tam Dương Quan bên trong mười mấy cái đạo nhân, đồng thời theo từng người căn phòng vào ra, kích động đến hù ở tay múa chân hướng sư huynh của bọn hắn sư đệ nói ra tình cảnh vừa nãy. Tổ sư gia, cái kia thần tiên thật sự là chúng ta tổ sư gia, ta đã mơ thấy trong truyền thuyết tiên giới, còn gặp được chúng ta tổ sư gia. Không sai, ta cũng nhìn thấy, tổ sư gia tại trong tiên cảnh một tòa tiên sơn trong cung điện, ngồi xếp bằng ở một cây tiên giới cây. Lần kế chúng ta nói không chừng liền có thể thật sự nhìn thấy tổ sư gia, chỉ cần chúng ta lòng thành, nhất định có thể lấy được tổ sư gia truyền pháp. Mà lúc này đây, khoác sâu sắc đạo bảo lão quan chủ theo bên cạnh điện hành lang dài bên trong đi ra, hắn đã vừa mới nghe được các học trò mà nói rồi, một đường tắt qua, nguyên bản kích động khó tự kiềm chế tâm tình, cũng dần dần chậm lại. Mọi người không muốn ngủ, kêu những người khác, cùng đi đại điện dâng hương khấn cầu. Ta đã quyết định rồi, làm tổ sư gia tạo nên kim thân, sau đó đem đỉnh núi khối kia tiên mà, xây dựng một cái lên tiên đài. 18. Phương Tu từ dưới tử linh thụ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức có thể nhìn thấy, có hơn 100 cái điểm sáng, cùng tử linh thụ giới xây dựng ra liên hệ đặc thù nào đó, cái này cũng là vì cái gì Phương Tu trước trừ này sử dụng nhập mộng thuật thời điểm, bọn họ cũng sẽ cảm ứng được tử linh thụ giới nguyên nhân. Phương Tu trọng tố tử linh thụ giới cửa vào cùng cửa chính, nguyên bản đen nhanh như mực, quỷ khí âm trầm cánh cửa địa ngục, bị Phương Tu biến thành tràn đầy cổ xưa phong cách tiên khí hoa lệ cánh cửa tiên cảnh, càng làm nổi bật lên Phương Tu một phe này tiểu linh giới, giống như thiên giới. Bởi vì lúc trước đã tiến vào tử linh thụ giới, cho nên lúc ban đầu liền bị đánh lên ấn ký sao. Phương Tu kết thúc minh tưởng, lần nữa về tới thế giới hiện thật nhà mình trong tầng hầm ngầm, cả người đều rơi vào trầm tư. Nếu như ta đem tiên cảnh, từng bước hướng tất cả mọi người, động vật, thực vật cởi mở, hướng trên địa cầu hết thể sinh mạng cởi mở, sẽ xuất hiện tình huống gì? Ta chẳng qua là xây dựng một cái cơ cấu, làm cho toàn bộ người của địa cầu, lợi dụng trí tuệ của bọn hắn cùng sức mạnh tới giúp ta hoàn thiện cái này tiên cảnh. Tới giúp ta cường đại lên, ngược lại tử linh thụ bản thân liền là phân thân của ta, cái này tiên cảnh chính là ta lực lượng một bộ phận, ta có thể mượn sức mạnh của bọn họ, tới giúp ta đem cái thế giới này hoàn thiện đến cực hạn. Mà ta chỉ cần núp ở phía sau màn, để cho tất cả mọi người đều cho là, đây là một cái vô chủ cởi mở thế giới là được rồi. Khi cái này cái tiên cảnh cùng nhân loại hoàn toàn nối liền với nhau, làm trên địa cầu hết thể sinh mạng, đều bị đánh lên tử linh thụ đóng dấu. Như vậy địa cầu văn minh liền sẽ hoàn toàn cùng ta buộc chung một chỗ. Phương Tu suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, chính mình trước mắt cái này lớn chừng bàn tay tiên cảnh, nhét mấy người liền nổ, tạm thời cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 39, mới siêu phàm băng tần tiết mục. Máy chiếu hình chiếu tại màn tre bên trên ảnh chụp và video không ngừng biến đổi, trong đó có da thịt đỏ quái vật, mang theo thằng hề mặt nạ người điên, cầm lấy trường thương sát thủ, trong video có thể nhìn thấy cái này ba cái quái vật. Lấy không thể địch nổi sức mạnh tại nặng nề trong vòng vây chém giết mà ra, xé bỏ cao ốc vách tường, đập bể cơ múa xe hơi, súng ống ở trước mặt bọn họ, liền giống như đồ chơi buồn cười. Còn có cái kia giống như cuồng ma loạn vũ hệ là mòn tử linh thụ, một trong số đó đánh ngưng kết mà thành thông thiên của khói, bắt được máy bay trực thăng vũ trang cảnh tượng. Đây là gần đây chúng ta phát hiện cũng đối mặt siêu phàm tồn tại, chúng ta phân biệt xưng hô bọn họ danh hiệu làm hồng ma, thằng hề, sát thủ, còn xương mù thần thụ. Nhưng là bọn họ toàn bộ đều chết ở trong tay một nhân vật càng mạnh mẽ khác, lấy cơ hồ khó mà địch nổi sức mạnh cùng tư thái, trực tiếp đánh chết những thứ này, đối với chúng ta mà nói khủng bố đáng sợ đầy quái vật, cùng với còn như thần ma một dạng siêu phàm sinh mạng. Cuối cùng màn che bên trên hình ảnh như ngừng lại một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, tóc bạc trắng nói trên người. Tấm ảnh này là do chuẩn bị hội nghị lâm thư chọn, chỉ nhìn thấy bên trên đám mây từng bước tiên người tay cầm tản ra huỳnh quang tử linh thụ, lãnh đạm nhìn về phía đại địa. Giống như mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi. Trong phòng họp, ngồi vào không vẹn vẹn có dị thường công việc tổ điều tra thành viên, còn có một chút ăn mặc đạo bào cùng cà sa đạo sĩ cùng hòa thượng, ngoài ra còn có một chút văn nhân học giả, nhân viên nghiên cứu. Chu Dương nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người, chúng ta dùng kiếm tiên cái này danh hiệu để gọi hắn, hắn đến từ nơi nào, thân phận của hắn là cái gì, hắn là nhân loại vẫn là cái gì khác sinh vật, hắn kết quả mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta đều không biết được. Vào lúc này trên tấm hình biến thành trong bóng tối, một cái ánh sáng theo trong mặt đất kéo ra một cái ngang dọc mấy trăm thước dáng vóc to thủy long, vòng quanh cao ốc mà lên, sau đó lại biến thành bên trên núi Hoàng Dương cái kia một đạo xung thiên kiếm quang. Giờ khắc này ở ngồi tất cả mọi người, cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần cái video này rồi, nhưng là giờ phút này như cũ cảm giác được, theo trong đáy lòng tràn ra một trận rung động cùng run rẩy, cái này lực lượng đáng sợ, cho dù tại xã hội hiện đại, cũng là muốn làm gì thì làm sức mạnh bình thường. Nhưng là trải qua chúng ta khoảng thời gian này điều tra, chúng ta có thể tin tưởng, đã có bước đầu thành quả. Chu Dương lần nữa điều tra một bộ hình ảnh, đó cũng không phải ảnh chụp, mà là vẽ tay hình vẽ, đây là một cái hoang sơn dã lĩnh, to lớn màu đỏ trăng sáng, không thấy được phần dưới cùng núi non chập trùng, còn có cổ xưa điển viên thôn trang, chính là trước kia bên trong núi Hoàng Dương, bọn họ rơi vào tử linh thụ giới. Kiếm tiên, thằng hề, hồng ma, sát thủ, sương mù thần thụ. Bọn họ trước đây không có bất kỳ ghi chép cùng tin tức, giống như trống rỗng xuất hiện tồn tại bọn họ vô cùng có khả năng, cũng không phải là thế giới chúng ta tồn tại, mà là tới từ ở một cái thế giới khác, một cái chúng ta chưa bao giờ phát hiện, chưa bao giờ hiểu qua thế giới. Mà đã từng bị lạc ở bên trong núi Hoàng Dương tất cả mọi người, đều có nói giống vậy, bọn họ nói chính mình tiến vào một cái thế giới khác, dĩ nhiên, ta chính là một thành viên trong đó. Chu Dương khẳng định đối với phía dưới đến người nói. Sau đó mấy ngày trước, chúng ta những thứ này đã từng rơi vào qua cái thế giới kia người, lại làm lên một cái giống nhau ngộng, nằm mơ thấy một cái đặc thù mà thế giới thần kỳ, chúng ta có thể nói khẳng định, nơi đó tuyệt đối không phải là địa cầu, mà hơn 170 người, làm lên giống nhau ngộng, đây tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp. Ta càng muốn gọi chúng ta nhìn thấy hết thể là sự thật, chúng ta phát hiện rồi, hơn nữa tiến vào một cái khác, thế giới thần kỳ. Chỉ nhìn thấy phía trên có một đạo khổng lồ cổ hương cổ sắc cửa vào bên trong. Có một cái không ngừng xoay tròn màu bạc nước xoáy, tại nước xoáy một đầu khác, có thể nhìn thấy một vùng biển mênh mông biển khơi, cùng với giống như kiếm sừng sững đỉnh núi cùng tiên cung. Chúng ta không biết nên lấy cái gì xưng hô đi xưng hô nơi này, có lẽ kêu tiên giới, địa ngục, linh giới, hoặc là kêu dị thế giới. Cái thế giới này có lẽ đang tại dần dần cùng chúng ta nối liền cùng một chỗ, hướng chúng ta mở ra cửa vào, hoặc có lẽ là bởi vì thế giới xảy ra biến hóa nào đó. Từ đó tạo thành cái thế giới này đang tại dần dần khôi phục. Một tên đạo sĩ đứng lên, ngươi nói là chúng ta đang tại dần dần trả lời đến trong truyền thuyết thượng cổ niên đại, tiên ma, thần phật, rất có thể một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Chu Dương lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, ta chẳng qua là đem chúng ta một chút suy đoán, cùng chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, giải thích cho mọi người nghe. Hoang đường, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì thần tiên, dị thế giới cái này hoàn toàn không khoa học. Một tên mang theo mắt kính, tóc lưa thưa nhân viên nghiên cứu đứng lên, tức giận nói. Mà ngồi ở hàng trước Lâm Thư là đứng lên quay đầu lại, vậy xin hỏi ngài làm sao giải thích hợp lý hết thảy các thứ này, đó cũng không phải đơn độc chuyện tình cờ, mà là liên tiếp xảy ra sự kiện, đây chính là sự thật, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận nó. Chúng ta bây giờ phải làm, không phải là nghi ngờ nó, mà là hẳn là tiếp cận nó, hơn nữa hiểu rõ nó, đây mới là chúng ta chuyện nên làm. Dưới đài nhanh chóng buộc phát cùng nhau hỗn loạn thảo luận. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đa số đạo sĩ các loại còn đều hưng phấn không thôi, kích động khó tự kiềm chế, mà trên mặt những người khác chính là tràn đầy lo âu cùng sợ hãi. Một vị ăn mặc màu xám áo sơ mi, trong tay bưng lấy chén sứ lao giả tóc hoa dâm nhìn về phía Chu Dương, dáng vẻ nhìn qua hòa ái hiền hòa, nhưng là trong con mắt lại có vẻ tinh thần mà ác liệt, nếu như ngươi nói hết thệ các thứ này, giả thiết, ta chỉ nói là giả thiết ta. Là thật tồn tại mà nói. Ngươi! Nên như thế nào tìm được cái này cái gọi là dị thế giới cửa vào. Chu Dương nhìn một chút tất cả mọi người, chúng ta trước mắt ý tưởng có ba cái. Thứ nhất, nếu như chúng ta có thể tìm được kiếm tiền, dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay tiến vào cái thế giới kia. Thứ hai, đem đã từng rơi vào qua cái thế giới kia hơn 170 người triệu tập lại. Ta tin tưởng, chúng ta đã từng đã tiến vào cái thế giới kia, sau đó lại đã mơ thấy cái thế giới kia, khẳng định cùng giữa nó, tồn tại liên hệ nào đó. Thứ ba, núi Hoàng Dương còn có Tam Dương Quan, coi như đã từng mở ra đi thông cái thế giới kia cửa vào địa phương, còn có kiếm tiên rất có thể cùng Tam Dương Quan có liên hệ đặc thù nào đó, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho. Lão giả đứng lên, các ngươi dị thường công việc điều tra tiểu tổ toàn lực phụ trách chuyện này, cần gì hiệp trợ có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm đạt được tiến triển cùng đột phá. Hội nghị giải thích, phần lớn dự hội nhân viên đều tản đi, chỉ còn lại có dị thường công việc điều tra tiểu tổ người. Chu Dương ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hội nghị, cơ hồ có thể quyết định hắn khoảng thời gian này công tác cùng phía sau hắn vận mệnh, nhìn trước mắt, hắn đã đạt được thành công. Mà nguyên bản tạm thời dị thường công việc điều tra tiểu tổ, rốt cuộc thu được phía trên coi trọng, trừ đi tạm thời hai chữ. Chu Dương đứng lên, hướng về phía thuộc hạ của mình nói, các vị, hiện tại, chúng ta thật muốn mở ra hành động, chúng ta lần hành động này, rất có thể đem sẽ cải biến cái thế giới này, thậm chí thay đổi nhân loại tương lai vận mệnh. Tại chỗ tất cả dị thường công việc điều tra tiểu tổ thành viên, thoáng cái đứng thẳng tắp, mỗi một người nghe Chu Dương những lời này, ánh mắt đều lộ ra thần sắc kích động. Bởi vì, bọn họ rất có thể, là quốc nội thứ nhất đặc biệt phụ trách xử lý siêu phàm cùng tra siêu phàm vụ án bộ môn rồi, là chân chính đặc thù cơ quan. 20. Khu hải cảng đường Tân Hà, Phương Tu xách theo một túi lớn thức ăn, thức uống về đến nhà, Phương Tu bình thản trải qua cuộc sống của mình, không biết chút nào nói, cái gọi là một cái dị thường công việc điều tra tiểu tổ, đã tại che ngập bầu trời tìm kiếm hắn, hơn nữa nghĩ hết biện pháp tìm tới cái gọi là tiên linh giới. Coi như biết rồi, Phương Tu phỏng chừng cũng không để ý lắm, bởi vì gần đây, TV cùng qua báo chí, trên Internet, tìm kiếm Phương Tu tổ chức không có 100 cũng có 80 cái. Nhóm lớn bạn trên mạng hoặc là tu chân người yêu thích tự trả tiền đi vì cảng thị, đi mỗi cái tiên tích tiến hành hành hương, Phương Tu đánh sập cái kia tòa vứt bỏ cao ốc, đã từng thiêu hủy trước mắt đang tại trùng tu khách sạn danh phủ, thậm chí bị phong tỏa núi Hoàng Dương, mỗi ngày đều thành công nhóm người liều lĩnh xông vào trong. Bên trong toàn bộ vi cảng thị đều nhấc lên một cổ tìm kiếm tiên nhân phong triều, nhiều hơn nữa bọn họ một cái, cũng không nhiều. Phương Tu cắn một hộp sữa chua, đã lên cửa tủ lạnh, vào lúc này, một bên đang tại nghe phát thanh Trần Cẩn. Đột nhiên điều một cái băng thần, lập tức bên trong máy thu âm dị giới vang lên Phương Tu cảm thấy hứng thú nhất siêu phàm kiến thức tiết mục. Hoan nên nghe đài chân lý tháp băng thần, đây là chúng ta khai triển kỳ thứ nhất tiết mục, sẽ vì mọi người giảng giải trụ cột nhất vu thuật, huyết mạch vu thuật khởi nguyên, thân thể cải tạo thuật cơ sở lý luận cùng kiến thức, hy vọng mọi người có thể thích. Phương Tu thoáng cái lấy xuống ngoài miệng sữa chua, thoáng cái bước nhanh nhảy lên ghế salon, trên mặt mặt mày hớn hở túi đầu nhìn lấy dị giới máy thu âm, lại có mới siêu phàm tiết mục. Cái này được a. Thân thể cải tạo thuật, nghe vào liền rất châu bò a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cơ sở thân thể cải tạo thuật. Dị giới máy thu âm là thông qua Phương Tu không biết một loại thần kỳ linh hồn ngôn ngữ tới tiến hành câu thông, cho nên Phương Tu tại linh hồn lực có thể phóng ra ngoài sau, nghe phát thanh thời điểm, tiếp thu được không chỉ là âm thanh, có lúc, vẫn có thể đối phương tại phát thanh bên trong tung đến hình vẽ, đồ án, hình ảnh chờ những tin tức khác. Dị thế giới phát thanh so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm thần kỳ. Cơ sở thân thể cải tạo thuật, thông qua điều động tinh thần lực, kích thích hoặc là áp chế thân thể mỗi cái tuyến thể cùng với toàn bộ nội tiết hệ thống, khống chế cùng điều chỉnh tự thân thân thể khỏe mạnh, để cho thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Trải qua mấy vạn năm nghiên cứu thăm dò, trước mắt cơ sở thân thể cải tạo thuật vu thuật đồ án hoàn thiện đến tất cả nhập môn cấp học đồ chức nghiệp giả đều có thể ung dung sử dụng mức độ, chúng ta không lại yêu cầu giống như đã từng trải qua đời trước một dạng. Tinh thông huyết mạch vu thuật, tinh thông y thuật, giải phẫu học, sinh mạng đồ án học vân vân đại lượng cơ sở kiến thức, chỉ phải dựa theo trước chương trình tới tiến hành thao tác, liền có thể tự do sử dụng. Cơ sở thân thể cải tạo thuật ứng dụng phạm vi vô cùng rộng rãi, nó là hết thể huyết mạch vu thuật khởi nguyên cùng huyết mạch vu thuật mới bắt đầu vu thuật, hắn có thể cải tạo tự thân thân thể, cũng có thể trị tự thân tật bệnh cùng thương hoạn, còn có thể đối ngoại thả ra điều trị cùng cải tạo thân thể của những người khác. Nắm giữ kỵ sĩ truyền thừa hoặc là huyết mạch phù thủy hậu duệ còn có thể thông qua loại phương thức này kích hoạt tự thân huyết mạch năng lực thiên phú. Đồng thời nếu như ngươi tinh thông thân thể cải tạo thuật mà nói, còn có thể cải tạo điều chỉnh tự thân thân thể, nắm giữ vượt qua người bình thường sức mạnh, tốc độ, huyết mạch vu thuật cũng là như vậy phát triển mà tới. Chân lý tháp phát thanh băng tần bên trong giọng nam liên tục không ngừng nói ra liên quan với cơ sở thân thể cải tạo thuật năng lực, so sánh với luyện kim thuật nhập môn chuyên mục người cá luyện kim thuật sĩ họ giả sơ. Hắn nói phi thường khô khan, nhưng là giờ phút này Phương Tu lại hoàn toàn đắm mình vào trong. Phương Tu càng nghe càng ngạc nhiên, cái này vu thuật đối với Phương Tu mà nói, có thể là trước mắt biết, thực dụng nhất, khích khao nhất, cũng có tiềm lực nhất một loại vu thuật rồi. Bất qua yêu cầu nắm giữ ma lực, mới có thể sử dụng ra loại này yêu cầu tinh thần lực can thiệp thực tế pháp thuật, nhưng là chúng ta cái thế giới này căn bản cũng không có ma vong à, đi tới đi lui, vẫn là đi vào ngõ cụt. Phương Tu lập tức nhíu mày. Phương Tu lập tức nhớ lại thiên phú của mình năng lực linh hồn khống chế, nếu như ma lực chuyển hóa thành linh hồn, là cấp thấp hướng cao đẳng chuyển hóa mà nói, như thế linh hồn lực chuyển hóa thành ma lực, là cao đẳng hướng cấp thấp chuyển hóa, hẳn là càng thêm dễ dàng mới đúng.
20.
Thùng thùng.
Hơ a a a.
Ẩm. Phương Tu An mặc quần cụt cánh tay trần, tại lầu 3 trong phòng thể hình, đem một cái bao cắt đánh bịch bịch kêu vang, giống như muốn nổ tung. Phương Tu thời khắc này linh hồn cùng trước so với, nội bộ nhiều hơn một cái phức tạp hơn linh hồn kết cấu, đó là một cái vòng xoáy, tại trong nước xoáy, có thể nhìn thấy một cổ ẩn bạch chi khí giống như hỏa diễm đang nhảy nhảy. Thông qua vòng xoáy này, Phương Tu liền có thể đem tự thân linh trị, đổi thành ma lực, bất quá Phương Tu càng muốn xưng là pháp lực, bất quá cũng nắm giữ ma vong có thể vô cùng vô tận khiến cho sử dụng pháp thuật không giống nhau, cái này khiến cho sử dụng pháp thuật, có loại thiêu đốt linh hồn mình mùi vị. Ngươi chuyển đổi pháp lực lượng càng lớn, khiến cho sử dụng pháp thuật số lần càng nhiều, liền sẽ không ngừng tiêu hao tự thân linh trị. Thuật pháp chẳng qua là ngoại đạo. Tu hành mới là căn bản. Phương Tu không biết tại sao đột nhiên nghĩ tới một câu như vậy ở bên trong tiểu thuyết tu chân thường xuyên nghe được, mà giờ khắc này tại Phương Tu sáng tạo tu hành hệ thống bên trong, lại biến thành chân thật. Hơn nữa cũng chỉ có linh trị đạt tới 7 giờ tồn tại, mới có thể tại trong linh hồn tạo thành cái này chuyển đổi pháp lực kết cấu. Phương Tu đem cái giai đoạn này xưng là luyện khí kỳ. Phương Tu rốt cuộc làm chính mình sáng lập tu hành hệ thống, mở ra cục diện, chế tạo thứ nhất tu hành giai đoạn, đặt cơ sở vững chắc. Có pháp lực sau, liền có thể thi triển chân chính can thiệp thế giới hiện thật pháp thuật. Phương Tu đem trước chỉ có thể nhằm vào linh hồn sử dụng pháp thuật, xưng là linh thuật, mà nắm giữ pháp lực mới có thể sử dụng thuật pháp, là xưng là pháp thuật. Cái này hai loại thuật pháp trên lực lượng cũng không có sự phân chia mạnh yếu, chẳng qua là nhằm vào hai cái bất đồng phương hướng, một cái nhằm vào hư ảo thế giới linh hồn, một cái nhằm vào chân thật thế giới vật chất. Phương Tu một cước cho vào tại bao cắt bên trên, nặng nề bao cắt bị Phương Tu đạp trực tiếp nứt bay, sau đó bị Phương Tu ôm lấy. Giờ phút này Phương Tu cả người là mồ hôi thở mạnh, dựa vào bao cắt nhắm hai mắt lại, linh hồn bên trong thân thể cải tạo thuật pháp thuật kết cấu phun trào kích hoạt, pháp thuật kết cấu quét nhìn toàn thân, lập tức hiện ra một cái lập thể kết cấu thân thể đồ án, phía trên màu sắc sặc sỡ, rõ ràng ghi chú thân thể mỗi cái bộ vị tác dụng cùng ảnh hưởng, cải tạo cùng kích thích những bộ vị này, sẽ đưa đến tác dụng gì. Đây là Phương Tu theo bên trong dị giới phát thành, tiếp thu được thân thể cải tạo thuật pháp thuật đồ án, coi là thật giống như phát thanh băng tần bên trong nói tới một dạng, đứa ngốc tiểu thao tác, ai trên ai cũng được. Làm sao cảm giác cùng chơi game một dạng, tùy ý sửa đổi thân thể số liệu. Đây là trụ cột nhất cấp học đồ pháp thuật, tại lúc mấy vạn năm trước cũng đã là cơ sở pháp thuật, siêu phàm lực lượng văn minh thật đúng là đủ đáng sợ. Hắn có thể nhìn thấy trong đồ án trái tim của mình kịch liệt nhảy lên, huyết khí tuần hoàn đến toàn thân, nơi nào huyết dịch lưu thông không thông sướng, ngũ tạng khí quan vận hành tình trạng, bên trong thân thể có cái nào một chút trụ cột thai hoàng ẩm, Phương Tu cũng có thể nhìn rõ ràng. Bất quá vẫn là có hạn mức tối đa, dù thế nào điều chỉnh, cuối cùng chẳng qua là điều chỉnh đến người bình thường hoàn mỹ thân thể trạng thái, dù sao chẳng qua là cơ sở thân thể cải tạo thuật, không biết bọn họ nói tới huyết mạch vũ thuật, lại đến cùng là dạng gì, có bao nhiêu thần kỳ. Phương Tu hôm qua đã dựa theo thân thể cải tạo thuật tự thân sinh mạng đồ án phía trên tiến hành bỏ túi điều chỉnh, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Phương Tu cũng không dám cổ động điều chỉnh, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, chính mình cũng không có chỗ để khóc, cho nên chẳng qua là tại một chút nhỏ địa phương làm một chút điều chỉnh, coi như là đối với thân thể làm một lần khỏe mạnh điều chỉnh. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại, liền phát hiện nguyên bản cường độ thấp mắt cận thị đã hoàn toàn tốt rồi. Bên trong thân thể một chút bởi vì thường xuyên sinh hoạt ăn uống không quy luật lưu lại thai hoàng ẩm, cũng toàn bộ cũng biết trừ, cả người một tỉnh lại, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh lực thịnh vượng tới cực điểm, thật giống như có không dùng hết kỉnh. Phương Tu tiếp lấy lại dựa theo tánh mạng của mình đồ án tiến hành đợt thứ hai điều chỉnh, linh hồn bên trong pháp lực nước xoáy chấn động, sức mạnh truyền đến toàn thân của Phương Tu lập tức cảm giác được toàn thân liền xương đều tản mát ra tê dại một hồi cảm giác, Phương Tu biết. Đây là thân thể cải tạo thuật tại kích thích thân thể tiến hành lần thứ hai sinh trưởng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Phương Tu đều không chuẩn bị ra ngoài, một đường trực tiếp đem thân thể của mình điều chỉnh đến nhân thể cực hạn trạng thái hoàn mỹ. Phương Tu lau sạch toàn thân mồ hôi, mặc vào tờ shirt, mở ra điện thoại di động. Phương Tu mở ra một cái bầy, tên là Vi Cảng Tu Chân Liên Minh. Đây là Phương Tu tình cờ phát hiện một cái bầy, bên trong đều là cái gọi là kiếm tiên, tam dương quan tổ sư, quần áo trắng thần tiên người hâm mộ. Đồng thời cũng là ưa thích tu hành kiến thức người yêu thích, bình thường tại trong bầy thảo luận đủ loại đủ kiểu cao thâm tu hành kiến thức. Dĩ nhiên, Phương Tu thêm cái này bầy không phải là vì cái này, mà là vì vậy bầy cuồng nhiệt fan nhiều vô cùng, bọn họ hợp thành cân nhắc cái tiểu đội, khắp nơi lục soát liên quan với kiếm tiên tin tức, có mới nhất một tay tình báo cùng tài liệu, thậm chí liền phía chính phủ tài liệu bọn họ cũng có thể làm đến, tuyệt đối thần thông quảng đại. Phương Tu chỉ là muốn thông qua cái này, hiểu một chút bên ngoài tin tức. sẽ có hay không có người thật sự tra được manh mối gì hoặc là phát hiện cái gì, bất quá nhìn trước mắt tới, vẫn chưa có người nào có cái gì phát hiện trọng đại. Ngoan nhân tiên tử, biết không? Nghe nói nhà nước đã hành động, đã có một cái đặc thù tổ chức đang điều tra núi Hoàng Dương kiếm tiên sự kiện. Thanh Dương tán nhân, có thật không? Đặc thù tổ chức? Không thể nào, quốc gia còn thật sự có loại này ngành đặc biệt. Khúc khục, bên trong sẽ có hay không có đại thừa kỳ đại lão? Loại chuyện này ngươi là làm sao biết? Cái này thuộc về cực kỳ bí mật đi. Ngoan nhân tiên tử, ta có đường dây đặc thù. Đây cũng không phải là các ngươi có thể hỏi thăm rồi, bằng không nửa phút cái này bầy liền muốn nổ rồi, sau đó các ngươi hiểu. Thiên sư Trương Hạc Minh, ta đi, tiên tử thật sự trâu bỏ a. Còn nắm giữ loại này đường dây đặc thù, có thể làm đến Tam Dương Quan Đạo tặng sao? Ta số tiền lớn thu mua. Ngoan nhân tiên tử, thật xin lỗi, cái này không có khả năng. Phương Tu thoáng cái ngồi dậy, mặt sắc ngưng trọng, đặc thù tổ chức. Không thể nào, cái thế giới này chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Đây không phải là một cái vô ma thế giới sao? Phương Tu cảm thấy, chính mình có rảnh rỗi, khẳng định rất tốt tra một chút. Hoàng Trần Đạo Nhân, ngày mai chúng ta Tam Dương Quan liền muốn cử hành cỡ lớn lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động, cho chúng ta Tam Dương Quan tổ sư Tố Kim thân pháp tướng, tại Thăng Tiên các hạ cử hành tượng thần khai quang nghi thức, cùng với đủ loại cỡ lớn cúng tế hoạt động, các vị nếu như có hứng thú, có thể tới dự lễ. Đúng rồi, nguyên bản phong tỏa cùng cảnh giới tuyến ngày mai liền sẽ toàn bộ thanh trừ, Tam Dương núi cùng công viên Đông Môn to như vậy bình thường trở lại, tất cả mọi người đều có thể lên núi. Thiên sư Trương Hạc Minh, không thể nào, Hoàng Trần lại là Tam Dương Quan đạo sĩ, sư huynh, sư phụ, xin nhận đệ tử xá một cái a. Các ngươi đạo quan còn thu người sao? Thêm ta một cái a. Ta cũng vậy, Tam Dương Quan còn thu người sao? Sư huynh a. Còn nhớ chúng ta tại Đại Minh bờ hồ ước định sao? Hoàng Trần đạo nhân vừa nói, nhất thời đã nhìn thấy trong bầy thoáng cái nổ rồi, không ai từng nghĩ tới, trong đám còn ẩn núp như vậy một vị đại lão, Tam Dương Quan đạo sĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thật là chính là cùng tu tiên, tiên nhân, kiếm tiên, hoa lên ngang bằng a. Mà bái nhập Tam Dương Quan, tương đương với chính là thừa kế tiên nhân đạo thống. Phương Tu là khép lại điện thoại di động, sờ cằm một cái, Tam Dương Quan. Chương 41, thời cơ chưa tới. Dương lịch năm 2018, âm lịch ngày 25 tháng 4. Núi Hoàng Dương Tam Dương Quan. Trên tế Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử, Thông Linh Diệu Chân Thanh Hoa chân nhân, xuống tế. Ở bên trong một mảnh cổ điện thanh nhạc, do quan chủ chủ trì nghi thức rốt cuộc kéo lên màn mở đầu, có thể nhìn thấy chủ trì nghi thức đạo sĩ liền nắm giữ ước chừng hơn 100 người, duy trì trật tự người cũng không cần nói, trừ Tam Dương Quan ở ngoài, còn theo cái khác đạo quan điều tới không ít người. Trên toàn bộ núi Hoàng Dương người đông nghìn nghịt, trong quan đứng đầy tới dự lễ cùng mộ danh mà tới ăn dưa của chúng, từ trên núi đến dưới chân núi. Khắp nơi đều là người, thậm chí tại nơi kín đáo, còn nhìn thấy dị thường công việc điều tra tiểu tổ người ẩn nút ở trong đám người, quan sát bốn phía, mong đợi xuất hiện cái gì bọn họ dự bên trong cảnh tượng. Tam Dương Quan giờ phút này toàn thể các đạo sĩ cũng kích động không thôi, sông hương khói mù lượn lờ bên trong, tất cả mọi người quỳ túi trên đất, đem một vị cao đến, gần đẳng, mấy thước tượng thần mời lên chủ điện trên bệ thần. Đó là một người mặc áo trắng, sau lưng vác lấy trường kiếm, tay nắm linh thụ đạo nhân, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía dưới đài. Rất sống động đem ban đầu thần tiên tại trên đám mây thần thái tái hiện đi ra. Tam Dương Quan quan chủ Lâm Hậu Sinh bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, đến cái tuổi này, đã đến sinh mạng giai đoạn kết thúc rồi, càng là vào lúc này, hắn đối với đạo gia truyền thuyết cùng tiên nhân truy tìm khát vọng thì càng thêm kịch liệt, nhất là khi hắn tận mắt thấy truyền thuyết như vậy cùng thần thoại cấp bậc tồn tại, xuất hiện tại mí mắt của hắn thời điểm. Mười mấy năm thành kính, tín ngưỡng cùng hoài nghi lần lượt thay nhau, trong nháy mắt lắng động xuống dưới, biến thành hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhìn về phía trên đài tổ sư pho tượng, trên mặt tràn đầy cùng nhiệt, quỳ cúi trên đất thành kính hô to tổ sư tục danh. Nghi thức tổng cộng cử hành 3 ngày 3 đêm, Tam Dương Quan quan chủ Lâm Hậu Sinh lấy cao tuổi như vậy, toàn bộ hành trình quỳ cúi tại tổ sư bên dưới tượng thần thành kính cầu nguyện, liền đồ đệ của hắn cùng đệ tử đều không kiên trì nổi như vậy khổ hạnh, nhưng là Lâm Hậu Sinh lại cứng rắn kiên trì được. Tam Dương Quan tế bái tổ sư nghi thức, ngày thứ nhất thời điểm dưới núi người đông nghìn nghịt, không ít người tại đại mặt trời dưới đất đứng một ngày. Vẫn không có thấy cái gì cái gọi là tiên nhân thần tích, ngày thứ hai trực tiếp tản đi hơn nữa. Đến ngày thứ ba, trở nên linh linh tán tán không có còn lại mấy người. Trong đại điện bên trên hồng trụ vân vân điêu khắc, bên trên cửa sổ gỗ long phượng chỉnh tường, tổ sư tượng thần cùng rất nhiều tiên Phật cùng nhóm, thậm chí bày đặt ở trung ương nhất. Ban đêm đèn xanh hoàng hốt, tượng thần đang ảm đạm đi đèn đuốc bên dưới bóng ngược ra mơ hồ kéo dài cái bóng, Lâm Hậu Sinh mang theo các đệ tử ăn mặc cùng bình thường giản dị áo quần hoàn toàn bất đồng hoa lệ đã bảo. Lâm Hậu Sinh mặc chính là một thân pháp y liề, trên có kim ti ngân tuyến theo đủ loại đạo giáo cắt tường đồ án, nhật nguyện tinh thần, bát quái cùng tường vân lẫn nhau làm nổi bật, cộng thêm Lâm Hậu Sinh đầu đầy tóc bạc cùng màu trắng râu dài, lộ ra tiên khí bồng bềnh. Nhưng là giờ phút này quan chủ sắc mặt của Lâm Hậu Sinh trắng bệnh, nếu không phải là đối với tổ sư gia tín ngưỡng cùng tin chắc, sợ rằng đã sớm không tiếp tục kiên trì được rồi. Hốt hoảng trong lúc đó, quan chủ Lâm Hậu Sinh trước mắt đột nhiên nổi lên rung động, trước mắt chỉ thấy tổ sư tượng thần ánh sáng phong khoáng, trắng loa ánh sáng chiếu cả phòng tiếp bạch, giống như tiên cảnh thánh địa. Ánh sáng đâm quan chủ Lâm Hậu Sinh ánh mắt đều không mở ra được, liều mạng nghiêng đầu qua, che đỡ hai mắt của mình. Nhưng là theo hắn mở mắt, liền thấy một trận trời đất quay cuồng, cả thế giới đổi ngược biến đổi, thiên địa sau đó biến sắc dễ chuyển, hắn thật giống như theo hư không vô tận bên trong rớt xuống, tầng mây cùng cuồng phong theo bên cạnh hắn sắt qua, vù vù văng rội. A! Mãnh liệt không trọng cảm giác sợ đến Lâm Hậu Sinh kêu to, liền trên đầu đạo quan đều tán lạc, đầu đầy trắng xám sợi tóc toàn bộ tán lạc ra. Chờ rơi đến phần đáy thời điểm, hắn cảm giác thứ gì nâng chính mình cảm giác hôn mê để cho hắn lạc mất phương hướng, hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy. Chờ hắn đứng lên thời điểm, nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy giờ phút này hắn đã không ở đạo quan bên trong, mà là nằm ở một tòa to lớn tiên sơn cung điện trước, cung điện to lớn cùng dưới chân tiên sơn cao vút trong mây, giống như trôi lơ lửng ở đám mây. Xa xa là không thấy được phần dưới cùng mênh mông biển khơi, mà hắn đứng ở một chỗ thông thiên thang trước, ngước nhìn tiên cung lầu cát. Mây mù thổi qua dưới chân của hắn, hàn dưới ánh trăng gió nhẹ quét qua gương mặt của hắn, hết thảy đều chân thật như vậy, trong mây mù xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, giống như an ủi qua tâm linh của hắn, toàn bộ thần hồn đều trở nên tinh khiết thông suốt. Rung động cùng kinh hỉ xông lên gương mặt của hắn, hắn run rẩy mại động cước bộ của mình, cả người tại run không ngừng bên dưới, liều lĩnh hướng về đi về phía trước đi. Từng bước một hướng về trên cầu thang đi tới, đi lên to sân rộng, ngước nhìn trước tiên cung to lớn phường cánh cửa. Thanh Hoa cung. Tiên cung cửa chính nặng nề mở ra, cuốn phong cuốn sạch qua thân thể của hắn, nam kéo hắn xuyên qua dùng bạch ngọc xếp thành quảng trường, xoay tròn bay qua kim ngọc hoa đại điện, vượt qua cổ hương, cổ sắc hành lang, trọng trọng điệp điệp hoa văn màu giấy cánh cửa xẹt qua bên cạnh của hắn, cuối cùng đến được cung điện sau bờ vách đá trên. Chỉ nhìn thấy một cây mọc ra lá cây màu trắng, kết đầy tiên quả dưới thần thụ, ngồi xếp bằng hai bóng người, tiên quả tản ra linh quang, vẹn vẹn ngửi trên một hớp, liền cảm giác linh hồn lâng lâng lên. Trong quả một linh anh dáng vẻ trang nghiêm ngồi ở bên trong, kết đầy tiên quả thần thụ, hoán phát vạn trượng thần quang. Hàn Nguyệt nhô lên cao, kiếm phong tiên sơn. Mây mù lượn quanh bên trong bờ vách đá, tiên giới cây hai gã tiên nhân đang tại đánh cờ, tiên thụ tản ra linh quang, giống như một cái huỳnh quang sông vây quanh nó xoay tròn chạy xuôi, hai gã tiên nhân ngồi dưới tàng cây, giống như ngồi ở trên ngân hà. Một người tóc bạch kim mặt trẻ, người mặc trường bào màu xanh nhạt, chính là Lâm Hậu Sinh cho là Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử. Một người nhìn qua giống như là cái 8-9 tuổi bé gái, nhưng là sắc mặt thờ ơ lạnh lùng, cao lanh giống như trong mây nữ tiên, một thân hoa lệ nghe thường vụ y y, quần áo mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu tầng giao chồng lên nhau, tại dưới ánh trăng không gió mà bay. Hai người vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, thân thể liền không tự chủ được hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhàn nhạt, so sánh với núi cao, biển khơi, bọn họ liền giống như chói mắt tinh thần, cùng ngân nguyệt cổ vũ. Bàn cờ bên trong trắng đen rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ lại cảm giác được nội bộ phảng phất ngân hà, mỗi một con cờ rơi xuống, còn như ngôi sao chập chờn rơi xuống. Lâm Hậu Sinh giờ phút này vừa nhìn thấy tổ sư ra, kích động nước mắt vui mừng, trên cổ gân xanh đều nổ đi ra, giống như mười mấy năm tín ngưỡng rốt cuộc đến công nhận. Thoáng cái quỳ xuống ở trước mặt hai người, đệ tử Tam Dương Quan đời thứ 72 quan chủ Thanh Vân, tên tục Lâm Hậu Sinh, bái kiến Trùng Vân Tử tổ sư. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ nhìn thấy hai người thật giống như đối với hắn làm như không thấy vẫn ở chỗ cũ dưới ánh trăng đánh cờ, Lâm Hậu Sinh lần nữa quỳ lạy, ba quỳ chín lạy. Đệ tử Tam Dương Quan đời thứ 72 quan chủ Thanh Vân, tên tục Lâm Hậu Sinh, bái kiến Trùng Vân Tử tổ sư. Hắn vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào, hai gã tiên nhân giờ phút này thật giống như chìm đắm trong đánh cờ bên trong, nơi nào chú ý hắn như vậy một người phàm phu tục tử ngôn ngữ cùng khắc cầu. Lâm Hậu Sinh từng bước bò lổm nổm, một bước quỳ một cái. Mãi đến nằm ở tổ sư ra dưới lòng bàn chân của Trùng Vân Tử, nằm ở tiên dưới cây. Tổ sư ra! Tổ sư ra! Đệ tử thành kính mà tới, một lòng cầu pháp. Lâm Hậu Sinh đi phía trước càng tiến một bước, cả người càng kích động, thân thể giống như si khang lay động, âm thanh đều run rẩy khàn khàn không dứt. Mời! Mời! Tổ sư ra mở lại tiên môn, dẫn dắt chúng ta vào tiên đạo cửa. Lâm Hậu Sinh bò lổm nổm tại tiên dưới cây, lão lệ tung hành. Đầu không ngừng dập đầu dưới bàn chân cục đá, âm thanh đều thút thít. Đệ tử, nhất tâm hướng đạo hơn 60 năm, còn nhỏ nhập đạo, thành tâm đuổi theo cầu con đường trường sinh, đạp khắp thiên sơn vạn thủy thật sự yêu cầu mà không thể được, hôm nay thành tâm khẩn cầu tổ sư truyền pháp, ban cho ta trường sinh đại pháp. Lâm Hậu Sinh nằm sấp trên mặt đất nói câu nói này âm thanh, phảng phất chữ chữ mang theo máu, thê lương liền nước miếng đều không ngừng theo kẽ răng bắn tung tóe ra. Vô luận hắn làm sao bày tỏ kêu lên, tổ sư gia trùng vân tử cũng không có rời đi một cái ánh mắt nhìn hắn liếc mắt, cái kia trong mắt bao hàm tinh thần nhật nguyện, bao hàm thiên địa đại đạo, nhưng là lại không có bao hàm hắn. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, lại nhìn thấy dưới tảng cây hai gã tiên nhân đều theo gió tản đi, biến thành khói mù biến mất tại trong không khí. Bàn cờ như sao con sông chuyển, cắn nuốt tất cả con cờ, cuối cùng chỉ lưu ba miếng quân trắng với trên đó, biến hóa thành ba miếng màu xanh đang ăn dược. Tổ sư gia, tổ sư gia. Lâm Hậu Sinh kích động đứng lên, không ngừng hướng về trước sau trái phải nhìn, tìm kiếm tổ sư gia bóng người của trùng vân tử, lại vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Tình cảnh vừa nãy giống như hắn trong tưởng tượng mộng đẹp hư ảo, nhẹ nhàng đâm một cái, trong nháy mắt liền biến thành bọt chôn vùi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Hậu Sinh không biết làm sao hô to, đứng đang phát tán ra tiên linh ánh sáng tiên dưới cây thê lương nói. Sau một hồi lâu, thất hồn lạc phách hắn mới chú ý tới trên bàn cờ. Hắn nhẹ nhàng cầm lên trên bàn cờ lưu lại ba miếng màu xanh đan dược tản ra nhàn nhạt linh quang, nhìn qua không giống như là đan dược, ngược lại giống như là ba miếng xinh đẹp ngọc thạch. Khi hắn cầm lên đan dược thời điểm, đã nhìn thấy trên bàn cờ xuất hiện một nhóm thẳng đứng chữ, giống như lộ thủy chảy xuôi, lại như mây mù ngưng kết. Thời cơ chưa tới. Trời đất quay cuồng, biển mây biến sắc, trong nháy mắt, Lâm Hậu Sinh mở mắt, giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình như cũ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Tam Dương Quan, mới vừa hết thảy, giống như một trận hư ảo mà mờ mịt mộng đẹp, là hắn tại khát vọng cùng mệt mỏi bên dưới ảo tưởng. Chẳng qua là giờ phút này hắn buông tay ra, đã nhìn thấy trong lòng bàn tay giàn ua, có ba miếng màu xanh đan dược. Chương 42, Phản Lão Hoàn Đồng. Phương Tu đem một viên màu xanh viên thuốc dơ lên trước mắt của mình dán vào hai mắt của mình, con ngươi xuyên thấu qua màu xanh nhạt viên thuốc có thể xem đến phần sau phòng khách cái bóng, trừ những thứ này ra, Phương Tu trên bàn, còn để hai tấm đũa. Đây là Phương Tu lần đầu tiên thử nghiệm dùng luyện kim thuật tới chế tạo luyện kim vật phẩm, Phương Tu không có luyện kim đài, cho nên chỉ có thể chế tạo đơn giản nhất một lần duy nhất luyện kim vật phẩm, viên thuốc này chính là Phương Tu sử dụng tử linh thụ nhở cây làm phối thể, đem cơ sở thân thể cải tạo thuật pháp thuật kết cấu cho ghi dấu vào. Lá bùa cũng giống như vậy, lấy tử linh thụ cây dịch làm pháp thuật kết cấu gánh chịu đồ vật, vẽ mà thành, bất quá đan dược là dùng để cải tạo thân thể, mà lá bùa là dùng để chữa trị bệnh tật. Chỉ cần dùng viên thuốc này, nguyên bản thiết lập tốt cơ sở thân thể cải tạo thuật liền sẽ phát động, đem thân thể điều chỉnh đến trước mắt có thể điều chỉnh đến trạng thái cực hạn. Dĩ nhiên, cái này là nhằm vào nhân loại, cái khác động vật sau khi uống, sẽ xuất hiện tình huống gì, Phương Tu thì sẽ không thể bảo đảm. Duyên thọ đan. Ăn có thể khu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Hồi xuân phủ, dùng có thể chữa trị trọng thương. Duyên thọ đan cùng hồi xuân phủ mặc dù là hai loại bất đồng pháp thuật tạo vật, nhưng là lại là cơ sở thân thể cải tạo thuật bất đồng sử dụng phương thức, cái này cũng cùng thời đại biểu, Phương Tu từ nay về sau, cũng có chế tạo siêu phàm vật phẩm năng lực rồi. Phương Tu cầm lấy một cái hộp, đem còn lại một viên duyên thọ đan cùng hai tờ hồi xuân phủ bỏ vào, sau đó chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Vào lúc này liền có thể nhìn thấy Phương Tu giờ phút này liền đi bộ đều có chút lung la lung lay, đây chính là cơ sở thân thể cải tạo thuật nhằm vào thân thể tiến hành điều khiển tinh vi kết quả, Phương Tu cũng không có thay đổi tướng mạo của mình, chẳng qua là điều chỉnh chính mình bộ xương, thân cao, tay dài cùng chân dài, còn có bắp thịt sức mạnh cùng với tốc độ phản ứng phương diện tiến hành điều chỉnh, nguyên bản thân thể chỉ có thể coi là Phương Tu, cảm giác thân thể của mình dần dần hướng về vượt qua chuyên nghiệp vận động viên phương hướng phát triển. Trong 3 ngày, Phương Tu liền cảm giác chính mình thật giống như một cái chất dẻo tợ lạ tì ỉn một dạng bị chậm chạp kéo dài, xương bên trong phát ra tê dại cảm giác đau đớn, mà da thịt giống như rắn lột da ra một dạng, không ngừng cởi xuống da chết lại thẩm thấu xuyên qua da dầu mỡ cùng đồ bẩn, thèm ăn cũng biến thành trước đây gấp mấy lần. Căn cứ Phương Tu phòng trường, cái này duy trì thời gian, hẳn là còn có thể duy trì nữa ít nhất 2 tuần lễ. Phương Tu chính là nhằm vào biến hóa của thân thể mình cùng tác dụng. Trong mấy ngày này từng chút lục lọi ra được chế tạo duyên thọ đan cùng hồi xuân phủ phương pháp luyện chế, nếu như có nhiều hơn án lệ, Phương Tu phòng trừng, chính mình rất có thể tham dò ra càng nhiều hơn liên quan với cơ sở thân thể cải tạo thuật phương pháp sử dụng. Người dùng duyên thọ đan hiệu quả phải cùng ta không sai biệt lắm, đến lúc đó lại đi xem một cái cùng ta so sánh, đem đan dược tác dụng hiệu quả ghi xuống, đồng thời cũng là nghiên cứu và tham dò cơ sở thân thể cải tạo thuật trọng yếu tin tức. Phương Tu khoan thai chậm rãi đi xuống phòng ngầm dưới đất. Đem cái hộp đặt ở phía trên nhất một cách, cùng cự lực chi thủ, mặt thằng hề dối trá bảy thả với nhau. 10. Tam Dương Quan núi cửa đóng kín, cùng trước đây hương khói cường thịnh, khách hành hương đầy nhà so sánh, lộ ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Từ khi 3 ngày 3 đêm long trọng lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động kết thúc sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua Tam Dương Quan các đạo sĩ xuống núi, nhất là Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, càng là một mực phía sau đạo quan cỡ lớn tập thể bên trong tĩnh thất ngồi tĩnh tọa tụng kinh, tĩnh tụng hoàng đỉnh, thật giống như hoàn toàn cùng phàm trần tục thế cách ly ra, liền đệ tử của mình đồ đệ cũng không thấy. Bên trong tĩnh thất rộng chừng hơn 100 mét vuông, cổ hương cổ sắc sàn nhà bằng gỗ, bốn chu nguyên bản có treo đủ loại sơn thủy danh họa cùng danh nhân thư pháp, mà giờ khắc này toàn bộ đều đã thu lại, liền bình phong đều không có để lại, chỉ còn lại có tràn đầy vách tường đạo kinh cùng treo ở chính đường trên hương án tổ sư Trùng Vân Tử bức họa. Mà coi như là đưa cơm bố thí đệ tử vào trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của quan chủ Thanh Vân đạo trưởng. Quan chủ đây không phải là bị kích thích rồi đi. Một tên do tôn giáo cục quản lý hành chính sai tới trung niên đạo sĩ, trong thanh âm hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đều bao nhiêu ngày rồi. Một mực đều cũng không có đi ra, nếu không phải là ngày ngày đưa cơm vào trong, ta đều cho là trước đây lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động không có bất kỳ tình huống gì phát sinh, để cho những thứ này thông qua quan hệ sai tới đạo sĩ cánh cửa vô cùng thất vọng, lại cộng thêm cái gọi là Tam Dương Quan đạo tạng cũng không có bất kỳ thu hoạch, mấy phen điều tra bên dưới, phát hiện cái này bất quá chỉ là một cái bình thường không có gì lạ đạo quán nhỏ mà thôi, không ít người đã hiện lên ý muốn. Rời đi. Quan chủ khoảng thời gian này lượng cơm trở nên thật là lớn, một người ăn mấy người chúng ta lượng cơm. Cái này là một gã Thanh Vân đạo trưởng mang theo nhiều năm đồ đệ. Sư phụ rốt cuộc đây là thế nào? Hoàng Trần vốn chỉ là Tam Dương Quan mời tới đối phó khách hành hương công việc tạm thời, nhưng là lúc trước trở thành chính thức, trở thành đệ tử chính thức của Tam Dương Quan, giờ phút này đối mặt loại cục diện này, cũng sinh ra lo âu chi tâm. Cách. Mọi người đang sân sau tĩnh thất ngoài cửa nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này, tĩnh thất cánh cửa chậm rãi đẩy ra, chỉ nhìn thấy bọn họ nghị luận ầm ĩ quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, rốt cuộc buông tha kỳ hạn gần 20 ngày bế quan tụng kinh, đi ra ngoài cửa. Chẳng qua là tất cả mọi người tại chỗ hướng Thanh Vân đạo trưởng, trong nháy mắt, nghị luận ầm ĩ âm thanh trong nháy mắt biến thành hết sạch, hơn nữa, mỗi một cái nhìn thấy đệ tử của Thanh Vân đạo trưởng trên mặt, đều tràn đầy rung động cùng biểu tình kinh ngạc. Đây là người nào? Sư phụ. Một tên đệ tử trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh sợ hãi biểu tình, giọng nói đều trở nên run run rẩy rẩy. Quan chủ, làm sao có thể? Quan chủ ngài đây là? Những người khác nghe được lời nói của hắn sau, liên tiếp bạo phát ra khiếp sợ âm thanh, trên mặt tất cả mọi người đều mang không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Đây là quan chủ. Hoàng Trần đang cùng các sư huynh đệ lo âu quan chủ thân thể, giờ phút này phát hiện tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn về phía sau lưng của mình, lập tức cũng nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một tên nhìn qua đầu đầy tóc đen dày đặc, giữ lấy thật dài đen râu đạo sĩ theo bên trong tinh thất đi ra, hắn người mặc ngồi tĩnh tọa mới mặc màu trắng đoàn quái, khuôn mặt trắng nõn, da thịt giống như trẻ sơ sinh. Thân hình cao lớn to lớn, đứng yên bất động cũng thể hiện ra một loại sức mạnh cảm giác, còn như trong rừng vợ già, vừa tựa như linh động mèo rừng, nhìn qua tuổi tác nhiều nhất bất quá chừng 30 tuổi, con ngươi lóe lên sáng ngời, tràn đầy cơ trí cùng tang thương mùi vị. Quan. Chủ. Hoàng Trần rất lâu mới theo cái này mới nhìn qua trên người cao lớn xuất trần đạo nhân, tìm được bọn họ một tia lão quan chủ cái bóng. Hắn ngây người như phỗng nhìn lấy quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, lồng ngực do vững vàng, chuyển thành kịch liệt lên xuống, trong mắt do không dám tin tưởng, biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành cuồng nhiệt. Hoàng Trần đột nhiên cảm giác một cổ kích động không thôi tâm tình theo ngực tuôn ra ngoài, cả người nhìn chòng chọc vào Thanh Vân đạo trưởng khuôn mặt, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là tu đạo, cái gọi là trường sinh ý nghĩa cùng sức mạnh. Đây chính là tu đạo. Đây chính là pháp thuật. Đây chính là trường sinh. Hoàng Trần ngoài miệng mặc dù không có nói ra, nhưng là trong đáy lòng cũng đang cuồng loạn gào thét. Mà tại chỗ những người khác thể hiện so với Hoàng Trần càng thêm kích động, không có người có thể dưới tình huống này vẫn có thể bảo trì chấn định. Thật sự có phương pháp tu hành. Thật có thể trường sinh bất tử sao? Người thật có thể tu luyện thành tiên sao? Đáy lòng của mỗi người bên trong đều đang nộ hống, con ngươi nhìn chăm chú quan chủ Thanh Vân, phảng phất có thể nhìn thấy nồng nặc hỏa diễm đang cháy. Đây mới thật là phản lão hoàn đồng thực tế bày ra ở trước mặt bọn họ, mà đối phương, lúc trước, giống như bọn họ, chẳng qua chỉ là một người bình thường, một tên tại năm tháng mài tẩy bên dưới, trở nên dần dần già rồi chờ đợi lão nhân tử vong. Đi ra ngoài chính là Thanh Vân đạo trưởng, mà giờ khắc này hắn cùng trước tóc bạc hoa dâm thân hình còn lưng chính hắn phảng phất hai người, nếu không phải là hắn sớm chiều làm bạn đệ tử, sợ rằng tại chỗ đã không có người có thể lại nhận ra hắn. Cùng các đệ tử rung động kích động không giống nhau, trên mặt của hắn tràn đầy an tĩnh linh hòa, gương mặt trẻ tuổi cùng cơ trí tang thương ánh mắt kết hợp với nhau, càng thể hiện một loại mâu thuẫn cùng cảm giác chấn động. Giờ phút này chỉ nhìn thấy người cao ngất, đứng ngạo nghễ ở cửa, đứng ở nơi đó dĩ nhiên là tản mát ra một cổ xuất chân ý, bên trong đình viện gió thổi qua lá rụng, hắn đầu đầy tán lạc tóc đen giống như tơ lụa múa may theo gió, đầu mùa hè buổi chiều tiếng ve kêu không ngừng, hắn nhắm mắt lại thật giống như tại lắng nghe tự nhiên thanh âm. Thanh Vân đạo trưởng đưa tay ra, nhắm mắt lại nhận lấy một viên bay xuống đến trước mặt lá rụng, trong trắng lộ hồng ngón tay kẹp lấy màu xanh lá cây lá non, khẽ thở dài một tiếng, chỉ tiếc. Thời cơ chưa tới a. Chương 43, Trường Sinh Đan. Duyên Thọ Đan. Mời ngồi. Dâng trà. Bên trong tĩnh thất, Thanh Vân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt là một phương bàn nhỏ, bên trong phòng sông hương thiếu đốt, tản mát ra một cổ để cho người tâm thần sảng khoái mùi thơm, để cho người ngửi được liền sẽ cảm giác tâm tình không tự chủ được an định xuống. Nhưng là vào thời khắc này, ngồi ở đối diện Thanh Vân đạo trưởng dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương cùng Lâm Thư hai người, tâm tình làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Bất luận là Chu Dương vẫn là Lâm Thư, giờ phút này đều há to miệng, chố mắt nghẹn họng nhìn lấy Thanh Vân đạo trưởng, hai người giống như bị người điểm trúng huyệt đạo mở dạng, không nhúc nhích. Mời dùng trà. Mãi đến Thanh Vân đạo trưởng tiểu đệ tử đem trà bưng lên, hướng về phía hai người nói, hai người lúc này mới hốt hoảng cầm lên ly trà. Chu Dương uống liền cũng không có uống, chẳng qua là hư bưng, liền vội vã hỏi, ngài thật sự là Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh cầm lên ly trà, khẽ nhấp một miếng, thờ ơ cười nói, còn có ai sẽ giả mạo ta lao đầu tử này không được. Chỉ tiếc giờ phút này gương mặt trẻ tuổi cùng nói ra hoàn toàn không hợp, cho Chu Dương cùng Lâm Thư hai người mãnh liệt không khỏe cảm giác. Lâm Thư đã từng nhiều lần gặp qua Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân, thời điểm đó hắn đúng là chẳng qua chỉ là một người bình thường lao đầu tử mà thôi, nhưng là giờ phút này. Đối phương một đầu trắng xám khô héo tóc, biến thành tơ lụa tóc đen, mặt mũ như ngọc, bất luận là bộ mặt, cổ, vẫn là lộ ra ngoài trên tay da thịt, đều giống như trẻ sơ sinh vô cùng mịn màng, cả người ăn mặc màu đậm đạo bào, ngồi ở chỗ đó, liền khiến cho người ta cảm thấy họa phong cùng bọn họ hai hoàn toàn bất đồng. Coi như giờ phút này Thanh Vân trực tiếp nói cho nàng biết, mình đã thành tiên, Lâm Thư đều tin tưởng. Lâm Thư không nhịn được cởi miệng hỏi, Thanh Vân đạo trưởng ngài, chẳng lẽ gặp được người kia? Ngài hiện tại biến hóa trên người cũng quá lớn. Lâm Thư đem Chu Dương nghĩ còn muốn hỏi hết thể nói ra hết, hai người giờ phút này làm sao đều không đè ép được nội tâm rung động cùng kích động, khả năng này chính là bọn hắn đánh vỡ cùng vạch trần siêu phàm sức mạnh khởi nguyên bí ẩn cơ hội. Hai người đối với trên người Thanh Vân đạo trưởng phát sinh kỳ tích, cũng đồng dạng là vô cùng rất hiếu kỳ. Một nghe được lời của Lâm Thư, Thanh Vân chậm rãi để ly trà xuống, ban đầu lạnh nhạt trên mặt đã lộ ra mãnh liệt ước mơ, tiếp lấy biến thành tiếc nuối, ta cũng không biết có phải hay không là thật sự gặp được tổ sư, có lẽ chẳng qua là ta sở mộng suy nghĩ, hoặc là tổ sư không muốn thấy chúng ta những thứ này bất thành khí đệ tử. Chu Dương hỏi, ngài thấy được cái gì? Thanh Vân ánh mắt thật giống như chuyển kiếp thời không, lần nữa hồi tưởng lại cái kia hồn du tiên linh cảnh, thần tiên động phủ cảnh tượng, trong mắt không tự chủ được lộ ra hướng tới cùng kích động. Ta nhìn thấy tiên sơn biển khơi, cũng nhìn thấy Bích Hải Lam Thiên, trên tiên sơn là Bạch Ngọc Linh Mục xây dựng mà thành tiên cung lầu cát, ta dọc theo thông thiên đại đạo một đường đi lên trên đi tới, xuyên qua nặng nghề đỉnh đài lầu cát, đã nhìn thấy tổ sư Trùng Vân Tử ngồi trên một tản gia sung thiên linh quang dưới thần thụ, cùng một tử y nữ tiên đánh cờ. Cuối cùng, trên bàn cờ để lại ba miếng linh đan, còn có một câu ta làm sao cũng không đoán ra mà nói. Trong mắt Thanh Vân lần nữa rơi vào trầm tư, phảng như đắm chìm tiến vào thế giới của mình, biến thành lẩm bẩm lầu bầu, thời cơ chưa tới. Là có ý gì? Thời cơ chỉ rốt cuộc là cái gì hả? Đến rồi, phải nên làm như thế nào? Mà giờ khắc này ngồi ở đối diện Chu Dương cùng Lâm Thư hoàn toàn liền ngồi không yên rồi, Chu Dương thoáng cái đứng lên, sắc mặt đỏ lên, linh đan. Trên người ngài biến hóa này, cũng là bởi vì nuốt linh đan đúng không? Lâm Thư là miệng đồng thanh hỏi, Thanh Vân. Thanh Vân đạo trưởng, ngài mới vừa nói, là ba miếng linh đan đúng không? Thanh Vân phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo dưới mặt bàn lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử, nhẹ nhàng mở ra. Thanh Vân ánh mắt quét qua mặt của hai người lỗ, lộ đã xuất thần bí mỉm cười, đây chính là cái gọi là linh đan, có lẽ các ngươi có thể xưng là trường sinh đan, duyên thọ đan, hóa tiên đan. Chỉ nhìn thấy bên trong một phương tay trên khăn, để hai quả màu xanh đan dược, giữa ban ngày mặt lại cũng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, bên trong đan dược tản mát ra thanh hương ngửi trên một hớp, đều khiến cho người ta cảm thấy đầu óc có loại mát mẽ cảm giác. Trường sinh đan. Ăn sau, liền có thể trường sinh bất lao đan dược. Chu Dương trong nháy mắt liên tưởng đến những thứ kia trường sinh bất lao tiên nhân, liên tưởng đến trong thần thoại những thứ kia tồn tại. Trong truyền thuyết tiên đan, trường sinh bất tử. Lâm Thư liên tưởng đến không chỉ là tiên nhân, càng liên tưởng đến trong điện ảnh những thứ kia trường sinh bất tử sinh mạng, Bành Tổ, Trần Đoàn, cùng với nước ngoài vàng ải, người sói. Hai người càng nhớ lại triều đại hoàng triều, hoàng đế, quyền quý, phương sĩ truy tìm trường sinh bất tử thuốc, Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế vân vân từng cái hoàng đế dòng sông lịch sử cái bóng tại bọn họ mi mắt trước trải qua. Chu Dương ánh mắt thật giống như hoàn toàn bị đan dược này hấp dẫn, hai tay không tự chủ được đưa ra ngoài, muốn nhận lấy cái này đặt vào linh đan cái hộp, nhưng là trong nháy mắt lại hoảng sợ rút tay về. Lâm Thư nhìn đan dược tán phát ra ánh sáng, xinh đẹp con ngươi cũng co rút lại, phản chiếu ra linh đan cái kia ánh sáng rực rỡ choáng váng. Chu Dương không ngừng nuốt nước miếng, đè xuống bàn, miệng gắng gượng chống cự chính mình đứng lên, rất lâu mới bình phục tâm tình của mình, cho phía trên gọi điện thoại, báo cáo tình huống của nơi này. Để cho bọn họ, lập tức phái người tới đón nên phải chúng ta, nói cho bên ngoài tất cả mọi người, phong tỏa cả tòa đạo quan, bắt đầu từ bây giờ không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chu Dương tay giơ lên, ngón tay không ngừng lay động, nhìn qua muốn nói điều gì, nhưng là thân thể lại giống như cái rô đang lay động. Bên trong đạo quan tất cả mọi người nhất định phải ký một phần bảo mật điều lệnh, không đúng, tất cả mọi người không cho phép Hứa Ly mở nơi này, chờ đợi phía trên mệnh lệnh, sau đó lại tiến hành xử lý. Lâm Thư hốt hoảng rút tay ra máy, nàng và tổ trưởng Chu Dương không sai biệt lắm, cả người đều bị Thanh Vân đạo trưởng lấy đồ ra, rung động không thể tự mình. Giờ phút này nàng cảm giác đầu óc đều có loại nổ tung cảm giác, đi bộ đều có chút lung la lung lay, nàng cảm giác chính mình thật giống như bị cuốn vào một cái mãnh liệt trong gió lốc, mặc dù trước lúc này nàng liền đã biết cho ở mình dị thường công việc điều tra tiểu tổ rốt cuộc là làm cái gì, chỉ là tất cả mọi người đều cũng không có một cái thực tế khái niệm, nhưng là giờ phút này, nàng đã biết rồi. Cùng kích động không thôi Lâm Thư cùng Chu Dương bất đồng, Thanh Vân đạo trưởng đối với đưa ra ngoài linh đan nhìn cũng không có lại liếc mắt nhìn, ngược lại đắm chìm trong mơ mộng của mình. Thời cơ chưa tới. Nếu như thời cơ đã đến đây, lúc đó là dạng gì? Có lẽ, chính là trường sinh đại đạo, đường thành tiên hương chúng ta rộng mở thời điểm. Thanh Vân đạo trưởng Lâm Hậu Sinh, đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. 16. Rẽ dài tiếng còi xe cảnh sát đem công viên Đông Môn bao vây, nguyên bản tại công viên bên trong hoạt động già trẻ lớn bé, toàn bộ đều ngừng lại. Coi cảnh sát rẽ dài, một tên thanh niên sĩ quan cảnh sát cầm lấy kèn hô to, hiện tại công viên Đông Môn tiến vào thời gian đóng cửa, xin mọi người lần lượt chụp tốt đội rời đi công viên Đông Môn, không muốn chật trội, mời bảo trì trật tự. Hiện tại công viên Đông Môn tiến vào thời gian đóng cửa. Xin mọi người lần lượt chụp tốt đội rời đi công viên Đông Môn, không muốn chật trội, mời bảo trì trật tự. Xếp thành trường đội xe cảnh sát đi vào liền ở dưới chân núi kéo phong tỏa, tuyên cáo núi Hoàng Dương lần nữa tiến vào phong tỏa thời kỳ, một chiếc tiếp lấy một xe cảnh sát nối liền không dứt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cô lập núi lại? Trên núi lại xảy ra chuyện gì sao? Lần này thoạt nhìn là có đại động tác ga. Ngươi nhìn, liền cảnh sát vũ trang đều xuất động. Sau đó... Nhóm lớn cảnh sát vũ trang bộ đội cũng theo xe vận binh tiến vào trên núi, từng chiếc một xe men theo sơn đạo chạy thẳng tới núi Hoàng Dương chỗ sâu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh giới tuyến kéo ra, sau đó số lượng võ trang đầy đủ xe chống đạn dừng ở cửa của Tam Dương Quan, mà toàn bộ Tam Dương Quan, 3 tầng trong 3 tầng ngoài toàn bộ đều bị bao vây lại. Lâm Thư cùng trên tay Chu Dương đều là một tay mang quàng tay, một đầu khác buộc ở một cái cặp bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Mới vừa bọn họ đã nhận được phía trên chỉ thị, sẽ từ nơi này lên đường. Một mực lao tới tỉnh thành báo cáo công việc, một đường không chút nào có thể ngừng nghỉ, ở nơi đó, sẽ có chân chính đại nhân vật muốn thấy bọn họ. Chu Dương hướng về phía Thanh Vân đạo trưởng bái một cái, cảm tạ đạo trưởng đối với chúng ta công tác ủng hộ, còn có ngài đại công vô tư dâng hiến. Thanh Vân đạo trưởng khoát tay một cái, đạo gia tôn chỉ chính là tôn sinh quý sinh, sinh nói hợp nhất, chúng ta tại coi trọng sinh mạng đồng thời, cũng chú trọng dân tộc đại nghĩa cùng bảo gia vệ quốc, các triều đại đổi thay, chúng ta đạo gia đều hiện ra không ít như vậy hiệp khách thức nhân vật. Ta mặc dù không bằng đời trước, nhưng là cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Những thứ này, chỉ có thả ở trên tay các ngươi mới có thể đưa đến tác dụng lớn hơn, vô luận lúc nào, chúng ta Tam Dương Quan đều phục tùng quốc gia sắp xếp cùng chỉ thị. Thanh Vân đạo trưởng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng là sau lưng rất nhiều đệ tử, từng cái ánh mắt đều phun ra lửa. Người cái tên này đều đã ăn một quả, dĩ nhiên đứng yên nói chuyện không đau eo. Chương 44, thần bí treo giải thưởng. Tiểu tỷ tỷ. Hẹn sao? Tự mình thân cao 1m85, khí đại sống được, bảo đảm một bước đến dạ dày, không tin lời nói có thể. Tích tích tích. Một cái mèo đen hào sảng nằm trên ghế salon, triển khai một chữ to, bất quá cái này không coi vào đâu, quỷ dị hơn là nó giờ phút này bưng lấy điện thoại di động, móng mèo linh hoạt nhất chỉ thiền điểm tới điểm lui, ngón tay thật nhanh đánh chữ, nó lại đang cùng người khác nói chuyện phiếm, chỉ bằng nhất chỉ thiền liền có thể đồng thời cùng nhiều người nói chuyện phiếm, nhìn qua vô cùng bận rộn. Chỉ nhìn thấy bên trên ảnh chân dung ngoại trạng, là một người cao lớn mà lại mang điểm ít nói ít lời mùi vị nam nhân. Nam nhân vóc người giống như tỷ lệ vàng điêu khắc ra da thịt trắng loáng thông suốt khiến người ta cảm thấy một cổ màu trắng tơ lụa chân mềm kia thuận cảm giác, ngũ quan dáng dấp chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng là chỉ là vóc người cùng da bổ trợ, đã đem một điểm này thiếu sót xóa đi. Hắn người mặc đồ mặc ở nhà đứng ở bên trong đại sảnh xa hoa, tay trái mang theo một cái mèo đen nhìn về phía ống kính, con mèo kia một cái móng vuốt dựng ở trên mặt, ánh mắt cùng biểu tình nhìn qua vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, loại này ảnh chân dung người khác một nhìn qua, chỉ sẽ cho rằng tại điện thoại di động một đầu khác là người nam nhân kia, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cùng các nàng nói chuyện trời đất, là cái con kia bị nam nhân kẹp ở trong tay mèo đen. Mà tại trong vòng tròn bạn bè của mèo đen, mỗi ngày toàn bộ đều là nhà sang trọng, biệt thự, thức ăn ngon, sinh hoạt hàng ngày chiếu vân vân tràn đầy tiểu tư tình kiểu khoe khoang thức ảnh chụp. Điện thoại di động của mèo đen không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chú thích thành bảo bối 1, vỏ xe phòng hờ 4, phú bà 6 vân vân một loạt người hướng nó phát tới tin tức. Mà giờ khắc này mèo đen ánh mắt tỏa sáng, thịt thịt móng mèo nhỏ quả thật là biến thành ảo ảnh đâm màn hình điện thoại di động, trên mặt không ngừng xông ra đủ loại quỷ dị biểu tình. Không muốn cho ta phát hồng bao. Ta là cái loại người thiếu tiền này sao? Ngươi đây không phải là làm nhục ta sao? Ta chỉ là muốn một nữ nhân quan tâm ta, mà không phải là cái gì đều là tiền 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 nữ nhân. Tích tích tích. Lão bà ngươi thật được, gần đây thật sự là quá mệt mỏi, ngươi biết. Bà bối, ngươi thật được, muốn cho ngươi tiền xài. Hắc sát giờ phút này hóa thân thiên diện, phân biệt lấy bất đồng ngữ khí, tính cách cùng đối phương tiến hành nói chuyện phiếm, hướng dẫn từng bước, thận trọng, từng bước một dùng chính mình siêu nhân mị lực đem đối phương kéo xuống thâm nguyên. Tích tích tích. A hô hô hoác. Lại một cái nhân loại ngu xuẩn mắc câu. Hắc sát giờ phút này sắc mặt tà ác phát ra quỷ dị tiếng cười. Mà lúc này đây, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, để cho hắc sát trong nháy mắt ngồi thẳng người, phảng phất chột dạ giả trang xem TV. Hắc sát. Ngươi chuyển phát nhanh lại đến, ngươi cái này mua thứ gì? Lớn như vậy. Ngươi không phải là đã có một cái điện thoại di động sao? Tại sao lại mua hai cái điện thoại di động, vẫn là iPhone X? Phương Tu mang dép theo bên ngoài viện đi vào, trong tay xách theo một đống lớn tất cả lớn nhỏ cái dương, có máy vi tính máy chủ, 49 in 4K màn hình cong, điện thoại di động, máy chơi game vân vân. Trừ cái đó ra, mấy ngày trước Phương Tu còn nhận được loại cực lớn giá trèo mèo. Cùng ra thật siêu mềm mại cỡ lớn ổ mèo cùng với cao cấp thức ăn cho mèo, mèo đồ hộp vân vân, con mèo đen này so với Phương Tu biết hưởng thụ sinh hoạt nhiều lắm. Ngươi cái tên này từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắc sát hừ hừ hai tiếng, giống như tại ta như vậy cao đẳng sinh vật có trí khôn, muốn tại nhân loại ngu xuẩn xã hội kiếm tiền, thật sự là quá dễ dàng. Sau hắc sát hai tay dâng lên điện thoại di động, trong ánh mắt lập tức toát ra tiền vàng ánh sáng, rất nhanh, ta liền có thể dựa vào trí tuệ, làm giàu. Sau đó lợi dụng vạn ác kim tiền, thống trị cùng nô dịch tất cả mọi người. Từ khi thấy được sức mạnh của tiền sau, một cánh cửa chính thế giới mới, phảng phất đang hướng hắc sát mở ra. Chỉ cần có tiền, muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có tiền chính là thượng đế. Hắc sát đưa ra màu đen móng vuốt nhỏ hô to. Ngươi không biết làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chứ. Trong mắt của Phương Tu tràn đầy hoài nghi, không chút nào biết đối phương giờ phút này đánh danh nghĩa của hắn. Đỡ lấy hình tượng của hắn, ở trên mạng làm những gì? Meo meo. Ta là bằng trí tuệ kiếm tiền. Trí tuệ hiểu không? Coi như là chủ nhân ngươi, cũng không thể bêu xấu ta cao thượng phẩm đức. Ánh mắt của hắc sát trở nên vô cùng sạch sẽ, trong nháy mắt, liền Phương Tu đều có loại bị đáng yêu đến cảm giác. Nhớ kỹ cảnh cáo của ta, bằng không ngươi biết hậu quả đấy. Phương Tu hoài nghi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắc sát nhìn, sau một hồi lâu mới nghiêng đầu đi ra. Hắc sát thật giống như nhớ ra cái gì đó. Sống lưng trở nên lạnh lẽo, đưa lưng về phía mặt của Phương Tu một trận phảng phất toát mồ hôi lạnh, nó nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chân dung, có phải hay không là nên đổi một cái số. Phương Tu đem cái dương chồng chất tại cạnh ghế salon, sau đó lại trở về trong sân, Phương Tu gần đây theo trên mạng cùng với phụ cận góp nhặt không ít thực vật, hắn muốn thử một chút, cái gọi là thân thể cải tạo thuật, đối với thực vật có thể đưa đến tác dụng hay không, có thể hay không cùng thiên phú linh hồn không chế của mình, cùng chế tạo linh hồn năng lực kết hợp với nhau sử dụng. Mà lúc này đây, một bên đặt ở trên ghế salon điện thoại di động của Phương Tu, đột nhiên bắn ra một cái bộp bụt, một cái màu đỏ thẩm cửa sổ bên trên có rậm rạp chẳng chịt văn tự, vẫn là trong anh đôi văn phối hợp hình ảnh. Hắc sát tò mò nhẫn nhịn liếc mắt, chậc chậc, cái này liền một người bạn cũng không có đáng thương chủ nhân, chẳng lẽ còn có người sẽ cho hắn gửi tin nhắn. cấp A treo giải thưởng. Tiền thưởng, 200 triệu USD. Vật phẩm, có thể kéo dài tuổi thọ thần kỳ Đông Phương đan dược. Tài liệu cặn kẽ, trước mắt vật phẩm nằm ở tỉnh Ngu Bắc Vi cảng thị núi Hoàng Dương, một giờ sau đó sẽ bị vận chuyển hướng, áp tải nhân viên phía sau lại còn xuất hiện dị thường điều tra tiểu tổ Chu Dương cùng Lâm Thư ảnh chụp. Hắc sát điện thoại di động thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất, ở trong mắt nó, phảng phất thấy được trên trời rầm rầm bắt đầu rơi xuống tiền vũ. 200 triệu USD. Vào lúc này, ngoài phòng Phương Tu cũng nghe được âm thanh của hắc sát. Phương Tu cầm lên điện thoại di động của mình, cái điện thoại di động này là trước kia lừa dối thằng Hề Ma sử dụng, phía trên cơ bản chính là đồ trắng trạng thái, không có bất kỳ đăng nhập ghi chép, cơ bản chính là một người bình thường đồ trắng điện thoại di động. Phương Tu nguyên bản điện thoại di động ném vào trong sông, sau đó liền đem cái điện thoại di động này tự dùng rồi. Bất đồng duy nhất chính là nhiều hơn mấy cái nước ngoài ngân hàng áp cùng một cái tên là mạng thập tự vết máu hỗ trợ khách hàng, mà giờ khắc này cái này bổ một tin tức, liền là thông qua mạng thập tự vết máu gửi tới. Cái này hẳn chẳng qua là nhằm vào tại tỉnh Ngu Bắc nên trang web thành viên tiến hành đẩy đưa, mà Phương Tu cái điện thoại di động này ở phía trên chắc là một cái thân phận tương tự với sát thủ hoặc là thân phận của lính đánh thuê, điểm đồng ý sau, ngay lập tức sẽ phong tỏa tài khoản, tỏ vẻ đón nhận nhiệm vụ. Phương Tu suy nghĩ một chút lập tức điểm một cái cự tuyệt, lập tức nhìn thấy bộ đột biến mất ở trên màn hình. Đây chính là lừa dối thằng Hề Ma ban đầu mua quân hỏa trang web, súng bắn tỉa, RPG, quả bom, lưu đạn bỏ túi đều có thể mua. Hơn nữa còn có thể bao phân phối. Phương Tu ban đầu liền cảm thấy trang web này quả thật là trâu bò đến nổ, giờ phút này không nghĩ tới, nó lại không vẹn vẹn có thể bán quân hỏa, vẫn có thể tuyên bố treo giải thưởng. Duyên Thọ Đan đã bị Lâm Hậu Sinh chuyển giao cho nhà nước rồi sao? Bất quá loại tin tức này, chắc là cực kỳ bí mật mới là, tại sao cái này mạng thập tự vết máu sẽ biết? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền lựa chọn hành động. Còn chọn lựa treo giải thưởng loại hình thức này, tỏ vẻ đối phương cũng rất vội vàng. Mới vừa nhận được tin tức, còn đến không kịp tổ chức hành động sao? Đây rốt cuộc là ai thông qua trang web này phát ra treo giải thưởng, 200 triệu USD. Phương Tu không chút nào nghĩ tới, chính mình gần nhất một loạt động tĩnh, để cho không ít người đều đã bắt đầu chú ý đến Vi cảng thị thành phố nho nhỏ này, nhất là núi Hoàng Dương Tam Dương Quan, lại càng không thiếu người tiêu điểm trung tâm. Phương Tu nhíu mày, hắn cảm thấy chẳng qua là thông thường mấy viên thuốc, muốn thử một chút khiến người khác sử dụng. Đồng thời nhìn nhà nước có thể hay không nghiên cứu ra cái gì không giống nhau địa phương, cung cấp chính mình thu thập tin tức, đồng thời làm siêu phàm lực lượng xuất hiện làm một cái cửa hàng. Nhưng là nhìn trước mắt lại đem không ít người khuấy vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. 20. Ở trên đường cao tốc đi thông tỉnh thành, ngay ngắn một cái đội võ trang đầy đủ đoàn xe chặt chẽ xếp hàng ở chung một chỗ, hướng về tỉnh thành nhanh chóng chạy. Một đường ổn để cho tất cả mọi người đều có chút ít lười biếng, đây chính là ở trong nước. Ai cũng không tin có người dám đối với bọn họ như vậy võ trang đầy đủ đoàn xe làm cái gì, nhưng là tại trên nửa đường, lại đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ kịch liệt. Ngất trời ánh lửa cùng nổ tung trực tiếp phá hủy có thể toàn bộ mặt đường, hơn nữa đem cân nhắc chiếc xe hơi nổ bay, sau đó mấy viên súng phóng lựu cũng đi theo đánh về phía trên đường cái. Mặt bên phương hướng ngược lại trên đường, một chiếc chở số lượng máy cày cỡ lớn chở xe hàng đoán được thời gian đụng vào, tại tốc độ cao chạy bên dưới đột nhiên quẹo cua. Toàn bộ thân xe tại trên đường cái ném ra dấu vết thật dài, đâm cháy lan can, chặn lại tất cả xe phía sau phương hướng đi tới, đem trước mặt hiện trường nổ cô lập mở ra, hơn nữa trên xe máy cày toàn bộ quăng ra ngoài, đập về phía sau xe 7, tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Số lượng xe van vọt vào, sau đó tiếng súng, tiếng nổ không ngừng, khói mù ánh lửa không ngừng bay lên, tình cảnh lớn đến giống như trong điện ảnh chiến trường một dạng. Theo một tên tóc vàng đàn ông che miệng mũi dùng một viên lựu đạn định giờ nổ tung xe chống đạn cánh cửa, tại một mảnh thống khổ trong tiếng rên rỉ, lấy đi bên trong xe cái dương sau. Tất cả mọi người tại bom khói bao phủ bên dưới, tựa như tia chớp phân phương hướng khác nhau ngồi đủ loại công cụ giao thông hoặc là hoán đổi quần áo giải tán lập tức. Một loạt động tác mau không tưởng tượng nổi, tại trong nháy mắt liền hoàn thành, tất cả trình tự, hành động, đường chạy trốn, phảng phất đã sớm hoạch định rõ ràng. Nhưng là theo nhà nước nhanh chóng phản ứng lại, tham dự trận này cướp bóc tất cả mọi người, tại còn không có chạy ra khỏi biên giới, hoặc là trên biển liền bị chặn lại, đại đa số người bị đánh gục tại chỗ, bị cướp đoạt đi cái dương cũng tại ban đêm trên biển một chiếc trốn hướng bên ngoài biên giới cá trên thuyền bị phát hiện, lập tức bị đoạt lại. Chương 45, sinh tử bộ. Ta đây là ở nơi nào? Lâm Thư ra sức muốn mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù dày đặc, trước sau trái phải đều là, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta đây là... thế nào? Tại sao? Không đúng, ta gặp được nổ tung cùng tập kích. Lâm Thư nhớ lại cái kia ánh lửa chói mắt cùng tiếng nổ, cho dù coi như một tên hình sự trinh sát chi đội cảnh sát, nàng cũng chưa từng thực sự từng gặp trường hợp như vậy, giống như chiến trường chân chính. Sau đó ta thật giống như, chết rồi hả?
Ta,
đã chết rồi sao? Như thế nơi này là nơi nào? Sương mù dày đặc theo gió ngưng kết mà động, trở nên hơi hiếm mỏng hơn, Lâm Thư mới từ từ thấy được cảnh tượng chung quanh. Nàng phát hiện chính mình thật giống như đứng ở trắng xóa hoàn toàn bên trên đại địa, đi lên nhìn, khói mù lượn lờ, mịt mù sương trắng che khuất lại cả thế giới cùng Lâm Thư tất cả tầm mắt, trước sau trái phải đều là một mặt mịt mờ màu trắng sương mù. Nàng người mặc cổ xưa kiểu dáng trường bào màu trắng, giống như cổ đại áo lót áo quần một dạng, tóc thai bù xù, chân trần giẫm ở cái này bên trên đại địa. Địa phương thật cổ quái. Lâm Thư không ngừng đi lòng vòng, nhìn lấy trước sau trái phải, muốn nhìn rõ ràng mình rốt cuộc ở nơi nào. Vào lúc này, dưới chân mặt đất màu trắng đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động, thoạt nhìn giống như dòng sông màu đen đang chạy xuôi ngọ ngoại, chiếm cứ toàn bộ mặt đất. Đây là cái gì? Lâm Thư sợ hãi đệm lên chân, không ngừng né tránh màu đen chạy xuôi qua địa phương. Cái kia giống như màu đen hơi khói cùng thủy mặc tồn tại cuối cùng định cách xuống, tại mặt đất màu trắng bên trên, tạo thành thẳng đứng văn tự. Vào lúc này, Lâm Thư mới khiếp sợ phát hiện, dưới chân không phải là cái gì đại địa, mà là một chỗ vô cùng to lớn cổ tịch, như núi lớn to lớn cổ tịch, tờ giấy màu trắng liền như là bạch ngọc tơ lụa mềm dẻo, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà hiển lộ ra màu đen, chính là tại cổ tịch bên trên chữ. Làm sao có thể? Đây là nơi nào? Địa ngục sao? Lâm Thư không ngừng lui về phía sau, bàn chân ma sát qua dưới chân tờ giấy, xúc cảm càng giống như là cứng rắn ngọc thạch, quanh người sương mù không ngừng xuống lại. Nàng hoảng sợ nghĩ muốn trốn khỏi cái này khủng bố sợ hãi địa phương, nhưng là phát hiện chính mình từ đầu đến cuối giống như dậm chân tại chỗ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nơi này là thiên đường. Vẫn là âm phủ địa ngục. Lâm Thư sắc mặt trắng nếu tê liệt té xuống đất, bất lực lấm lét nhìn trái phải, cuối cùng ngửa mặt trông lên trên bầu trời. Nàng giờ phút này cảm giác chính mình giống như một con kiến một dạng, bị người bày ở bữa ăn trên bàn. Mây mù bên trên thật giống như có cái gì đáng sợ tới cực điểm tồn tại chính đang quan sát nàng, giống như đang quan sát trên mặt bàn con kiến. Mà lúc này đây, nàng nhìn thấy bên trên đại địa văn tự rốt cuộc ngưng kết hoàn thành, khi đó một loại nhìn qua chữ viết cổ xưa, giống như trong truyền thuyết chim truyện phượng văn, lại thích tựa như cổ xưa chữ giác cốt, nhưng là nàng một dạng nhìn qua, liền có thể phân biệt ra chữ ý tứ. Tiểu chữ giống như dùng đao phủ đào đới đi ra ngoài hoặc như là bút lông viết, tràn đầy ác liệt sơ xác tiêu điều mùi vị. Nhưng mà càng làm cho nàng cảm giác được sợ hãi là, tại phía trên nhất, viết không đặc biệt, mà là, viết tên của nàng. Tên họ, Lâm Thư. Sinh nhật, năm Ất Hợi ngày 16 tháng 6 giờ mẹo. Quê quán, Ngu Bắc Vi Cảng Lâm huyện Trấn Hạ Dương. Lâm Thư phảng phất liên nghĩ tới điều gì, kinh hoàng lướt qua mảng lớn cổ xưa chữ triện, tại mặt đất màu trắng bên trên chạy như điên, nhìn về phía thấp nhất. Rốt cuộc, nàng dừng bước, nhất thời nhìn thấy, tại phía dưới cùng, là bốn cái màu máu đỏ chữ to. Tuổi thọ đã hết. Huyết sát chữ to giống như dùng người máu sức lên đi, giờ phút này thậm chí có thể nhìn thấy cái kia đỏ như màu máu đang chảy xuôi. Màu máu đỏ chữ to, giống như cho Lâm Thư vận mệnh đậy lại không cách nào kháng cự con dấu, trần truồng nói cho nàng biết, nàng đã chết rồi, vận mệnh không cách nào vãn hồi, tử vong không cách nào kháng cự. Chết rồi hả? Thật đã chết rồi. Lâm Thư mặc dù sớm liền liên tưởng đến, nhưng là giờ phút này như cũ cảm giác được không dám tin tưởng, ôm lấy chính mình tản ra sợi tóc. Trong con mắt tiết lộ ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thần sắc. Chuyện này, chính là, trong truyền thuyết đấy. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm sao? Lâm Thư khiếp sợ, khủng hoảng, muốn tức giận chất vấn, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể phát ra cười khổ một hồi, toàn thân tràn đầy một loại cảm giác vô lực, đối mặt nhân vật như vậy, giống như thần ma tồn tại cùng trong thần thoại cảnh tượng, cái loại này phàm nhân cảm giác vô lực, ở trên người của nàng thể hiện tinh tế. Nhưng là, ta không muốn chết ta. Lâm Thư ngồi xếp bằng dưới đất, lấm lét nhìn trái phải, sau đó hướng về bầu trời, phát ra một tiếng giống to. Âm thanh vang vọng trên không trung, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Lâm Du, tỷ tỷ lần này phải chết thật. Lâm Thư ngồi chồm hổm tại màu trắng trang sách trên giấy, bưng lấy mặt, không ngừng chảy ra nước mắt. Ha ha, có lẽ phải nói là hy sinh đi. Tỷ tỷ đây cũng tính là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nhớ lại em gái của chính mình. Lâm Thư một bên khóc một bên cười, phảng phất đắm chìm trong chính giữa hồi ức. Mà lúc này đây, trong bầu trời mây mù đột nhiên bị đẩy ra, giống như theo tiên giới bỏ ra tới ánh sáng theo mây mù đỉnh chiếu xuống. Một cán to lớn bạch ngọc bút lông theo bên trên đám mây dò xuống dưới, tô xóa sạch tuổi thọ đã hết bốn chữ lớn, tiếp theo lên một hàng chữ lớn, kéo dài tuổi thọ 120 trở. Bút lạc mây bay, bút thu sương mù khép. chung quanh sương mù dày đặc trong nháy mắt bọc lại Lâm Thư, trong nháy mắt, đã nhìn thấy theo mây mù tản ra, biến mất ở nàng đây mà nói như núi lớn lớn nhỏ cổ tịch bên trên, biến mất ở mảnh này cổ quái mà ly kỳ thế giới. Đây là một tòa cung điện to lớn trong lầu cát, bạch ngọc làm trụ, hoàng kim làm đỉnh, không đính khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch, Phương Tu là người mặc đạo bào, ngồi xếp bằng ở một chỗ cổ hương cổ sắc bàn trước. Chỉ nhìn thấy trước mặt hắn để một quyển màu trắng sổ ghi chép, giờ phút này phía trên một trang giấy lên, viết tên của Lâm Thư, Phương Tu để bút xuống, đã nhìn thấy trang sách tự động trở về biến, liền có thể nhìn thấy trước mấy tờ bên trên, phân biệt viết Lâm Hậu Sinh, Hắc Sát, tên của Trần Cẩn. Mà trang sách hoàn toàn tự động khép lại, chỉ nhìn thấy tại màu đen ra phong thư lên, là viết ba cái cổ truyện chữ to, Sinh Tử Bộ. Ở dưới Sinh Tử Bộ, là viết tên của Phương Tu, phảng phất đang tuyên cáo quyển này quyển sách chủ nhân là ai. Phương Tu đứng lên, cầm lên Sinh Tử Bộ, đi phía trước vượt qua mà đi, đã nhìn thấy cả người giống như một đoàn khói mù xẹt qua cung điện lâu vũ, đi tới phía sau vách đá bên bờ tử linh thụ xuống. Chỉ nhìn thấy nguyên bản tử linh thụ thăm dò vào quang chi hải rễ cây, giờ phút này nhiều hơn hai cây, Phương Tu buông lỏng Sinh Tử Bộ, lập tức nhìn thấy hóa thành một vệt ánh sáng, sáp nhập vào tử linh thụ gốc rễ, bản thân liền là tử linh thụ rễ cây hình chiếu hóa thân. Cái này cái gọi là Sinh Tử Bộ, chính là dùng để ghi lại cùng tử linh thụ thành lập được liên lạc tồn tại, cũng là tử linh thụ một bộ phận. Lúc này trang sách trên giấy, chỉ có 4 người tên, cộng thêm Phương Tu cũng bất quá 5 cái. Có lẽ một ngày kia, ta có thể đem tất cả người, đem vạn vật sinh linh tên, đem thế gian hết thảy tồn tại, đều viết lên. 20. Quá thần kỳ. Cái này làm sao có thể? Không tưởng tượng nổi. Thật sự không tưởng tượng nổi. Nàng đang tại lần thứ 2 sinh trưởng phát dục. Nàng giống như một đứa bé sơ sinh một dạng, bài tiết đủ loại chất kích thích sinh trưởng, thân thể giống như một bộ dụng cụ tinh vi một dạng tiến hành điều chỉnh, giống như tại phá kén trọng sinh, âm thanh phảng phất vô cùng khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy thế giới quan bị phá hủy mùi vị. Vết thương đang nhanh chóng khép lại, hoại tử bắp thịt cùng bộ phận thân thể cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, nhìn. Gãy mất 4 ngón tay cũng lần nữa sinh trưởng, cái này làm sao có thể, bị đứt rời tay trọng sinh, bị đứt rời tay đang tại trọng sinh. Không thể tin tưởng. Thật sự quá không thể tin tưởng rồi. Nếu như không phải thật thấy một màn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là quý báu nhất lâm sàng tài liệu và thí nghiệm mục tiêu, chúng ta. Không được, nàng là đặc thù bảo mật bộ môn người, các ngươi có bất kỳ ý tưởng gì, cũng phải cho ta giấu ở trong lòng bên. Hiện tại trọng yếu nhất thừa lúc cái này cơ hội quý giá ghi chép xuống tất cả hồ sơ bệnh lý cùng mục tiêu thân thể thay đổi tin tức. Khả năng này là chúng ta mở ra thân thể con người cùng gìn bí ẩn cửa chính trọng yếu cơ hội. Lâm Thư trong mơ mơ màng màng, không ngừng nghe có người đang nói chuyện, xuất hiện trước mắt một chút mơ hồ trong ảnh. Nàng muốn tiếng giống, làm thế nào cũng không nói ra lời, nàng muốn ngồi dậy, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không chịu nàng khống chế. A. Lâm Thư rốt cuộc mở mắt, thoáng cái bỏ dậy, không ngừng ăn mặc khí thô, chung quanh nhức mắt tia sáng cùng cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, để cho Lâm Thư cảm giác được cực kỳ không thư thích. Nàng che đỡ ánh mắt từ từ nhìn về phía hết thảy chung quanh, thật giống như hoảng như trong ngộng. Ta lại sống đến giờ. Lâm Thư không dám tin nhìn lấy chung quanh, có thể nhìn thấy đây là một chỗ đặc thù phòng bệnh, chung quanh 7-8 vị bác sĩ vây quanh chính mình, còn chứng kiến mấy vị y tá. Được rồi. Phòng bệnh số 13 bệnh nhân tỉnh rồi. Phòng bệnh số 13 bệnh nhân tỉnh rồi. Bên ngoài phảng phất truyền đến tiếng hoan hô, không ít người đều kích động nhìn Lâm Thư, thật giống như nhìn lấy cái gì kỳ tích thần thoại. A. Giờ phút này, Lâm Thư mới cảm giác được, toàn thân thật giống như có vô số con kiến tại căn xé chính mình, toàn thân theo cốt kẽ hở, trong bắp thịt, truyền đến một loại kịch liệt rễ ẩm sưng cảm giác đau đớn. Nàng lúc này mới nhìn thấy hai tay của mình toàn bộ quấn băng vải, nhìn lại, đã nhìn thấy trên dưới toàn thân mình đều là, bao gồm giống như một cái bánh trưng một dạng. Mà lúc này đây, cánh cửa đẩy ra, một cái đồng dạng toàn thân không ít địa phương đều quấn băng vải. Cánh tay còn đeo trên cổ người đàn ông trung niên đi vào, tuổi tác nhìn qua cùng cha của Lâm Thư không kém bao nhiêu, chính là Lâm Thư cấp trên cùng dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương. Chu Dương vừa tiến đến, nhìn thấy Lâm Thư ngồi ngẩn người, nhất thời vô cùng kích động vào tới, "Tiểu Lâm, người rốt cuộc tỉnh rồi." Chu Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thư kích động gật đầu, quả nhiên hiệu quả, thuốc kia quả nhiên là hiệu quả đấy. "A, ba." Lâm Thư giờ phút này trên mặt cũng quấn đầy băng vải. Trong ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chương 46, không rét mà run. Ngu Bắc 162 bệnh viện lục quân, Lâm Thư vẫn là lần đầu tiên ở đến bên trong loại bệnh viện này, đặc thù hộ lý phòng bệnh bên ngoài cao ốc, còn có tay cầm súng trường quân nhân đứng gác. Cho nên ta ăn loại đan dược này. Lâm Thư giờ phút này ăn mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường bệnh, băng vải che toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, giọng nói cũng yếu ớt vô cùng. Nàng cảm giác toàn thân đều là đau nhức tê ngứa vô cùng, nhưng lại không dám đưa tay đi bắt, hơn nữa cái kia tê ngứa sâu tận xương thủy, loại tư vị này, thật là để cho người khó chịu thống khổ tới cực điểm. Nàng cảm giác chính mình cái đầu thật giống như dương cao một đoạn, mặc dù không có lựa qua, nhưng là nàng biết chính mình ban đầu không cao lắm cái đầu, trong khoảng thời gian này không ngừng đi lên mánh nảy lên, giơ tay lên động chân trong lúc đó, liền cảm giác thật giống như cái này không phải là thân thể của mình mở dạng, tỷ lệ cùng xúc cảm kém quá lớn. Không sai, ngươi tình huống lúc đó nguy cấp, tại ra mắt phía trên người tới thời điểm, lập tức đưa ra xin, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ thông qua rồi. Chu Dương giờ phút này vết thương trên người còn không có khép lại, cánh tay còn đeo trên cổ, nhưng là lại đã mặc vào đồng phục, thoạt nhìn tiến vào trạng thái làm việc. Hắn ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn lấy cái này so với con trai mình lớn không được bao nhiêu trẻ tuổi thuộc hạ tình trạng trước mắt rất tốt đẹp, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ừ, thoạt nhìn, quả thật phi thường thần kỳ, thầy thuốc cùng các chuyên gia, đều bị tình huống của ngươi cho sợ ngây người, bất quá ngươi mặt sau này một đoạn thời gian, sợ rằng phải phối hợp bọn họ đúng giờ kiểm tra. Chu Dương đem một cái quất tử đẩy ra, bỏ lên bàn. Nói như vậy, ta thành chuột trắng nhỏ rồi hả? Lâm Thư mở ra đùa giỡn, có thể còn sống, nàng cũng cảm giác phi thường may mắn. Không không không. Chẳng qua là thông thường kiểm tra. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không có khả năng phát sinh ngươi nghĩ loại chuyện đó. Hơn nữa loại thuốc này lai lịch quá mức kỳ lạ, tác dụng cũng quá mức với thần kỳ, có tác dụng phụ hoặc là chỗ hại gì không, cũng không ai biết, cho nên cái này cũng là vì ngươi tốt. Nói tới chỗ này, Chu Dương lời nói chuyển một cái, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, phục kích người của chúng ta đã tra ra được, nghe nói là do mạng vết máu thập tự phân phát một phần giá trị 200 triệu treo giải thưởng, phụ trách tổ chức hành động là một cái ngoại hiệu gọi là hắc thất gia hỏa, còn nhớ chúng ta trước một mực truy tra món đó quân hỏa buôn lậu án kiện sao. Hắc thất chính là đầu não sau màn cái tổ chức kia, lần này hắn rốt cuộc xa lưới, bị trực tiếp đánh chết. Mạng vết máu thập tự. Lâm Thư vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ừ. Là một cái do tất cả lớn nhỏ quân hỏa nhận thầu thương hợp lại liên minh tổ chức, chính xác mà nói, đó cũng không phải chúng ta tưởng tượng cái loại này tổ chức, nó là một cái sân thượng, chỉ cần ngươi đạt được công nhận, toàn thế giới tất cả lớn nhỏ quân hỏa nhận thầu thương liền có thể ở phía trên tiêu thụ vũ khí đạn dược của mình, mà người có nhu cầu là có thể trực tiếp ở phía trên cùng bọn họ câu thông, thương lượng giá cả, đặt đơn hàng. Lớn đến phát động một cuộc chiến tranh vũ khí đạn dược, nhỏ thì mấy cây súng lục cùng súng trường. Ngươi đều có thể ở phía trên tìm tới người bán, chỉ cần ngươi có tiền, máy bay xe tăng đại pháo ở phía trên đều có thể mua được, bởi vì những thứ này buôn lậu súng ống đạn dược sau lưng, thật ra thì chính là chính phủ các nước, thậm chí có trực tiếp chính là một chút châu Phi hoặc là Trung Đông quốc gia nhỏ chính phủ. Về sau, mạng vết máu thập tự trên không vẹn vẹn có thể tiến hành quân hỏa giao dịch, bao gồm một chút ám sát nhiệm vụ, săn giết ám tiêu, tình báo mua bán, quân nhân đánh thuê, thuê bảo tiêu. Vân vân không hợp pháp giao dịch đều có thể ở phía trên tiến hành giao dịch, người bán cùng khách hàng hạng người gì đều có, mạng vết máu thập tự chỉ cung cấp sân thượng cùng bộ phận bảo đảm, giao dịch do song phương tiến hành cầu thông thương lượng. Nhưng là ở trong nước ngươi rất hiếm thấy đến bọn họ, cho nên đại đa số người cũng không biết. Tin tức là thế nào tiết lộ? Đối phương làm sao có thể thẻ tại thời cơ tốt như thế, biết chúng ta tại vận chuyển cái gì? Đi một con đường nào? Lâm Thư suy tư một chút. Hỏi tới cái này tại trong đầu của chính mình suy tư nhiều lần vấn đề. Nhìn. Chu Dương đem điện thoại di động mở ra, bỏ đến trước mặt của Lâm Thư, đã nhìn thấy phía trên một cái ấy bộ tựa đề trên viết, Tam Dương quan quan chủ phản lão hoàn đồng, tu tiên thời đại hoàn toàn tới. Trong đạo quan có người đạo sĩ đem sự tình phát đến trên mạng, ừm. Còn không chỉ một mình hắn, dù sao internet tin tức thời đại sao. Trên mặt của Chu Dương tràn đầy bất đắc dĩ, liền Lâm Thư đều có chút khổ bật cười, sự kiện phát sinh thời điểm. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí nghĩ đến có phải hay không là nội bộ tiết lộ tin tức, không ai từng nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Biết là ai phân phát treo giải thưởng sao? Lâm Thư lần nữa nhớ lại đang nổ chính giữa chết đi đồng nghiệp. Cái này, sợ rằng rất khó. Chu Dương do dự một chút từ từ nói, tiếp lấy hắn vô bả vai của Lâm Thư một cái, cầm lên chính mình cặp táp đứng lên, mặc dù vết thương trên người còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là có càng nhiều chuyện hơn còn chờ đợi hắn xử lý. Sự tình liền tới đây coi như là chấm dứt, Tiểu Lâm. Ngươi khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng hảo thân thể, có chuyện gì sau này hay nói. Lâm Thư vào lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại Chu Dương, đúng rồi, tổ trưởng. Chu Dương quay đầu lại, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Chúng ta sẽ muốn tham gia một cái trọng yếu hội nghị, là liên quan với chúng ta tiểu tổ kết cấu lần nữa điều chỉnh trọng yếu hội nghị, chờ ngươi trở về sau, có thể sẽ phát hiện chúng ta hết thảy đều hoàn toàn biến dạng rồi. Lâm Thư do dự một chút sau nói, lúc ta ngủ mê man, làm một cái giấc mơ kỳ quái. Giấc mộng này phi thường chân thật, phi thường quỷ dị. Mộng. Chu Dương vừa nghe đến mộng cái chữ này, lập tức dừng bước, trải qua một loạt siêu phàm sự kiện, hắn trở nên dị thường nhạy cảm, thậm chí là lúc trước một chút cho tới bây giờ không tỉ mỉ thần ma quỷ quái sự kiện, hắn cũng bắt đầu từ từ kiểm chứng, tuyệt đối không dám nói không tồn tại. Chu Dương ngồi xuống, ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thư, nói một chút. Là cái gì mộng? Lâm Thư từ từ ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung, ta. Khi đó chắc là muốn chết đi, trong lúc mơ mơ màng màng, ta thật giống như xông vào một mảnh đều là sương mù thế giới. Cái kia thật giống như là một quyển ghi lại thiên địa vạn vật cùng tất cả sinh mệnh quỹ đạo vận mệnh cổ tịch, mà một trang này, là viết vận mệnh của ta, ta nhìn thấy ở đó giống như núi cao lớn cổ tịch sách vỡ trang sách phần đáy, dùng bốn cái màu máu đỏ cổ xưa chữ trên viết, tuổi thọ đã hết. Lâm Thư lần nữa nhớ lại tình cảnh kia, như cũ cảm giác toàn thân lạnh như băng, cái loại này vận mệnh cùng sinh tử bị người trưởng khống cùng đùa bỡn cùng bố, lần nữa theo tim của nàng dâng lên. Chu Dương nhìn lấy ánh mắt của Lâm Thư, liền có thể nhìn thấy tình cảnh kia rốt cuộc có bao nhiêu rung động, đủ để đem tâm linh của người ta cùng ý chí hoàn toàn ép vỡ. Ta ngẩng đầu lên, cảm giác được giống như thần ma một dạng tồn tại phảng phất đang bên trên mây mù loáng thoáng nhìn chăm chú ta, một cái giống như cây cột chống trời bạch ngọc bút lông theo đám mây dò xuống dưới, xóa đi tuổi thọ đã hết bốn chữ, thêm lên một câu, kéo dài tuổi thọ 120 năm. Lâm Thư nói cuối cùng, lồng ngực cũng không ngừng lên xuống, cái kia bên trên mây mù bàn tay khổng lồ, phảng phất giống như là ở trên vận mệnh của nàng tùy ý sức. Chỉ yêu cầu nhẹ nhàng rạch một cái, liền có thể nắm giữ sinh tử của nàng, thay đổi vận mệnh của nàng. Cái kia run rẩy cùng sợ hãi mùi vị, cắn nuốt đầu góc của nàng cùng linh hồn, để cho thân thể nàng giống như kịch liệt lay động, không tự chủ được ôm lấy chính mình, co giúp ở trên giường bệnh. Tiểu Lâm, không cần phải sợ. Đừng đi nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ còn sống, sống rất thoải mái. Cái kia hết thể có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Chu Dương lập tức đứng lên, an ủi Lâm Thư nói, hắn mặc dù không cách nào cắt thân thể sẽ Lâm Thư cảm thụ, nhưng là vẹn vẹn nghe nàng kể lể, đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chu Dương ngưng trọng đem theo như lời nói của Lâm Thư ghi lại, nhưng là hắn cũng không có bởi vì Lâm Thư vừa nói như thế, liền đem hết thể các thứ này làm thành thật sự, mà chẳng qua là khi thành một tin tình báo thu thập. Sẽ không báo cáo cũng sẽ không nói cho những người khác. Bởi vì hết thảy các thứ này, có thể chẳng qua là Lâm Thư ảo tưởng, dưới tình huống sắp chết, người trung quy sẽ nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, liên tưởng đến âm phủ, địa ngục cùng với một chút truyền thuyết cổ xưa thần thoại cái gì, cũng phi thường bình thường. Nhưng là cũng có một loại khả năng, nếu như Lâm Thư tất cả những gì chứng kiến đều là thật nói. Nghĩ đến nơi này, Chu Dương toàn thân không khỏi lên một cái lạnh run, cảm giác được không rét mà run. Chương 47 Linh thực. Đêm khuya, ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua cây phong nhánh cây, giống như bàn tay một dạng lá cây lẫn nhau mà sát phát ra xảo xạ tâm thanh, bầu trời vạn dặm không mây, sáng ngời ánh trăng chiếu vào bên trên đại địa, càng lộ ra cái bóng nặng nề trùng trùng điệp điệp. Lâm Thư từng chút theo trên giường bệnh bò dậy, đi xuống giường bệnh trong nháy mắt, nàng trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hừ hừ. Lâm Thư thống khổ rên rỉ một tiếng, nàng lần nữa cảm giác được, chính mình cổ thân thể này cùng mình rốt cuộc có bao nhiêu sao không cân đối. Giống như không phải là chính mình đang khống chế một dạng, nhấc chân đưa tay, tràn đầy không cân đối cảm giác. Nàng từ từ đỡ bên cạnh bàn cùng vách tường đứng lên, mãi đến hoàn toàn đứng thẳng, nàng mới phát hiện, thân thể của mình thật cùng trước hoàn toàn khác nhau. Đây là ta. Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ trở nên cao như vậy? Tầm mắt trình độ trên điều mười mấy cm Lâm Thư, cảm giác chính mình giống như giẫm đạp vểnh cao trước coi như là giẫm đạp giày cao gót, cũng không có loại cảm giác này, mà giờ khắc này. Nàng chỉ là bàn chân bẹt mà đứng. Nguyên bản nàng thân cao là 1m6 mấy, mà bây giờ, thân cao hẳn là vượt qua 1m8, cái này độ cao, so với một chút nước ngoài thông thường người mẫu cũng cao hơn. Nàng vịn tường vách tường, nghiêng ngã đi vào một người phòng bệnh phòng vệ sinh, nàng rốt cuộc thấy được trong gương chính mình, ăn mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo bệnh nhân, cả người trên dưới đều quấn đầy băng vải. Lúc ban ngày, nàng không dám hỏi, cũng không dám nói, ở trước mặt của đồng nghiệp cùng cấp trên, tận lực lộ ra tích cực một mặt. Phảng phất đối với trên người mình thường không thèm để ý chút nào, để cho mọi người đều cảm giác được chính mình rất tốt. Nhưng là đối với một cô gái mà nói, nhìn thấy cả người trên dưới quấn đầy băng vải chính mình, liên tưởng đến chính mình mất đi cảm giác trước, chính diện bị trải qua nổ tung cảnh tượng, đại khái liền có thể biết, tướng mạo của mình đại khái là hủy diệt. Không có người có thể không thèm để ý dung mạo của mình, chớ nói chi là một cái chừng 20 nữ hài tử. Nàng hắn đưa tay giỏ chân đã đứng ở trước gương phòng vệ sinh, chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía trong gương chính mình, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, ném ở trên người của Lâm Thư, nhìn cả người trên dưới trói cùng cương thi người giống vậy ảnh, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng. Ta rốt cuộc biến thành hình dáng gì? Một cái quái vật sao? Nàng xoay người đi, từng chút cởi ra quần áo bệnh nhân, chậm rãi cởi ra cột vào toàn thân băng vải, liền như vậy trần truồng đã đứng ở bên trong phòng vệ sinh, sau đó nàng ôm lấy trên người của mình, chậm chạp xoay người lại. Mãi đến đứng lại, nàng nguyên bản chặt đang nhắm mắt từ từ mở ra, lần nữa nhìn về phía gương chính giữa chính mình. A, âm thanh không phải là kinh hoàng, hoảng sợ, mà là kinh ngạc, rung động, không thể tin tưởng cùng mừng như điên. Lâm Thư không dám tin nhìn lấy trong gương bóng người, ánh trăng sáng ngời soi sáng ra nàng đường danh, hình chiếu ra trong gương xinh đẹp thân ảnh cùng yêu kiều dáng người. Chỉ nhìn thấy một người vóc dáng cao gầy, cả người trên dưới không thấy được một chút tì vết nào thiếu nữ ôm lấy ngực của mình đứng ở trước mặt gương, da thịt trắng loáng nhắn nhủi giống như mới vừa đẩy ra vỏ trứng trứng gà, ngũ quan tinh xảo ưu nhã, một đầu nồng đậm mà nhu thuận màu đen mỹ lệ tóc dài khoác lên hai bên. Bắp đùi thon dài thật chặt khép lại ở chung một chỗ. Nhu thuận đường cong theo mũi chân một mực lan tràn mà lên, lướt qua ưu mỹ mông hình, cuối cùng là giống như thiên nga cổ ưu nhã. Ngũ quan tinh xảo giống như tỉ mỉ sửa chữa đi ra ngoài chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một tia nguyên bản Lâm Thư cái bóng. Nếu như nguyên bản Lâm Thư chỉ có thể coi là cô gái đẹp mà nói, giờ phút này, nàng nhìn qua liền cùng trong truyền thuyết tiên nữ, tinh linh, yêu tinh cả người trên dưới tràn đầy một cổ xuất trần mà không thuộc về thế tục mùi vị, giống như một cái bị tỉ mỉ chế tạo ra đào búp bê. Tinh xảo hoàn mỹ phảng phất vừa đụng liền sẽ bể tan cảnh. Đây là ta. Trong gương tấm kia song khuôn mặt đẹp, giờ phút này mở ra bột nhuận gợi cả môi, không tự chủ được bưng lấy mặt mình, nguyên bản ôm chặt trước ngực hai tay thoang cái đưa ra tới. Ngày thứ hai, tới thăm bệnh các đồng nghiệp nam nữ, mỗi một vị vừa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Thư sau, đều hoảng sợ liền an ủi phẩm đều rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Lâm Thư, một số người đi tới nhìn hồi lâu. Đều cho là mình đi nhầm phòng. Liền ngay cả Lâm Thư muội muội Lâm Du, đi vào phòng bệnh trong nháy mắt, nhìn hồi lâu đều không nhận ra nàng tới, làm sao đều không thể tin được người này lại là tỷ tỷ mình. Tỷ, ngươi không phải là bị thương sao? Ta đều lo lắng gần chết. Luôn muốn tới thăm bệnh nơi này cũng không để cho đi vào, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là chạy đến qua tới phẫu thuật thẩm mỹ nữa à? Lâm Du tức giận ném ra chính mình mang tới thức ăn, gắt gao trợn mắt nhìn tỷ tỷ Lâm Thư. Lâm Du tức giận nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được sờ sờ mặt của Lâm Thư, thủ thuật này cũng quá thành công, hiệu quả quá xong chưa? Bao nhiêu tiền làm? Ta cũng có thể làm sao? Mà tại Ngu Bắc 162 Bệnh viện Lục Quân cùng Ngu Bắc Thứ Tư Quân Y Đại học Liên Hiệp xây dựng sinh vật an toàn thí nghiệm sở nghiên cứu bên trong, sử dụng đủ loại tột đỉnh thiết bị không ngừng khảo sát quét nhìn một viên màu xanh giống như là ngọc thạch viên thuốc. Tất cả mọi người đều đang tại đầu góc mơ hồ sử dụng các loại phương thức quan sát cùng khảo sát thí nghiệm mục tiêu. Cuối cùng phán định, đây chính là một viên phổ thông thiên nhiên ngược cây. Chúng ta có muốn hay không tách ra một phần nhỏ xuống, nhằm vào động vật tiến hành thí nghiệm, sau đó thu thập thí nghiệm số liệu. Ta cảm thấy có thể được. Bất quá bọn hắn lập tức phát hiện, tại đối với viên thuốc tiến hành cắt chém sau, toàn bộ lập tức bốc hơi, biến mất hầu như không còn, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Bên trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên thí nghiệm, trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. 16. Mà giờ khắc này, Phương Tu nhà trước trong sân. Trong đây một loại màu nâu cây mây, chúng nó không vẹn vẹn chiếm cư Phương Tu sân nhỏ, còn không ngừng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Dậm dạp chẳng chịt màu nâu tinh tế dây leo đóng đầy tường viện, đồng thời dọc theo Phương Tu nhà ở một đường hướng về nóc nhà mà đi. Phương Tu nhà ở bốn phía đều là, trên đó còn mọc đầy đặc thù màu xanh lá cây nhìn qua giống như từng cái thật dày tay nhỏ. Nhà ở vẻ xanh biết rồi rào, lá xanh cùng dây leo trang điểm cả thế giới, giờ phút này nhìn qua. Phương Tu nguyên bản là tràn đầy Tây phương phong cách nhà ở, tràn đầy một cổ truyện cổ tích phòng mùi vị, giống như cổ xưa trong truyện cổ tích màu xanh lá cây lâu đài. Trở về. Nhưng mà, theo Phương Tu một tiếng mệnh lệnh, tất cả dây leo giống như sống động vật một dạng, nhanh chóng bắt đầu chuyển động, hàng ngàn hàng vạn dây leo giống như hàng ngàn hàng vạn xúc tu, trong nháy mắt từ chung quanh thu hồi. Dây leo theo thoát khỏi tường viện, theo lầu phòng trên nóc nhà thu hồi lại, không ngừng ngọ nghệ xoay tròn. Ở trước mặt của Phương Tu tụ tập thành một đoàn to lớn lục cầu. Đây chính là Phương Tu đoạn thời gian gần nhất một mực đang bận rộn kết quả, hắn rốt cuộc dựa theo ma hóa thực vật bồi dưỡng phương thức, tham khảo tử linh thụ cấu tạo, thử nghiệm chế tạo ra bụi cây linh thực thứ nhất. Chương 48, Sơn Thần Đằng. Nguyên lai sinh mạng linh sinh ra, cũng không phải là một cái giống như vòng tròn nghiêm cẩn luân hồi, chúng nó không phải là từ trong gạ sinh ra mà ra, mà là bằng vào chúng ta không biết phương thức diễn hóa mà ra, chẳng qua là tại thời điểm tử vong, trở về gái ạ. Phương Tu chế tạo ra bụi cây linh thực thứ nhất sơn thần đằng sau, mới hiểu rõ linh hồn cùng ý thức gái ạ quan hệ. Theo ngàn tỷ năm trước bắt đầu, sinh mạng sinh ra đưa đến linh xuất hiện, sau đó sinh mạng không ngừng tử vong, mới tạo thành ý thức gã tạo thành cùng sinh ra, trăm triệu năm tới lắng động tích lũy, mới tạo thành mênh mông như vậy vĩ đại linh chi hải, hơn nữa bởi vì trên địa cầu sinh mạng phát triển càng lúc càng thịnh vượng, nó còn sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên nói, chỉ cần sinh mạng không ngừng, ý thức gã liền vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. Phương Tu chế tạo sơn thần đằng, vốn chỉ là một gốc thông thường cây mây, nhưng là Phương Tu dựa theo chế tạo hắc sát loại này phương thức của yêu quái, chế tạo ra linh hồn của nó. Đồng thời, Phương Tu dùng thân thể cải tạo thuật sao chép lại nó nguyên bản sinh mạng đồ án hậu tiến được sửa đổi, sau đó gả tiếp nối tử linh thụ nhánh cây, kết quả sau thì trở thành hiện tại bộ dáng này. Nó coi như là tử linh thụ từ bụi cây, thừa kế bộ phận lực lượng của tử linh thụ cùng năng lực. Sơn thần đằng chủ muốn năng lực có 4 loại, 1. Nó có thể từ trong tử linh thụ mượn sức mạnh, dần dần làm bản thân lớn mạnh, giống như cùng Phương Tu mượn dùng tử linh thụ rút ra sức mạnh của ý thức gã tu luyện. 2. Nó có thể tiếp đón trong phụ cận phạm vi tất cả tử vong linh, tiến vào linh giới. 3. Nó có thể kết ra linh chủng, mặc dù cùng tử linh thụ kết trái cái loại này có thể trực tiếp để cho người một bước tiến vào luyện khí kỳ linh chủng không giống nhau, sơn thần đằng kết trái linh quả chỉ có thể để cho người cùng linh giới sinh ra liên lạc, tên đăng sinh tử bộ, sau đó tiến hành tu luyện, từ đó biến đổi ngầm thay đổi tự thân linh hồn đặc tính, hướng về ba hồn bảy vía đặc thù tiến hóa mà thôi. 4. Nó nắm giữ thiên phú pháp thuật xuân thần thuật, có thể thông qua dây leo và cả tòa núi lớn kết nối, dây leo cùng rễ cây sở đến hết thảy, chính là lỗ thai của nó cùng ánh mắt, nó bao trùm hết thảy địa phương, nó đều có thể thông qua xuân thần thuật, khống chế cùng điều chỉnh trên núi hoa cỏ cây mộc sinh dài. Đây là Phương Tu theo cơ sở thân thể cải tạo thuật đối với thực vật sử dụng thời điểm, nghiên cứu ra được một loại pháp thuật. Phương Tu cảm thấy loại này tồn tại tác dụng cùng năng lực, thật ra thì là có chút tương tự với cổ đại trong truyền thuyết Sơn Thần Thành Hoàng. Vì vậy Phương Tu thuận tiện lấy Sơn Thần Đằng danh tự này tới mệnh danh nó. Phương Tu chuẩn bị lấy loại phương thức này, biến đổi ngầm thay đổi cái thế giới này. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, mới cũng coi là thời cơ đã đến. Phương Tu phát ra một trận ý không rõ tiếng cười, không biết là tự dễ ước, còn là vì cái gì. Cánh cửa đậu một chiếc Phương Tu thuê mượn tới một chiếc xe vận tải, hắn mở ra xe hàng cửa khoang xe, đem một tấm ván giá ở bên trên, ngón tay móc một cái. Đã nhìn thấy cái kia to lớn màu xanh lá cây dây leo cầu lăn bắt đầu chuyển động, tự hành tiến vào xe hàng buồng xe bên trong. Phương Tu đóng cửa lại, lập tức lên xe liền mở ra chiếc xe này hướng về Vi Cảng thành Nam Phương mà đi. Phương Tu cũng sớm đã làm sơn thần đằng chọn định xong nó hẳn là rơi xuống đất cắm rễ địa phương. Núi Quân Chỉ cùng núi Hoàng Dương cùng thuộc về với Ngu Sơn Sơn Mạch, mà núi Quân Chỉ chính là Ngu Sơn Sơn Mạch Vi Đoan, là Vi Cảng thị núi cao nhất. Tên của núi Quân Chỉ khởi nguyên còn có một đoạn điển cố. Phương Tu là nghe dân bản xứ nói, cảm giác có chút ý tứ, nghe nói là Minh Triều một vị hoàng đế kinh qua nơi này thời điểm, giơ tay lên hỏi tới bên người đại thần, ngọn núi này tên cứ gọi là gì. Bất quá khi đó đại thần nơi nào biết ngọn núi này tên là cái gì, nhưng là hoàng đế câu hỏi lại không thể đủ không trở về, đại thần động linh cơ một cái, lập tức nói, núi này tên là núi Quân Chỉ, sau đó, bất luận ngọn núi này trước tên cứ gọi là gì, liền thật sự thành núi Quân Chỉ rồi. Bất quá cùng núi Hoàng Dương khai phá thành công viên hồ chứa nước không giống nhau, núi Quân Chỉ bởi vì năm xưa khai phá, chung quanh khắp nơi đều là khu công nghiệp hoặc là khu nhà ở, chung quanh không ít địa phương đều bị khai thác, đào bới, cắt đứt, sạn bình, cộng thêm tới gần biển khơi, phong hóa, thủy thổ chạy mất cùng ô nhiễm đủ loại vấn đề, dần dần để cho núi Quân Chỉ trở thành một tòa trơ trụi đại hoang núi. Mà dưới núi Quân Chỉ sông Ngu Công cũng bị ô nhiễm thành một mảnh hắc thủy hà. Phương Tu lúc đến nơi này, xuyên qua cầu lớn liền có thể nhìn xuống phía dưới bên trong sông Ngu Công, nước sông đục ngầu, nổi lơ lửng đại lượng rác rưởi, tản ra hôi thối. Tiếp lấy xuyên qua cùng một mảnh khu công nghiệp, hai bên có thể nhìn đến lượng lớn nhà xưởng cùng hán khu vây quanh chân núi Quân Chỉ thành lập, còn có một chút sửa xe, tiệm tạp hóa cái gì, lại hướng lên đi, nền đường vốn là đến cuối cùng rồi, chỉ có thể dựa vào đi bộ mà không thể đem lái xe tiến vào. Phương Tu rốt cuộc thấy được núi Quân Chỉ, đây là do mấy ngọn núi tạo thành núi lớn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy loang loang lổ lổ hố to, còn có chất đống lên đất sét. Giờ phút này phía trên nham thạch trần trụi, khắp nơi đều là phân tán đào ra đất sét, cơ bản không thấy được màu xanh lá cây, không ít địa phương thành chỗ đổ rác, chất đống đủ loại kiến trúc phế liệu, sinh hoạt rác rưởi vân vân. Phương Tu còn chứng kiến trên núi đậu mấy chiếc máy đào, cần cầu cái gì, phảng phất đang tiến hành một cái nào đó hạng công trình, nghe nói gần đây ở mảnh này chân núi chuẩn bị lần nữa khai phá ra một mảnh ngôi nhà cư xá tới, đến lúc đó tuyên truyền, cũng có thể nói là dựa vào núi dựa núi, mở cửa thấy biển sao. Giờ phút này chính trị trạm vào tối, Phương Tu cũng không có gấp, dừng xe ở dưới chân núi, chờ đợi trời tối. Màn đêm buông xuống, Phương Tu nhìn thấy trăng sáng leo lên núi đầu, chung quanh tản mát ra dế cùng nết tiếng kêu, không thấy được một tia bóng người, Phương Tu mới mở ra toa chở hàng cánh cửa, lập tức nhìn thấy, một đoàn dây leo như vật sống nhanh chóng trong buồng xe bỏ ra ngoài. Nó trên mặt đất dây rùa, hướng về núi quân chỉ chỗ sâu chui vào, thật dài dây leo cùng lá cây giống như bàn tay thật nhanh leo lên qua sườn núi nghiêng, núi cao chót vót, nham thạch. Cuối cùng tại một mảnh đối mặt biển khơi vách đá thẳng đứng bên trên, sơn thần đằng cắm rễ xuống. Màu xanh lá cây dây leo nhìn qua kia không tầm thường chút nào, nhưng là nó dây leo cùng rễ cây ung dung xoắn nát nham thạch, thăm dò vào cục đá cùng sơn thể chỗ sâu, hấp thu đất đai cùng lượng nước sức mạnh nhanh chóng sinh trưởng, mặc dù nhìn qua chỉ có trên vách đá một bộ phận, nhưng là nó rễ cây lại dọc theo sơn thể không ngừng thăm dò vào. Phương Tu đứng ở dưới chân núi, đốt lên một điếu thuốc hút, nhìn lấy đỉnh núi trên. Giờ phút này hắn mở ra con mắt đồng hồ, lập tức nhìn thấy, toàn bộ đỉnh núi liền ở trong mắt hắn biến thành một cái lập thể hình thái, hắn có thể nhìn thấy vô số đường cong theo vách đá đầu kia, không ngừng thăm dò vào đại địa chỗ sâu. Rễ cây theo một cái phân nhánh thành hai cái, ba cái, bốn cái, mãi đến vô số, thâm nhập sơn mạch, nham kẽ hở, thậm chí thăm dò vào trong biển. Thực vật sức mạnh. Vào lúc này thoạt nhìn so với động vật cường đại hơn, thần kỳ hơn a. Phương Tu thở dài nói. Hắn chế tạo sơn thần đằng là một lần thử nghiệm, đặt ở núi quân chỉ cũng là một lần thử nghiệm, đệ nhất hắn là muốn nhìn một chút, sơn thần đằng sức mạnh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, có thể hay không đạt tới yêu cầu của hắn cùng mục tiêu, có thể hay không đem như vậy núi hoang ác lĩnh biến thành vẻ xanh biếc rồi rào nhân gian tiên cảnh, có thể không thể thay đổi cái thế giới này. Lần này hắn cũng coi là hạ xuống vô liếng, xúc tác sơn thần đằng, đồng thời liên tục không ngừng cung cấp hắn năng lượng, đem tử linh thụ một chút căn cơ đều rút ra sạch sẽ. Trước mắt cung cấp nuôi dưỡng cái này một cái linh thực sinh trưởng, cũng đã đủ để cho Phương Tu đau lòng. Nếu như sơn thần đằng có thể thành công, mà tử linh thụ lại có thể liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh, như thế thông qua đủ loại linh thực ảnh hưởng phổ thông thực vật, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi đỉnh núi, lục hóa sa mạc, dưới biển trồng trọt thậm chí ở trên biển chế tạo kiến trúc, thay đổi hết thể địa hình. Ta có thể ở bên dưới sự biến đổi ngầm, thay đổi toàn bộ địa cầu. Nhân loại cùng động vật sinh tồn, là ỷ lại với bên trên thực vật. Phương Tu nếu như có thể khống chế thực vật, liền có thể khống chế hết thảy. Bất quá bây giờ, đây chỉ là một mơ ngộng, Phương Tu tiêu tốn toàn bộ lực lượng chế tạo ra sơn thần đằng, có thể hay không thay đổi một tòa núi quân chỉ, đều vẫn là không có hoàn toàn xác định được sự tình. Sơn thần đằng sinh trưởng, rốt cuộc từ từ kéo dài chậm lại, giờ phút này nó rễ cây đã lan tràn một cả ngọn núi, mà phía sau theo lực lượng của nó không ngừng tăng cường, liền có thể bao trùm toàn bộ núi quân chỉ. Đúng. Vào lúc này, chỉ có theo linh hồn cấp độ mới có thể nghe được âm thanh, theo trên đỉnh núi truyền tới, tựa vào trên cửa xe hút thuốc lá Phương Tu, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Lực lượng thần kỳ chấn động, dọc theo sơn thần đằng dây leo rễ cây, theo trên ngọn núi truyền ra tới. Phốc phốc. Một gốc trẻ thơ thực vật chồi non theo trong đất thoát ra. Phốc 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 phốc. Vô cùng vô tận thực vật theo nguyên bản đỉnh núi vắng lặng bên trên, chui ra mặt đất. Chương 49, Xuân Thần Chi Thuật. Bắt đầu xây dựng. Thiên còn tờ mờ sáng, một đoàn mang theo màu vàng công việc mũ, cầm lấy đủ loại công cụ công nhân xây cất môn, dọc theo dẫm đạp thật đường đất đi lên công việc tạm thời mà, trên sườn núi đầu xe xúc nhanh chóng bị khởi động, sáng sớm an tĩnh bị phá vỡ. Một tên da thịt ngăm đen trên mặt có khô cạn dạn nước đường vân hơn 40 tuổi công nhân xây cất công tác đến một nửa, kỳ quái nhìn trên đỉnh núi này. Như thế nào cùng trước không giống nhau? Trước bởi vì trời còn chưa có sáng choang, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện trên núi thay đổi, mà giờ khắc này tất cả mọi người đều lập tức phát hiện hoàn cảnh chung quanh cảm giác quỷ dị. Không ít người ngẩng đầu lên, liền thấy, nguyên bản trơ trụi trên đỉnh núi, lại dài ra rậm rạp chẳng chịt cỏ xanh. Càng đi lên phía trên, màu xanh lá cây lại càng nồng đậm, thậm chí không ít địa phương đều dài ra đóa hoa màu trắng cùng mầm cây nhỏ, cây con cao hơn một thước, thật giống như trong một đêm liền chạy trốn cao như vậy. Ngày hôm qua chúng ta đi thời điểm còn không có thứ gì. Cái này trên núi hoang làm sao đột nhiên dài ra như vậy nhiều cỏ, còn có cây này luôn không khả năng trong một đêm dài cao như vậy đi. Một tên thanh niên tiểu tử, nói chuyện mang theo Bắc Phương Phương luôn mùi vị, giờ phút này nâng đỡ trên đầu màu vàng công việc mũ. Đi lên xem một chút, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đội xây cất các công nhân để tay xuống đầu công cụ, hướng về trên sườn núi đi tới. Không ít công nhân ngạc nhiên đi qua mọc đầy cỏ xanh đồi, sờ sờ mọc ra lá non mầm cây nhỏ. một đường phát ra tiếng thán phục hướng về phía trên đi, sau đó đứng đến nơi này tòa đổi mặt bên. Sau đó, tất cả mọi người đều dừng bước. Mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa xa núi quân chỉ chủ phong, tới gần bờ biển tòa kia nham thạch đỉnh núi, giờ phút này đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Ta đi. Đây là giả chứ? Đây không phải là một tòa núi hoang sao? Ta nhớ được nơi này trước trên núi này chính là một mảnh loang loang lộ lộ còn có nát cục đá. Ngày hôm qua ta nhớ được nơi này không có gì cả đấy. Tất cả mọi người tại chỗ thấy một màn như vậy, đều lập tức hồi tưởng lại đã từng trải qua nơi này. Khi đó ngọn núi này trần trụi màu đen trên núi, trên sườn núi bị đào trăm ngàn lỗ thủng, khắp nơi đều là đá vụn đất cát, liền người cũng không dám theo dưới núi đi qua, bởi vì rất có thể sẽ bị từ trên núi tuột xuống cục đá đập thương. Mà giờ khắc này, ngọn núi này bên trên mảng lớn cây cối từ dưới đất nô lên, mọc đầy trên ngọn núi, cỏ xanh như tấm đệm, lục đằng trải rộng. Theo trên ngọn núi đến chân xuống núi cốc, toàn bộ đều bị thực vật bao trùm, nhất là trên chủ phong, thực vật nồng đậm lẫn nhau đè ép, khiến người ta cảm thấy một loại vạn vật tự do sinh trưởng, cạnh tranh sinh tồn ý. Làm sao sẽ? Đây là thần tiên hiển linh sao? Sắc mặt đen thui công nhân trung niên, sợ ngây người lấy xuống trên đầu màu vàng công việc mũ. Trong một đêm núi này làm sao lại biến thành như vậy? Trẻ tuổi công nhân lấy điện thoại di động ra, điều tra mấy ngày trước chính mình chụp ảnh chụp, cho người chung quanh nhìn. Mọi người so sánh nhìn một vòng, chút nào không nhìn ra, trên tấm hình này núi, cùng bọn họ bây giờ thấy được núi, lại là đồng nhất tỏa. Thần tích A. Đây là thần tích. Đây là Sơn Thần Bồ Tát Hiển Linh. Một tên nhìn qua tóc có chút hoa dâm công nhân già so sánh nhìn sau khi xong, trực tiếp liền hướng về phía núi kia quỳ xuống, chắp hai tay bái bái, trong miệng còn không ngừng nhớ tới A-di Đà Phật. Không phải nói Vi Cảng Thị có tiên nhân sao? Ta trước nghe người khác nói, thoạt nhìn chỗ này thật sự không đơn giản a. Ta trước chỉ nghe thấy có người nói Vi Cảng Thị nơi này là trong hải ngoại Long Mạch một nhánh, cùng hải ngoại cái đó, Tiên Sơn Đồng Lai đảo liền với, cái này là một khối phúc địa. Buổi chiều, chung quanh phụ cận khu công nghiệp công nhân, cửa hàng ông chủ, ở tại cư dân phụ cận, cũng đều vây quanh, đổi cùng trên sơn đạo, toàn bộ đều là người. Không ít người thậm chí tự mình đi xuống, dọc theo cái kia cỏ xanh như doanh. Trăm hoa đua nợ sơn cốc một đường mà xuống, hướng về núi quân chỉ chủ phong đi tới, trên chủ phong rừng rậm sâu thẳm, bụi cây sinh trưởng, dây leo treo đâu đâu cũng có, căn bản sẽ không tìm được có thể đi vào con đường. Mọi người chỉ có thể vô vô hình ảnh, phát ra một phen than thở, trước mắt vẫn chưa có người nào dám đi vào trong đó. Ngày thứ hai, phía dưới trong sơn cốc thậm chí không ít người còn mang theo thức ăn liền như vậy ngồi trên mặt đất ăn cơm trưa, nguyên bản căn bản không có người đến cùng sơn ác lĩnh. Giờ phút này lại hấp dẫn không ít người qua tới thưởng thức. Trong một đêm, cây liền dáng dấp cao như vậy rồi hả? Một tên ăn mặc in 20 công ty tờ sợt nữ hải không thể tin được nhìn lấy cái kia nguyên bản núi hoang. Vẫn còn đang, tại dài, ngươi xem cỏ, còn có phía dưới kia bên trong sân cốc, ta hôm qua tới nhìn thời điểm, còn không có có nhiều như vậy cỏ cùng cây, trên núi kia cây cũng không có cao như vậy, buổi sáng thời điểm, cây lớn đa tài 2m ở đây, hiện tại ngươi nhìn, đều dài hơn đến nhanh hơn 3m rồi. Bạn trai của nữ hải chỉ trên núi nói. Tiếp theo đài truyền hình phóng viên tin tức cũng chạy tới nơi này, một tên nam phóng viên cầm trong tay micro, vây quanh núi quân chỉ vòng vo một vòng, một bên thu hình giải thích, còn bất chợt phỏng vấn chung quanh quần chúng, hỏi tới liên quan với núi quân chỉ gần nhất thần kỳ thay đổi, cùng với liên quan với núi quân chỉ truyền thuyết cổ xưa lai lịch. Ngọn núi này là có long khí, năm đó có một cái hoàng đế, ở nơi này dừng lại qua. Một tên chống gậy lão đại gia đối mặt với ống kính khua tay múa chân. Là long khí. Chỗ này là Long Mạch, ngươi nhìn lúc này mới mấy ngày, mọi người đều biết ban đầu núi quân chỉ là dạng gì, nguyên bản Long Mạch lệch vị trí, hiện tại lại lần nữa trở về đến rồi. Đây là một cái nhìn qua thần thần đạo nói đại thúc trung niên. Cái gì Long Khí? Đều là gạt người. Một vị bác gái tại hắn khịt mũi coi thường, lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một dạng. Đại thúc trung niên bất mãn phản bác, thần tiên tất cả đi ra, Long Khí làm sao lại không tồn tại. Một chút chụp hình người yêu thích ở trên núi dựng lên máy chụp hình. Sau đó tiến hành phát ra, lập tức có thể nhìn thấy, thực vật trên núi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành sinh trưởng. Một màn này chuyển tới trên mạng, tất cả mọi người đều không tin, tiến một bước hấp dẫn nhóm lớn mộ danh mà kẻ đến. Mà sau đó, Ngu Bác Đại học Nông nghiệp Sinh vật Học viện các giáo sư cũng mang theo học sinh của mình cùng trợ thủ đến nơi này, điều tra nổi lên liên quan với núi quân chỉ thực vật sinh trưởng dị biến nguyên nhân cùng nhân tố. Toàn bộ Vi Cảng Thị đều biết chuyện của núi quân chỉ. Đi tới núi quân chỉ người trở nên người đông nghìn nghịt, liên quan với nơi này đủ loại truyền thuyết, lưu truyền đến khắp nơi đều là. Không ít người đều là vì mắt thấy một cái như vậy thần tích, mà người nhiều hơn đi tới nơi này, chính là vì nhìn núi quân chỉ mỹ cảnh, Tại không tới thời gian một tuần bên trong, núi quân chỉ xảy ra càng biến hóa lớn, không ít từ nơi này đánh ra ảnh trụ, xinh đẹp giống như tiên cảnh, trọng trọng điệp điệp thảo mục cùng trăm hoa đua nở sân cốc, cửa hàng xây đầy tất cả đỉnh núi. Nhưng là tiếp đó, toàn bộ núi quân chỉ đều bị phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Từng đạo lưới sắt kéo, cánh cửa thậm chí xuất hiện quân nhân đứng gác, nội bộ bắt đầu xây dựng nổi nhằm vào núi quân chỉ thay đổi cùng thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm sinh vật, một chút đặc thù thành viên tổ chức cũng bắt đầu vào ở nơi này, phụ trách quản lý hòa hợp điều. 18. Lâm Du cưỡi xe điện màu đỏ thẫm của mình dừng ở bên dưới núi quân chỉ, giờ phút này có thể nhìn thấy, vây quanh chân núi quân chỉ, từng đạo thật cao lưới sắt bị kéo, một cái tạm thời quốc lộ bị xây cất đi thông trên núi. Nguyên bản quang ngốc đốc, một dạng liền có thể nhìn xuyên núi quân chỉ, giờ phút này trở nên cây cỏ mọc rậm rạp, cao đến, gần đảm, mấy chục thước trăm năm gỗ lớn đầu đầu cũng có, nguyên bản sơn cốc cùng trong sơn đạo, giờ phút này cũng biến thành sâu thẳm biển cây, giờ phút này sợ rằng người đi vào, sợ rằng đều sẽ bị lạc ở trong đó. Hoa cỏ trên mặt đất sinh trưởng, đủ loại thực vật đóa hoa tranh nhau mạnh mẽ thả, bởi vì mọc đầy thực vật, khiến cho người ta cảm thấy núi quân chỉ trở nên cao lớn hơn. Càng sâu không thấy đáy giờ phút này cái kia bao la biển cây núi cao, phảng phất không thấy được phần dưới cùng. Lâm Du ngẩng đầu lên, giờ phút này chính trị sáng sớm, tại núi quân chỉ nửa trên sườn núi, còn tràn ngập sương mù dày đặc. Mây mù vần quanh, nhìn qua núi quân chỉ trở nên càng thêm bí mật thần kỳ, phảng phất thật sự giống như trong truyền thuyết một dạng, nơi này dưới đất ẩn nút một cái long mạch, là trong truyền thuyết phúc địa động tiên, cổ đại tiên nhân chỗ ở. Mà lúc này đây, trên bầu trời đột nhiên bay tới che ngập bầu trời bảy chim. Thanh âm dịu ra dịu dít, trên đường đi hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Lâm Du cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái này, nhìn qua rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua hơn mấy trăm ngàn chính là ma tước, bay hướng núi quân chỉ, chui vào trên núi trong rừng rậm. Gần đây dường như đủ loại điều thú, chó hoang, mèo hoang, con chuột đều kết bè kết đội chui vào bên trong núi quân chỉ, thật giống như bị thứ gì hấp dẫn. Lâm Du trước kia cũng ở trên mạng nhìn thấy cùng nghe chat gờ giúp người ở bên trong nói qua. Lâm Du lấy ra điện thoại di động, mở ra vi cảng tu chân liên minh 7, đem chính mình mới vừa chụp ảnh chụp phát vào trong. Ngoan nhân tiên tử, ta đến rồi. Hôm nay bổn tiên tử liền muốn đi vào núi quân chỉ, thăm dò trong truyền thuyết động tiên. Thanh dương tán nhân, đừng suy nghĩ, ta ngày hôm qua đi rồi, phòng thủ nghiêm mật ác, ta muốn len lén lật vào trong đều bị đuổi ra ngoài. Lâm Du thanh tú cái mũi nhỏ nhún nhún, đó là ngươi. Ta có thể không phải người bình thường. Phía trên ta có người. Thiên sư Trương Hạc Minh. Trung quy là có thể lấy một tay tình báo tiên tử rốt cuộc là người nào hả? Ta nghe nói núi quân chỉ nhưng là quân sự phong tỏa, ban ngày ban đêm đều có quân đội tuần tra, ta tối ngày hôm qua nhìn rồi, ban đêm đèn pha quét tới quét lui, còn nghe được chó nghiệp vụ của quân đội âm thanh, sợ đến ta lập tức chạy trở lại. Trung nam luyện khí sĩ giáp đất đã, tiên tử châu bò, có thể dẫn ta một cái vào trong sao. Ta cũng muốn mau chân đến xem a. Lâm Du lấy le hừ hừ mấy câu, sau đó cầm lên điện thoại di động, bấm một cú điện thoại. Tỷ, ta cho ngươi đưa ăn đến rồi. Đi ra tiếp ta một xuống thôi. Trong điện thoại Lâm Thư lập tức nói, ta có thể không cần thiết ngươi đưa ăn cái gì, ta ăn bữa ăn công tác đã đủ rồi. Lâm Du quấn quýt chặt lấy, cái này nhưng ta bao hàm ta nồng nặc tình yêu hái tâm bữa ăn à. Nếu không ra liền lạnh rồi. Ta tự mình xuống bếp vì ngươi làm, ngươi không thể liền như vậy. Tốt rồi tốt rồi. Bên ngoài ngươi chờ ta một chút. Không bao lâu, đã nhìn thấy theo bịch một tiếng. Chân núi quân chỉ cửa chính chậm rãi kéo ra, một cái ăn mặc đồng phục, vóc người cao gầy đến để cho người có chút cảm giác bị áp bách mỹ nữ đi ra, mặt mũi tinh xảo nhìn qua giống như nói chuyện điện thoại trong truyền thuyết tinh linh, thậm chí để cho người tò mò muốn xem một cái lỗ thai của nàng rốt cuộc có phải hay không là nhọn. Nàng nện bước bắp đùi thon dài đi ra, nhìn về phía Lâm Du, nhận lấy thùng giữ ấm, quay đầu bước đi, có thể rồi. Người trở về đi thôi. Ôi chao. Không muốn a. Tỷ. Liền dẫn ta Lâm Du lập tức sử dụng ra làm lũng đại pháp. Đừng suy nghĩ, ngươi không vào được, ta cũng không khả năng mang ngươi vào trong. Đi về nhà. Lâm Thư lấy thân cao ưu thế tuyệt đối, trên cao nhìn xuống gõ một cái Lâm Du đầu nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tiên cảnh ngọn núi thứ hai. Cái này thực vật sinh trưởng tốc độ cũng quá kinh người. Đất đai thành phần chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Không khí hoàn cảnh chỉ số cũng là bởi vì thực vật xuất hiện mà phát sinh bình thường số liệu thay đổi. Nước đây. Phu cận nguồn nước kiểm tra qua không? Một vị thầy giáo giả mang theo học sinh của mình cùng trợ thủ, chém dao trồng lên nhau bụi cây, mở ra một con đường, tiến vào sâu thẳm núi quân chỉ bên trong. Mỗi một lần tiến vào bên trong núi quân chỉ, bọn họ đều phải lặp lại một lần loại này hành động, bởi vì bọn họ ngay hôm đó lái ra con đường, tại ngày thứ hai, cũng sẽ bị điên cuồng sinh trưởng thực vật lần nữa bao trùm. Tiểu Minh, lần sau ngươi nhớ đến lần sau đi kiểm thử xem phụ cận nguồn nước. Các ngươi có phát hiện không, thực vật tốc độ sinh trưởng. Thật giống như trở nên chậm. Thầy giáo già đi ở trong sân đạo, một đường chật vật đi trước, nhưng là hắn bén nhạy chú ý tới, ngày hôm qua mở ra con đường vết tích, hôm nay còn có bộ phận như cũ bảo tồn, mà không giống như ngày thường, hoàn toàn bị bao trùm. Đi theo ở trong đội ngũ Chu Dương nhìn chung quanh sau nói, đích xác. Điều này đại biểu cái gì? Thầy giáo già sắc mặt ngưng trọng, khả năng này đại biểu ảnh hưởng thực vật sinh trưởng nhân tố, đang tại vững vàng xuống, hoặc là đang tại dần dần biến mất. Vừa nói xong, hắn liền trở nên có chút cấp bách cùng vô cùng sốt ruột, không được, chúng ta nhất định phải bước nhanh, nhất định phải nhanh một chút thăm dò xong núi Quân Chỉ mỗi một cái xó xỉnh. Thay đổi là từ trên đỉnh núi cao nhất của núi Quân Chỉ phát sinh, cho nên bọn họ mục đích chủ yếu, chính là thu thập đủ loại thực vật hàng mẫu trở về tiến hành hóa nghiệm. Mọi người một lần nữa leo lên chủ phong đỉnh núi, trong này hướng biển khơi, một mặt là vách đá, trên vách đá, sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt màu xanh lá cây dây leo, đỉnh trên đỉnh còn có thành đoàn cao đến, gần đẳng. Mấy chục thước gỗ lớn. Lập tức liền có người chú ý tới trên vách đá dây leo, đây là cái gì thực vật? Thầy giáo già triệu tập tới tất cả mọi người tới xem một chút, có thấy qua hay chưa loại thực vật này? Một người đeo kính kính 30 tuổi ra mặt trợ thủ cẩn thận phân biệt một cái nói, chắc là thực vật song tử diệp cương, cây mây, bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiểu này. Chẳng lẽ là bởi vì tại núi Quân Chỉ đặc thù trong hoàn cảnh xuất hiện mới giống loài? Cái này hẳn rất có giá trị nghiên cứu. Trợ thủ hưng phấn lên, mang theo bao tay, muốn lấy ra một đoạn dây leo coi như hàng mẫu mang về. Nhưng là tay hắn mới vừa chạm đến dây leo, đem cây kéo ruôi đi lên, nhưng là cái này dây leo lại giống như thép như sắt thép cứng rắn, cây kéo lớn kéo đi lên giống như kéo ở dây kéo bên trên, dùng hết toàn lực cũng chỉ thoáng phá vỡ một cái miệng nhỏ, chảy ra màu xanh lá cây chất lỏng. Mà theo sau đó phát sinh cảnh tượng, hoàn toàn vượt quá tại chỗ tưởng tượng của mọi người. Lập tức nhìn thấy, nguyên bản như vật chết dây leo giống như rắn sống lại. Kịch liệt lay động, mà cái này một cây dây leo hoạt động, giống như phản ứng dây chuyển tới trên vách đá tất cả dây leo bên trên. Không được. Chu Dương phản ứng đầu tiên đi qua, nắm tựa vào bên bờ vực gần nhất giáo sư cùng một tên nữ nghiên cứu sinh lập tức lui về phía sau. Không được. Không được. Ta muốn té xuống. Mà đang tại thu thập thực vật hàng mẫu nghiên cứu viên lập tức bị điên cuồng dây leo quét qua, trực tiếp bị không ngừng thu thúc nâng lên dây leo hướng về vách đá chi hạ xuống đi xuống. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Nghiên cứu viên không ngừng lôi kéo nắm dây leo, cả người đều sợ choáng váng, phát ra bén nhọn kêu to. Mà lúc này đây đứng ở phía sau Lâm Thư vọt ra, lớn cất bước hướng về đối phương vọt tới. Vào lúc này đối phương đã chạy xuống hạ xuống vách đá, cả người không thể tránh khỏi hướng về thâm nguyên bên dưới rơi xuống, Lâm Thư khỏe mạnh thân thể một cái tuột xuống, một tay nắm vách đá, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, bắt được đối phương. Sau đó vừa dùng lực, lại đem nam nghiên cứu viên cái kia hơn 100 cân trọng lượng vẫy lên, ném lên. Tiếp lấy một cái nhảy vụt, trực tiếp nhảy lên. Một bộ động tác lưu loát vô cùng, nhìn qua liền khỏe mạnh vô cùng, tràn đầy vận động, khỏe mạnh cùng lực lượng mỹ cảm. Nhưng là vào lúc này, mọi người thán phục không phải là Lâm Thư sức mạnh cùng anh Tư, mà là từng cái há to miệng nhìn lấy trên vách đá, đem ánh mắt đặt ở vách đá cùng trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy trên vách đá leo lên dây leo toàn bộ múa lên, tại trên vách đá giống như cuồng rắn loạn vũ, ngang dọc mấy ngàn mét dây leo dọc theo lên thiên không, che khuất bầu trời. Một màn này phảng phất là trong điện ảnh khủng bố đại ma vương cùng ngày tận thế quái vật ra sân hình ảnh một dạng. Ầm. Chân núi một tên nhân viên đóng giữ giờ phút này cũng nhìn về phía đứng trên đỉnh núi, giờ phút này chỉ thấy vài gốc giống như dây kéo roi, trực tiếp theo đỉnh núi rút ra đánh tới dưới chân núi, kịch liệt động tĩnh dương lên thành phiến bụi mù, như quần ma loạn vũ. Từ xa nhìn lại, giống như toàn bộ đỉnh núi đều tại nổi điên. Lạch cạch. Nhân viên đóng giữ trong tay bưng ly đều trực tiếp rơi vào trên đất, sau đó cũng không lâu lắm, lập tức nghe được chân núi còi cảnh sát vang lên. Đây là quái vật gì? Cái này hình thể đã vượt qua trước mắt đã biết tất cả thực vật. Giáo sư nói chuyện răng đều đang run rẩy, cảm giác tay chân như nhung ra. Thịt thực vật. Khả năng này là biến dị nào đó thịt thực vật A. Nó khả năng đang tại săn đuổi. Chúng ta đã kinh động nó. Mới vừa bị cứu lại nghiên cứu viên, giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, một bộ bị sợ vỡ mật bộ dáng. Chạy mau A. Giờ phút này nhìn thấy vậy từ trên trời cơ múa xuống dây leo, rậm rạp chẳng chịt đan xen vào nhau, che lại tất cả tầm mắt, Chu Dương lập tức phát ra một tiếng giống to. Đứng ở trên vách đá giáo sư cùng vài tên học sinh, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, liền lăn một vòng hướng về lui về phía sau đi, liền đầu cũng không dám trở về. May mắn duy nhất là, trên núi dây leo cũng không có truy kích bọn họ, mà là phảng phất chịu đến kích thích qua loa kịch liệt huy động. Sau một hồi lâu, bị kinh động sơn thần đằng mới lăng xuống, lần nữa thu hồi mặt đất, phần lớn chủ thể, rút về dưới mặt đất, biểu thể bộ phận dọc theo vách đá rũ xuống, bám vào tại trên nham thạch. Liền Chu Dương cùng Lâm Thư, cũng đều bị mới vừa một màn kia dọa sợ, tất cả mọi người dọc theo trước mở ra con đường, điên cuồng trốn xuống chủ phong. Chạy trốn thời điểm, không ít người áo quần đều bị phá vỡ, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cánh tay cùng trên mặt đều có bị quát thương vết tích. Giờ phút này dưới chân núi từng chiếc một xe lái tới, trên bầu trời máy bay không người quanh quẩn, mới vừa động tĩnh đã kinh động chân núi quân chỉ nhân viên đóng giữ, còn có chuẩn bị lên núi cứu viện nghiên cứu tiểu đội đội ngũ đã chuẩn bị lên đường, lại vừa vặn đụng phải trốn xuống núi tới chính bọn họ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dưới núi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, giáo sư cùng trợ thủ của hắn học sinh khoác thảm, run lẩy bẩy uống nước, như cũng một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mà Chu Dương cùng Lâm Thư, là đứng ở trong đám người nhìn về phía đỉnh núi, mới vừa một màn kia, để cho bọn họ đột nhiên liên tưởng tới bên trên núi Hoàng Dương sương mù thần thụ. Đầu tiên là xuất hiện quái vật, kiếm tiên, sau đó là núi Hoàng Dương kịch biến, lần này là núi quân chỉ. Chẳng lẽ cái thế giới này, thật sự đang phát sinh chúng ta không biết thay đổi. 16. Bên trong tiên cảnh, Phương Tu đã đứng ở bên trên Thanh Hoa Cung, trong cung điện đèn đuốc sáng choang, giống như trích tinh các tầng chót cung điện hành lang lên, treo cổ hương cổ sắc bằng gô giấy đèn lồng, trong đó cũng không có ánh nến, mà là quỷ dị cầu lửa tại đèn trong lồng lơ lửng, hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu đỏ sậm. Hắn đứng ở hành lang bên trên, nhìn về phía tiên cảnh xa xa biển sâu mặt biển, khoảng cách Thanh Hoa Cung ngàn xa vạn dặm địa phương. Ở nơi nào, nguyên bản bình tĩnh hiện ra một tia hư ảo cảm giác mặt biển. Đột nhiên xuất hiện to lớn nước xoáy, hình như là bởi vì đáy biển chỗ sâu, xảy ra biến hóa nào đó. Nước xoáy kịch liệt quay về, không ngừng mở rộng, 100 mét, 1000 mét, 10000 thước, thật giống như một mực đi thông đáy biển chỗ sâu nước xoáy, nhìn qua sâu thẳm mà hắc ám. Sau đó từ đáy biển chỗ sâu, trong nước xoáy, một ngọn núi dần dần trôi ra. Nó chậm rãi toát ra đỉnh núi, theo trong nước xoáy hiện lên, từng chút theo trong biển nô lên, bất quá cuối cùng chỉ toát ra núi nửa đoạn trên, liền ngừng lại. Bên trong tiên cảnh ngọn núi thứ hai rốt cuộc xuất hiện rồi. Phương Tu đứng ở Thanh Hoa Cung đèn lồng bên dưới, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, sẽ xuất hiện tòa thứ ba, tòa thứ tư. Sau đó núi nối thành đại lục, biển khơi cũng hóa thành linh hải, chỗ này thế giới cũng biến thành một chỗ chân chính rộng lớn thế giới tiên cảnh. Phương Tu một bước theo Thanh Hoa Cung vượt qua đi ra ngoài, cái kia kéo dài nghìn vạn dặm biển là hư ảo không tồn tại, Phương Tu trước mắt còn không có năng lực, đem mảnh biển khơi này hóa thành linh hải. Cho nên Phương Tu nhìn qua giống như vượt qua nghìn vạn dặm không gian thực tế trong mắt hắn, chẳng qua là bước ra một bước liền đã tới cái kia từ đáy biển hiện lên nửa đoạn đỉnh núi. Ngọn núi này là bởi vì Sơn Thần Đằng tiếp đón phụ cận linh, mà dần dần hình thành, theo Sơn Thần Đằng không ngừng tiếp đón chết đi linh, ngọn núi này liền sẽ chậm rãi từ đáy biển hiện lên, sau đó từ từ hóa thành một mảnh quần sơn. Vào lúc này, cả ngọn núi đột nhiên xuất hiện đung đưa kịch liệt, Phương Tu nhìn về phía linh giới bầu trời. Phảng phất trực tiếp thấy bên trên núi quân chỉ động tĩnh. Phát hiện sao? Sơn Thần Đằng đã trưởng thành đến thời kỳ thành thục rồi, Xuân Thần Thuật hiệu quả cũng cơ bản kết thúc, sau đó, hẳn là lập tức liền sẽ kết ra nhóm đầu tiên linh quả. Phương Tu tính toán một chút, không sai biệt lắm đến đặt trước thời gian rồi, về phần Sơn Thần Đằng bị phát hiện, là Phương Tu sớm có dự chủ sự tình, hoặc có lẽ là hắn lựa chọn đặt ở núi quân chỉ, chính là mong đợi có người có thể phát hiện nó. Chương 51, Linh quả. Nằm dưới đất mật thất trên ghế salon Phương Tu, mở mắt, ý thức cùng hồn phách lần nữa về tới bên trong thân thể. Hắn đi lên phía trên phòng khách, tiểu nữ quỷ Trần Cẩn cùng mèo yêu Hát Sát đều ở trong phòng khách, bất quá gần đây Trần Cẩn nàng dường như không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nghe máy thu âm rồi, còn thử nghiệm nổi lên luyện kim thuật luyện tập. Mà nguyên bản đối với Trần Cẩn phi thường không ưa Hát Sát, phát hiện Trần Cẩn hiểu được không ít siêu phàm kiến thức sau, lại buông tha Phương Tu chủ nhân này, ngược lại nghĩ hết đủ loại biện pháp lấy lòng nàng. Theo trên mạng mua không ít thứ đưa cho Trần Cẩn, ý đồ lấy tiền thế công hủ hóa nàng, hơn nữa nhìn tới, loại này hủ hóa thế công còn phi thường hiệu quả, một yêu một quỷ gần đây có loại cấu kết với nhau làm việc xấu khuynh hướng. Bất quá lần này Phương Tu đi vào phòng khách, luôn cảm giác nơi nào không quá cân đối. Phương Tu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Cẩn, lần này nàng không có ở nghe máy thu âm, ngược lại tại tay máy cự lực bao tay, phảng phất đang nghiên cứu nó luyện kim kết cấu cùng siêu phàm sức mạnh khởi nguồn. Ở trước mặt nàng còn để một bộ máy vi tính sách tay, bút ký, đây chính là chịu đến Hát Sát cái yêu nghiệt này hủ hóa nàng tội chứng. Gần đây hai người máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng mọi thứ không thiếu, đã hoàn toàn biến thành một người hiện đại bộ dáng. Liên Trần Cẩn đều học được mua trên Internet, bất quá nàng luôn là mua một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là hết thệ các thứ này nhìn qua đều vẫn tính là bình thường. Mà khi Phương Tu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Sát thời điểm, nhìn thấy một màn, coi như lãnh đạm bình tĩnh như Phương Tu, cũng thoáng cái hoảng sợ trố mắt nghẹn họng. Chỉ nhìn thấy Hắc Sát giờ phút này hai chân trung điệp, lấy một cái dị thường diêm dúa loẹ loẹt tư thế ngồi xếp bằng tựa vào trong góc ghế salon, màu đen mềm dẻo thân thể kéo lao trường. Nhưng là càng kinh sợ chính là nó giờ phút này trong tay cầm một cái màu trắng giấy ống, hai cái chân trước thận trọng bưng lấy giấy ống, nhét vào lỗ mũi mình trước, hít một hơi thật sâu, sau đó trong mắt liền toát ra mê ly mộng ảo màu sắc, toàn bộ miêu đều trở nên phiêu phiêu nhân rồi. Miêu tiếng kêu mềm nhũn tràn đầy cảm giác vô lực. Sau toàn bộ mèo tê liệt ngã xuống trên ghế salon, mềm nhũn dựa vào ở trên ghế salon ngồi dựa, khá có một loại ta đã là một cái phế mèo cảm giác. Toàn bộ quá trình cùng Phương Tu trong tưởng tượng một cái nào đó không hợp pháp vi phạm lệnh cấm sông cảnh tượng giống nhau như lúc. Phương Tu cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, ổ thảo. Ngươi lại chơi ma túy. Phương Tu biết con mèo đen này sinh hoạt cực kỳ mục nát, gần đây hoàn toàn có bị kim tiền hủ hóa khuynh hướng, nhưng là lại không nghĩ tới nàng rớt xuống nhanh như vậy. Trần Cần nghiêng đầu nhìn về phía Phương Tu, ngôn ngữ ngắn gọn hướng cho tới bây giờ không có nuôi qua sùng vật, kiến thức thiện cận Phương Tu giải thích một chút, là bạc hà mèo. Hắc Sát thuần thục cầm lên trên bàn một tờ giấy trắng, hai con mèo nhỏ chảo không hợp với lẽ thường dị thường linh hoạt, đem bạc hà mèo cuốn lại, đốt lên một cây hút, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói. Phương Tu nhìn lấy Hắc Sát, phảng phất thấy được trong phim truyền hình, xã hội cũ hút thuốc phiện đêm Thượng Hải ca vũ thính tiểu thư, tư thái này thần sắc giống nhau như lúc. 12. Trên núi quân chỉ xuất hiện dị trạng, để cho chân núi quân chỉ nhân viên đóng giữ cùng sở nghiên cứu tất cả thành viên. Đem mục tiêu đều đặt ở trên núi bội cây kia quái đằng bên trên. Đêm đã khuya, chân núi một cái nhà tạm thời xây dựng lên căn phòng kiến trúc bên trong, đang tại tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Mà chủ trì hội nghị là người của dị thường công việc điều tra tiểu tổ, coi như dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương, toàn quyền phụ trách cùng khống chế tình huống của nơi này. Rất nguy hiểm, mọi người chắc hẳn đều biết trước bên trên núi Hoàng Dương chuyện xảy ra, cũng biết xương mù thần thụ tồn tại, mà bây giờ chúng ta đụng phải. Có thể là một cái cùng xương mù thần thụ tương tự siêu phàm sinh mạng. Sở lấy mọi hành động của chúng ta, đều phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Chu Dương nhìn về phía theo Đại học Nông nghiệp Hứa giáo sư, ngươi nói một chút chúng ta mục tiêu lần này đi. Thầy giáo già gật đầu một cái, ban ngày sợ sai đến giờ phút này đã bình tĩnh lại, trước cái kia sợ hãi một màn, không có hù đến hắn, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm tinh thần thịnh vượng cùng thần thái sang láng, hắn cảm giác được một cái thần kỳ thực vật thế giới. Chưa từng thấy qua sinh mạng hàng mẫu bày đặt ở trước mặt của hắn. Phần eo của hắn có chút còng lưng, nhưng là thanh âm nói chuyện lại phi thường vang vọng, vừa nói một bên nương theo lấy tứ chi động tác, trong giọng nói tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng ta lần này chủ yếu là thu thập đối phương thực vật hàng mẫu, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hiểu loại này siêu phàm sinh mạng rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Đây có lẽ là chúng ta mở ra đi thông tương lai cửa chính trọng yếu đầu mối. Chu Dương gật đầu một cái nói. Sở lấy mục tiêu của chúng ta lần này, không phải là vì đối phó cái này siêu phàm sinh mạng, chỉ là vì thu thập đối phương hàng mẫu. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền muốn ung dung rất nhiều. Sau nhìn về phía Lâm Thư, cái này họa phong nhìn qua cùng hiện trường tất cả mọi người đều không quá giống nhau trợ thủ. Tiểu Lâm, ngươi cho mọi người nói rõ một chút kế hoạch. Lâm Thư bưng quyển sổ đứng lên, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, chúng ta đem mục tiêu danh hiệu xưng là Thanh Đằng. Thanh Đằng nắm giữ phía dưới đặc điểm, thứ nhất. Dây leo cứng rắn cực dài, có thể như vật sống tùy ý vũ động, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể mang ngàn mét dây leo cơ múa cao hơn không. Thứ hai, chúng ta suy đoán nó hẳn không có trí tuệ, chỉ có bộ phận bản năng, tại bị thương tổn thời điểm, tự động kích động bảo vệ cơ năng. Thứ ba, đối phương chủ thể lớn vô cùng, khả năng lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, trước hiện lộ ra, vẹn vẹn chẳng qua là bộ phận mà thôi, càng nhiều hơn bộ phận, cắm rễ ở bên trong núi quân chỉ, cũng không có hiện ra. Cho nên chúng ta, dưới núi đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp thời điểm, ở trên đỉnh núi, Sơn Thần Đằng cũng đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Bầu trời đêm yên tĩnh cùng núi non trung điệp, vạn vật tùy ý sinh trưởng, trăm hoa đua nở, sóng biển đánh vào vỗ vào vách đá, rầm rầm âm thanh tràn đầy tiết tấu vận luật cảm giác. Giờ phút này chính trị nửa tháng, trong bầu trời một vòng trăng tròn nhô lên cao, toát ra thanh huy vẩy khắp đại địa, trong không khí truyền đến nhàn nhạt biết âm thanh cùng từng trận tiết đều, nương theo lấy gió đêm thổi tới trong rừng âm thanh. Ban đêm núi quân chỉ vang lên một trận hòa âm. Mà nương theo lấy đêm này nhạc dạo hát, bờ vách đá trên Sơn Thần Đằng phảng phất hấp thu ánh trăng kia, cũng cùng toát ra nhàn nhạt ngân huy. Tại ngân huy phun trào bên trong, lá cây màu xanh lục lên, từ từ sinh dài ra màu trắng hoa cốt đoá, kết ra nụ hoa, sau đó tách ra. Đoá hoa màu trắng nở rộ trong nháy mắt, một cổ nồng nặc mùi thơm, theo trên đỉnh núi truyền mở ra, mùi vị này, ngâm lòng người mũi, mùi hoa theo nhàn nhạt huỳnh quang hoa phấn phiêu tán, chiếu xuống đại địa cùng đỉnh núi. Theo lan tràn toàn bộ cao chót vót sơn thần đằng đóa hoa không ngừng tách ra, toàn bộ núi cao chót vót đều biến thành một mảnh biển hoa, ánh sáng màu bạc cùng hoa phấn phiêu tán, đem biển khơi cùng đỉnh núi, nhuộm thành một mảnh thế giới mộng ảo. Chiêm chiếp, thì thầm, thành phiến bầy chim theo trong núi bay lên, vây quanh chủ phong quay quanh chuyển động, mấy trăm, thành thiên, mãi đến xa xa chạy tới bầy chim cũng gia nhập trong đó, rậm rạp chẳng chịt bầy chim vòng quanh đỉnh núi mà động, quanh quẩn tại núi quân chỉ bầu trời. Chíp chíp chi, gâu gâu gâu, miêu miêu. Trên núi động vật giờ phút này cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, cũng có trước chui vào núi quân chỉ mèo hoang cho hoang, cũng có loài rắn cùng con chuột, cái kia mùi hoa thật giống như ngâm vào linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ đã mất đi khống chế, phảng phất bản khả năng hấp dẫn hướng về trên chủ phong chạy tới. Thậm chí liền lưới sắt bên ngoài, đều đã vây đầy đủ loại mèo hoang chó cùng động vật nhỏ, một chút điên cuồng, không ngừng cắn xé lưới sắt hoặc là phá dưới đất đất sét, thậm chí bộ phận vóc người thon nhỏ linh hoạt mèo trực tiếp leo lên lưới sắt. Một chút loài rắn cũng theo trong khe hở chui vào, đủ loại động vật điên cuồng muốn xông vào núi quân chỉ. Tại vách đá cái kia một đầu, thành đoàn màu bạc cá lội liều lĩnh đi theo đầu sóng đụng vào vách đá thẳng đứng bên trên, trên mặt biển tầng tầng lớp lớp, cá chiều phảng phất không thấy được phần dưới cùng. Cái này biến hóa lớn, lập tức kinh động dưới núi nhân viên đóng giữ, liền đang họp Chu Dương Lâm thư đám người đều kết thúc hội nghị, chạy ra, không ít đang nghỉ ngơi nhân viên cũng khoác áo quần chạy ra, khiếp sợ nhìn lấy trên bầu trời cảnh tượng. Ô gào, gào khóc, hát tử, mũ sát, các ngươi đây là thế nào? Một tên ăn mặc đồ dàn di quân nhân gắt gao kéo lấy hai đầu chó chăn cừu, nhưng là hai đầu chó nghiệp vụ của quân đội, giống như điên rồi không bị khống chế, liều mạng tránh thoát dây thừng, hướng về trên núi sông tới. Mà lúc này đây, trên vách đá sơn thần đằng cũng từng chút bắt đầu chuyển động, phảng phất đang theo âm nhạc nhảy múa. Thật dài dây leo dây dưa, quấn quýt, giống như ngân rắn kết hợp với nhau, hướng về trên bầu trời leo đi. Giống như một đạo đi thông vân không tiên giới cái thang cùng trụ lớn, vô số điều dây leo dây dưa vờn quanh hướng lên. Dây leo tản ra ánh sáng màu bạc, đóa hoa màu trắng trang điểm thang trời, huỳnh quang vòng quanh nó, dài đến hơn 1000m thang trời dọc theo đi lên, thật giống như trực tiếp đi thông tầng mây, đi thông cuối trời, cảnh tượng này, xinh đẹp để cho người thật tin tưởng, đây là một đạo đi thông tiên giới lối đi. Cuối cùng, theo đóa hoa hoàn toàn tách ra, trong đó hai ba chục đóa to lớn nụ hoa thật giống như hấp thu dây leo tất cả sức mạnh, toát ra kịch liệt ánh sáng. Ở bên trong ánh sáng, ngưng kết thành hơn 20 viên tản ra hồng quang trái cây. Trái cây trong nháy mắt kết thành, dài chín, sau đó rụng, rơi xuống đỉnh núi cùng biển khơi. Nhất thời đã nhìn thấy trên núi lấy vạn bản về đếm hết loài chim thoáng cái vọt xuống tới, truy đuổi giành mua bộ phận rớt xuống trái cây, trên đất những động vật cũng xông lên đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi cùng trong rừng cây, khắp nơi đều có thể nhìn thấy động vật chém giết cùng vật lộn âm thanh. Mà rơi xuống đến vách đá bên dưới cùng trong biển trái cây, lập tức đưa tới toàn bộ biển khơi là sóng, giống như một cái quả bom rơi vào trong biển. Mà sơn thần đằng dây leo, tại trái cây rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ khô héo, huy hoàng tan hết, ngàn mét thông thiên thang sụp đổ xuống, biến thành tro đen phiêu tán tại trong không khí. Mà còn dư lại xuống sơn thần đằng chủ thể, là hoàn toàn rút về dưới đại địa, chờ đợi một lần sau luân hồi sinh trưởng. Chương 52, xuất sinh đạo. Bên trong tiên cảnh, ngân nguyệt tự nhiên huy hoàng, bên trên kiếm phong cung điện đèn đuốc nặng nề. Thanh Hoa cung tầng chốt nhất đại điện án kiện trên bàn, một quyển sách cổ không gió mà bay, đột nhiên mở ra. Trang sách chuyển động bên dưới, tại trang lỗ hổng bên trong, xuất hiện chương mới, cổ xưa chữ triện chậm rãi hiện lên, đó là ba cái phảng phất đại biểu quy tắc cùng vận mệnh chữ to, xuất sinh đạo. Sử sách màu mực buộc vòng quanh văn tự dược nhiên với trên giấy, mỗi một trang ghi lại một vị thế gian sinh linh chân linh, chủng tộc, thiên mệnh, tử sinh đều do kỳ chủ làm thịt, rất có một quyển lưới la thiên mà chúng sinh ý. Vào ta trong sổ, ngàn trở về bách thế, vô tận luân hồi cũng không đến chạy thoát. Mạng ngươi do ta, không do trời. Vào lúc này bản trước không biết khi nào xuất hiện một đạo do thanh huy ngưng kết mà ra bóng người, một cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt đạo nhân cầm lên sinh tử bộ, ngón tay thon dài vén lên trong đó từng tờ một. Lập tức nhìn thấy có màu mực buộc vòng quanh chim xuyên qua bạch ngọc tờ giấy, quanh quần bay lượn mà qua, lại bay qua, đã nhìn thấy một đầu chó săn le lưới đang sủa điên cuồng. Tờ giấy không ngừng lật xem. Đóng buộc chỉ sách cổ giống như một bộ cổ hương cổ sắc thủy mặc tranh liên hoàn, trên đó ghi chép có màu xanh trường xà, cũng có trong nước vui chơi thỏa thích cá lớn, có linh động cắn xé rễ cây con chuột, còn có thằn lằn, thỏ vân vân. Phương Tu đem sinh tử bộ khép lại, đem tiện tay đặt ở một bên thanh ngọc đèn hoa sen xuống. Tiếp theo chính là công pháp. Quan tưởng pháp, minh tưởng thuật, sửa sang lại. Đột phá luyện khí kỳ phương pháp, ngưng kết pháp lực. cơ sở linh thuật cùng pháp thuật sửa sang lại. Chỉ bằng vào Phương Tu một người, là không có khả năng sửa sang lại ra một cái hoàn thiện hệ thống đi ra ngoài, Phương Tu nhiều lắm là chỉ có thể quản lý tốt cục này, nhưng là như thế nào đem cục này bày ra, là thuộc về gia nhập cái này cái hệ thống tồn tại rồi. Hàng ngàn hàng vạn người, không chỉ là nhân loại, còn có ngàn tỷ chúng sinh, đều sẽ trợ giúp Phương Tu hoàn thành chuyện kế tiếp. Hết thể đều tại dựa theo Phương Tu trong dự đoán tiến hành. Phương Tu trên bàn, còn để một chồng do hắn vẽ hồi xuân phủ, thận lâu phủ, trong đó thận lâu phủ là Phương Tu theo ảo thuật bên trong nghiên cứu chế ra, bất quá sử dụng lá bùa mà nói, hiệu lực nhất định phải sai. Trên bàn trừ Phương Tu vẽ phủ lục, còn để mấy hạt duyên thọ đan, chỉ cần là dùng linh hoặc là pháp lực ngưng kết mà thành đồ vật, Phương Tu đều có thể dẫn vào cái này linh giới, tùy ý vượt qua thế giới hiện thật tiến hành mang theo. Phương Tu nhắm hai mắt lại tiến hành ngồi tĩnh tọa, mặc dù có một tòa tiến cảnh, nắm giữ tử linh thụ, nhưng là Phương Tu tự thân tu luyện, cũng là yêu cầu từng bước từ đi tới. 18. Trong đêm khuya, trên núi quân chỉ động tĩnh, không vẹn vẹn kinh động bên trong núi quân chỉ nhân viên đóng giữ, liền chung quanh cư dân, nhà ở, còn có ban đêm đội tuần tra thành viên cũng đều kinh động. Phu cận mười mấy dặm động vật đều nghe tin lập tức hành động, nhà nhà mèo chó toàn bộ đều cáo kỉnh bất an, mà vây quanh tại núi quân chỉ lưới sắt bên ngoài đủ loại động vật, trên bầu trời quanh quẩn lấy vạn đếm hết loài chim, kinh người như vậy cảnh tượng là để cho người không thể không chú ý. Chớ đừng nói chi là, trước từ trên núi quân chỉ dọc theo người ra ngoài một cái ngàn mét thang trời, ngân huy vần quanh, đóa hoa nở rộ xinh đẹp thang mây trực tiếp đi thông trên tầng mây. Giờ phút này vây quanh chung quanh cư dân người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lấy cái kia thông thiên đằng thang, trong con mắt giống như thấy được trong truyền thuyết thần Phật giáng thế. Đó là vật gì? Tiên đằng. Là tiên đằng A. Trên núi quân chỉ quả nhiên có đồ vật ghê gớm A. Đó là đi thông tiên giới cửa chính sao. Trương Hạc Minh cầm lấy cả mạ giặt đứng ở trên ban công, không ngừng nhanh chóng đè xuống đèn flash, núi quân chỉ xuất hiện dị biến vài ngày sau, hắn liền cố ý thuê ở nơi này, chính là muốn phát hiện trên núi có cái gì đặc thù cùng không giống nhau địa phương, mà hôm nay, rốt cuộc để cho hắn chờ đến rồi. Cái này làm cho thủ tại chỗ này đã chừng mấy ngày đường hắn kích động vô cùng. Ta liền biết trên núi quân chỉ tuyệt đối không bình thường. Phía sau còn sẽ phát sinh đại sự kiện. Trương Hạc Minh kích động chụp hình tay đều không ngừng đăng run, buông xuống cả mạ giặt không ngừng vỗ vào khuôn mặt của mình, mới tỉnh táo lại tiếp tục, hắn cố ý đem ra cả mạ giặt, chính là vì phía sau tại trên máy vi tính phóng đại phân tích, trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chụp xong sau, hắn lập tức dùng điện thoại di động cũng chụp mấy bức phát ảnh chụp đến vi cảng tu chân liên minh chặt gờ rút bên trong, mà trong đám thoáng cái nổ. Quả nhiên trên núi quân chỉ có vấn đề lớn, đại cơ duyên A. Thanh Dương tán nhân mỗi lần đều là người thứ nhất chạy đến, giống như tại ở tại trong bầy một dạng. Ta mới vừa cũng ở trên mạng nhìn thấy video rồi, đàn thú dị động, trên núi xuất hiện dị tướng, đây tuyệt đối là có bảo vật xuất thế A. Hoàng Trần đạo nhân cũng ngay sau đó xuất hiện. Không ổn định trong điện thường nhị ra, tiên khí sao? Trung Nam luyện khí sĩ giáp đất đã, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút, đó là một gốc tiên đằng, ta có thể khẳng định, đó chính là Thái Thượng Lão Quân tháo xuống tử kim hồ lô đỏ tiên đằng, Trường Thiên Sư A. Nhanh đi cướp đoạt cơ duyên A. Sau đó nhìn thấy ai, bưng lên hồ lô liền kêu, anh. Cháu trai, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Thanh Dương tán nhân, ta làm sao không nghĩ tới tại phụ cận mướn nhà, hận không thể lập tức bay qua A. Mà lúc này đây... Trương Hạc Minh đột nhiên nghe được trong bầu trời bảy chim phát ra bén nhọn tiếng kêu, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy, xa xa đứng trên đỉnh núi, cái kia một gốc tiên đằng sụp đổ rơi xuống, ánh sáng màu bạc tản đi, ở giữa không trung biến thành tro đen. Mà 20-30 đạo tản ra hào quang màu đỏ trái cây, giống như tinh thần theo đám mây rơi xuống. Tất cả dã thú đều điên cuồng, mèo chó sủa điên cuồng, động vật hí, đông nghịt bảy chim đè ép va chạm, trang diện này, rung động chung quanh cư dân cùng dưới lầu trên đường phố được người hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ bỏ lỡ hình ảnh gì. Tiên đằng. Kết quả. Trương Hạc Minh ha to miệng, nóng mắt hận không thể cũng như những thứ kia chim một dạng bay qua. Sau một hồi lâu, mới nhìn thấy đàn thú tản đi, hết thể chậm rãi lắng xuống. Trương Hạc Minh tái máy chính mình máy ảnh ca mạ giạc, muốn kiểm tra mới vừa vỗ tới một chút đặc sắc hình ảnh. Phanh đùng. Mà lúc này đây, trên đỉnh đầu truyền đến đụng âm thanh lớn vô cùng, dọa Trương Hạc Minh giật mình. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Dường như là vật gì rớt xuống, đang rơi xuống trong quá trình, lại liên tiếp nặng nề đụng mấy cái, mới rơi đến trước mặt của Trương Hạc Minh trên ban công. Trương Hạc Minh lúc này mới thấy rõ rồi, rớt xuống là vật gì, cái này lại là một cái màu sắc đỏ rực chim nhỏ, bề mặt cơ thể đỏ bừng, nhìn qua giống như một đám lửa đang cháy. Hốc mắt của nó cùng miệng chung quanh, là một đoàn nồng đậm màu đen, bộ dáng nhìn qua hung ác mà hiếu chiến, giống như cùng nó lông chim màu sắc. Trương Hạc Minh ngồi chồm hổm xuống thận trọng nhìn một chút, sau đó dùng ngón tay chọc chọc. Hắn cảm thấy vật này nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng là hắn lại có thể xác định, chính mình tại thực tế bên trong, hẳn không có gặp qua loại chim này. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên phản ứng lại, ảng gì bớt. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút con này chim, bộ dáng không rồi cùng chính mình lúc trước chơi điện thoại di động trò chơi ảng gì bớt trong cái con kiêm màu đỏ chim giống nhau như lúc sau. Giờ phút này con này điểu thân trên khắp nơi đều là thường, nhìn qua thoi thoát, không biết có thể không có thể còn sống, nhìn thấy Trương Hạc Minh đến gần. Dù là không có còn lại khí lực gì, như cũ tức giận nghiêm nghị rít gào cùng trận lên giận dữ nhìn Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh thận trọng dùng quần áo cũ làm một cái ổ, đặt ở trên ban công, coi như là nhà của nó. Mà giờ khắc này, trên toàn bộ núi quân chỉ, có thể nhìn thấy nhân viên đóng giữ tay cầm súng thuốc mê, bắt lấy lưới, vũ khí, chặt bụi cây bụi gai theo mấy cái phương hướng bắt đầu leo núi, trong bầu trời máy bay không người quanh quẩn, khắp nơi lục soát. Một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi. Mười hành động của mấy người tiểu đội nhanh chóng chạy xuống dưới, mở ra trên súng ống đèn pha, bắt đầu theo đứng trên đỉnh núi đi xuống lục soát. Một phần nhân viên lập tức đứng ở trên vách đá đi xuống mặt nhìn lại, nhìn thấy trong biển tụ tập khổng lồ cá triều, đợt sóng tối lui, vách đá bên dưới còn có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bầy cá mắc cạn vỗ vào thạch bãi. Nguyên bản sinh trưởng tại trên vách đá sơn thần đằng, đã không thấy tung tích, hoàn toàn mất đi tung tích. Nguyên bản tụ tập ở chỗ này thành đoàn mèo hoang chó hoang, con sóc con chuột thỏ. Còn có loài rắn thằn lằn chờ các loại động vật tất cả đều tàn đi. Bọn họ chỉ cần phát hiện hình thể lớn một chút động vật, lập tức thuốc mê sau mang về, một chút mèo hoang chó hoang bị dẫn độ, nhưng là càng nhiều hơn ẩn núp tại trong bụi cỏ, hoặc là theo những địa phương khác trốn, loài rắn, con chuột cùng thỏ càng là chui vào trong động, cái gì cũng không nhìn thấy. Mũ sắt. Mũ sắt. Một tên ăn mặc đồ rằn di quân nhân, là ôm lấy một cái vết thương chồng chất chó chăn cừu cùng một con khác chó nghiệp vụ của quân đội thi thể khóc giống. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, một con khác tên là hắc tử chó chăn cừu, ánh mắt trở nên so với lúc trước càng linh động, càng nhân tính hóa rồi, giờ phút này cũng đi theo hắn cùng nhau nước mắt chảy xuống. Chương 53, Liên minh tu chân vị cảng. Tổng cộng 27 miếng linh đăng quả, mở ra 24 con động vật linh trí. Trong đó 3 miếng trái cây đang dấu cấp bên trong bị phá hư bốc hơi. 7 con loài chim, 2 cái loài chó, 3 cái loài mèo, còn có 5 cái là rơi vào trong biển, 2 cái rắn. Một con chuột, một cái thằn lằn, một con thỏ, một con nhím. Còn có một con tê tê. Phương Tu kiểm lại một chút tất cả mở ra linh trí, biến thành yêu quái tồn tại, chuẩn bị phía sau từng cái chú ý, xem bọn họ dung hợp linh đằng quả tình huống. Bất quá cái này một nhóm yêu quái coi như An Sơn thần đằng linh đằng quả, cũng chỉ sẽ mở ra linh trí, học biết nói chuyện cái gì, bọn họ cũng không có nắm giữ chân chính siêu phàm sức mạnh, chỉ có thể nói là siêu phàm lực lượng hạt giống. Hắn mở ra TV. Phát hiện trong chương trình TV vẫn không có bất kỳ báo cáo liên quan tới núi quân chỉ, cùng thường ngày, vô luận ngươi trên mạng bạn trên mạng trong lúc đó huyên náo làm sao nhốn nháo, ngược lại chúng ta liền làm như không nhìn thấy. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu trên đột nhiên truyền đến một cái bầy phát tin tức, Phương Tu mở ra xem, là Phương Tu vị trí liên minh tu chân vì cảng chặt gờ giúp bầy chủ Thanh Dương tán nhân phát tới. Trải qua mọi người đồng ý, trong bầy quyết định tổ chức một lần tuyến hạ tụ hội hoạt động. Mọi người có hứng thú có thể tới tìm ta ghi danh. Ngày mai mọi người 11 giờ trưa tại khách sạn Sở Dạ tổng dưới lầu tụ hợp, ta sẽ sắp xếp người ở nơi đó tiếp mọi người. Phương Tu đem điện thoại di động bóp ở trên tay, mở ra trên mạng gờ giúp lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện gần đây mọi người không ngừng thảo luận gần đây liên quan với núi Tam Dương, núi Quân Chỉ, còn có trong vi cảng thị phát sinh một loạt sự kiện, thảo luận phi thường lửa nóng, nhưng là chỉ cần ở trên mạng tiến hành thảo luận như cũ cảm giác được không đủ bầu không khí. Cuối cùng vì vậy đề nghị họ Phở Lỉn tổ chức một lần tụ hội, đồng thời hiểu nhau một chút. Hơn nữa mọi người bản thân đều là người cùng sở thích, sau đó nếu như có cái gì tài nguyên hoặc là tin tức, cũng có thể tiến hành cùng hưởng. Ta có muốn đi tham gia hay không? Phương Tu suy nghĩ một chút, nghe một cái người khác đối với chính mình hành động đánh giá cùng kịch liệt thảo luận, cảm giác còn giống như thật có ý tứ, muốn đi. Vậy thì đi xem một chút. Phương Tu bình thường biếng nhác, không có bằng hữu gì, cả ngày chính là ở nhà. Từ khi thất nghiệp sau lại kế thừa một số lớn tài sản, Phương Tu gần đây đều có chút cùng xã hội thoát tiết rồi. Phương Tu cầm lấy một bộ âu phục, đã đứng ở trước gương, tuyến hạ người cùng sở thích tụ hội, có thể hay không quá chính thức. Phương Tu rốt cuộc chọn chúng một bộ quần áo, gật đầu một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, sau đó nhìn thấy phía bên ngoài viện chung cửa vang lên, một cái chuyển phát nhanh phái đưa viên ôm lấy một cái nhìn qua cùng tủ lạnh cái đầu không lớn bao nhiêu cái dương đứng ở cửa. Người thu hàng viết chính là tên của Phương Tu, Phương Tu nhấc vào nhìn một chút trên ghế salon Trần Cẩn cùng Hắc Sát, cái này thứ gì? Hắc Sát, lại là ngươi mua. Đang tại nút xoay đồ cổ máy thu âm xoay tròn lưu Trần Cẩn, giơ tay lên. Phương Tu đem nặng nghề dương lớn thả vào bên cạnh ghế salon, cái này là vật gì? Vừa trầm lại trọng, không tiện nghi đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai mua đồ vừa không có hoa Phương Tu tiền, tự lực cánh sinh, Phương Tu cũng không có cái gì tốt lắm mồm. Trần Cẩn không để ý đến Phương Tu đến gần chính mình chuyển phát nhanh bắt đầu hủy đi cái dương, hủy đi chuyển phát nhanh cái loại này cảm giác vui sướng cùng kích động, coi như là nữ quỷ cũng kháng cự không được. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu lần nữa đinh đông vang lên một cái, Phương Tu cầm lên nhìn một chút, là nhanh đưa đến hàng nhắc nhở. Đến hàng. Ta gần đây không có mua cái gì hả? Phương Tu nhíu mày một cái, mở ra nhìn một chút, liền thấy hiện lên một đài máy in 3D, giá cả, 90.800. Ta đi. Ngươi lại cầm điện thoại di động ta mua đấy. Phương Tu lập tức hiểu được phía này trước là thứ gì tới, còn có giá tiền này. Đây là tiền của ta a. Mặc dù nói Phương Tu trước mắt sổ sách đã có không ít tiền, coi như chủ nhà nhóm đầu tiên tiền mướn đã vào chương mục, nhưng là coi như cần kiệm tiết kiệm đã quen keo kiệt tu, cũng không có Hắc Sát loại người này tiêu tiền như nước. Trần Cẩn không chút nào coi như kẻ trộm tỉnh lại cùng xấu hổ cảm giác, tự mình bày ra chính mình mới đến cao cấp đồ chơi. Luyện kim thuật. Hữu dụng. Ngươi nói qua, nghiên cứu luyện kim thuật cần gì có thể cùng ngươi nói. Trần Cẩn hướng Phương Tu khoa tay múa chân một cái. Luyện kim thuật. Cái này cùng đồ chơi này có thể có liên quan gì? Phong cách hoàn toàn liền không liên quan có được hay không? Phương Tu cẩn thận quan sát cái này với hắn mà nói cũng coi là phi thường công nghệ cao đồ chơi. Càng không hiểu cái này 100 năm trước nữ quỷ La Lị là thế nào hiểu được vật này. Càng không hiểu, loại đồ chơi này cùng luyện kim thuật có liên quan gì? Vẫn không thể dùng. Yêu cầu ma hóa cải tạo. Câu trả lời của Trần Cẩn như cũng là vô cùng đơn giản, bất quá nhìn lấy nàng trong lòng đã có dự tính bộ dáng, Phương Tu đột nhiên có loại vô hình mong đợi nàng thật có thể làm ra một ít gì đột phá. Ngày mai ta muốn ra một chuyến cánh cửa, không biết lúc nào có thể trở lại. Trần Cẩn. Hắc Sát. Hai người các ngươi đàng hoàng trong nhà, chỗ khác ý đồ xấu gì a? 22. Phương Tu ngay hôm đó mặc một bộ đúng quy đúng củ ô vương áo sơ mi cùng quần thường, đúng hạn đi tới Sở Dạ tổng quán rượu dưới lầu. Lập tức nhìn thấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên dơ bảng hiệu đứng ở cửa. Phương Tu đi tới lập tức hỏi, Thanh Dương tán nhân. Thanh niên kia lập tức nói, không không không. Ông chủ tại phía trên chờ các ngươi đây. Ta chẳng qua là qua tới dơ bảng hiệu. Phương Tu vô bả vai của thanh niên một cái, sáng sớm bị bắt tráng đinh tại dưới ánh mặt trời đứng yên. Phương Tu phảng phất thấy được đã từng khổ ép chính mình. Nhưng mà tiến vào bên trong bao xương, Phương Tu lập tức thấy được một cổ giống như quần ma loạn vũ cảnh tượng. Một đống lớn ăn mặc cổ trang đạo bào, áo khoác dài, hán phục da hỏa ngồi ở bên trong, nam nam nữ nữ đều có, toàn bộ làm cho cùng cổ VLAI hiện trường mở dạng, ngược lại Phương Tu mặc như vậy đúng quy đúng củ, lộ ra dị thường khác loại. Bao xương là đồ cổ phòng chế đầu gỗ lối kiến trúc, cánh cửa còn để một cái tranh sơn thủy bình phong. Một cái khô khốc gầy teo, đeo kính ăn mặc Lâm Chính Anh cùng khoản đạo bào, còn đeo kiếm gỗ đào nam nhân đứng lên, hắn nhìn qua không tới 30 tuổi. Mặc vào đạo bào cũng không có chút nào tiền phong đạo cốt, ngược lại cảm giác có chút thô bỉ, tràn đầy một cổ giang hồ tên lường gạt khí tức. Lại đến một cái. Ta đi, trong bầy còn có dáng dấp đẹp trai như vậy ra hòa sao? Lúc trước làm sao không biết? Quả thật là không cho chúng ta đường sống A. Vội vàng ngồi xuống. Ta tự giới thiệu mình một chút. Phương Tu tìm đến vị trí rồi ngồi xuống, ta là Phong Đô Đại Đế. Tên thật Phương Tu. Đối phương lập tức nói, ta là Thanh Dương Tán Nhân. Tên thật Trương Tán, không phải là Ba A, là Tán Nhân Tán. Sau hắn giới thiệu mấy người bên cạnh, trong đó một cái nhìn qua mặt đen liền giống như người da đen da hỏa, chính là Vô Thường Điện bên trong Thường Nhị Gia, tên thật Thường Đức, bình thường tại trong bầy giống như Phương Tu không nói lời nào như thế, ít nói ít lời. Một cái hơn 30 tuổi mập mạp chính là trong bình thường tương đối sống động trung nam luyện khí sĩ Giáp Đất Dĩ, thật tên gọi cổ ích. Một cái ăn mặc hai màu trắng đen đạo bào thanh niên đứng lên. Trường bào giống như là trên mạng chế tác riêng cái loại này cố ý đùa bỡn chơi trường bào, mặc vào phi thường đẹp trai cái loại này, bất quá giờ phút này trước ngực của hắn cùng sau lưng đều in thiên sư nói ba cái chữ, trước ngực còn treo móc cái cạ mạ dạng, lộ ra đặc biệt cổ quái. Thiên sư Trương Hạc Minh. Tên thật liền kêu Trương Hạc Minh, là một cái nhiếp ảnh gia. Một cái mang theo mắt kính, mắt ti hí, không tính là đẹp đẽ nhưng nhìn qua tràn đầy phong độ của người trí thức nữ hài gật đầu nói, Trần Gia Hòa, nít nặng kêu là Vũ Sư. Còn lại mấy người cũng đều từng cái tự giới thiệu mình, trong bầy nhìn qua có không ít người, bất quá chân chính tới, cũng sẽ không đến 10 người mà thôi. Thanh Dương tán nhân Trương Tán nhìn một chút thời gian, phía sau hẳn không có người rồi. Chúng ta đây lên trước thức ăn đi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trung Nam luyện khí sĩ giáp đất Di Cổ Hích lập tức nói, ngoan nhân tiên tử không phải nói cũng muốn đi qua sao. Làm sao không thấy người nàng đây? Mà lúc này đây cánh cửa đột nhiên đẩy ra, một cái ăn mặc váy đầm dài màu trắng, trói đơn đuôi ngựa nữ hải thoáng cái xông vào. Ngượng ngùng a, tới đã muộn. Ta là Lâm Du. Nít nạm kêu là ngoan nhân tiên tử. Nữ hải thật giống như chạy tới phi thường dồn dập, tay không ngừng bằng đuốt lồng ngực của mình, sau đó ngẩng đầu lên cười lộ ra răng hướng mọi người giới thiệu chính mình. Thanh Dương tán nhân thoáng cái đứng lên, hoa nha. Thật sự là tiên tử a. Hôm nay trình diện xoái ca mỹ nữ có thể thật không ít, chúng ta trong bảy nhan giá trị chất lượng tiêu chuẩn nhất định nha. Trung Nam luyện khí sĩ giáp đất dĩ lập tức mở miệng nói, liền tán nhân một mình ngươi kéo xuống chúng ta toàn bộ bảy trung bình giá trị. Thanh Dương tán nhân lập tức nhổ nước bọt nói, ta có thể chưa từng thấy qua ngươi mập như vậy luyện khí sĩ. Ngươi đây không phải là Trung Nam Sơn xuống, là từ Trung Nam Sơn tiệm cơm xuống đi. Luyện khí sĩ cổ ích, ngươi đạo sĩ thô bỉ này nhìn một cái chính là bên dưới cầu vượt bày sạp, đặc biệt lừa dối những thứ kia không biết gì hương phu ngu phụ đấy. Hai người lẫn nhau nhổ nước bọt, đưa tới toàn trường một trận cười ầm lên, thoáng cái đem bầu không khí sống động mở ra. Chương 54, chim yêu xích diễm. Mọi người vây quanh bàn ăn trò chuyện khí thế ngất trời, đồng thời lẫn nhau tiết lộ ra một chút mình nắm độc môn tin tức, đều là liên quan với gần đây vì cảng thành sự kiện thần bí cùng siêu phàm lực lượng tin tức. Cho mọi người xem nhìn, ta đây mới nhất lấy được, liên quan với kiếm tiên khoảng cách gần ảnh chụp, có thể thấy rõ ràng cái kia hai cái quái vật bộ dáng là nhất thời kỳ đầu ảnh chụp, đây chính là ta xài giá cao mua được. Thanh Dương tán nhân cầm điện thoại di động thần thần bí bí cho mọi người xem, Phương Tu nhìn một cái, là trước kia chính mình cùng thằng Hề Ma, Hồng Ma trận chiến đó thời điểm cảnh tượng. Luyện khí sĩ cổ ích không cam lòng yếu thế, một mặt thần bí nói, hắn cái này không coi vào đâu, mọi người xem ta cũng lấy được thứ tốt, ta ngày hôm nay còn mang tới. Mọi người thấy hắn nói thần bí như vậy, đều mong đợi nhìn về phía hắn, sau đó đã nhìn thấy hắn thận trọng theo trong túi sách móc ra một bản cổ tịch, Tam Dương Quan Đạo Tạng Vân Hoa Kinh chép bản. Không phải là nguyên bản. Mặt đen Thường Nhị Gia Thường Đức mở miệng nói. Dĩ nhiên. Nguyên bản làm sao có thể làm được, đã sớm bị bảo vệ nghiêm mật rồi, coi như là cái này chép bản, cũng là ta nhờ nhiều quan hệ cùng giá thật lớn đoạt tới tay, người bình thường có thể lấy được vật như vậy sao? Luyện khí sĩ cổ ích bất mãn nói. Mọi người cũng đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là Tam Dương Quan Đạo Tạng, mỗi một người đều kích động không thôi rời đi chỗ ngồi, tiến tới cùng nhau quan sát quyển này trong truyền thuyết Vân Hoa Kinh chép bản. Người người cầm điện thoại di động không ngừng chụp hình, bất quá đại đa số người đơn xem phía trên mỗi một chữ, đều biết là chữ gì, nhưng là tổ hợp lại với nhau, cũng không biết cái này viết là thứ quỷ gì rồi. Bầu không khí dần dần trở nên lửa nóng, ngoan nhân tiên tử Lâm Du cũng không nhịn được nói ra một cái bí mật, ta cũng nói cho mọi người một cái tin tức nóng hổi. Mọi người hẳn biết trước trong truyền thuyết, Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân đạo trưởng phản lão hoàn đồng sự tình chứ. Dĩ nhiên nghe nói qua, bất quá núi Hoàng Dương đều cô lập núi lại. Sau đó liền không còn có người thấy qua Thanh Vân đạo trưởng, nghe nói hắn đều thành tiên. Vũ sư Trần Gia Hòa dường như chính là ở tại núi Hoàng Dương phụ cận. Luyện khí sĩ Cổ Ích cũng thần bí nói, nghe nói Thanh Vân đạo trưởng chính là từ bên trong quyển Vân Hoa Kinh này ngộ được thành tiên pháp. Một buổi sáng tìm hiểu, lập tức thành tiên a. Lâm Du hai tay bưng ở trước ngực, mặt mày hớn hở nói, hừ hừ, các ngươi những thứ kia đều là truyền thuyết, ta nhưng là biết chân tướng đấy. Mọi người lập tức mong đợi nhìn về phía nàng, không ngừng hỏi thăm. Thỏa mãn nàng nho nhỏ cảm giác thần bí, sau đó nàng mới đệ thấp cổ họng nói, là đang ăn dược. Ăn sau liền có thể phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ đan dược. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, hơn nữa Lâm Du chúng quy là có thể làm đến một chút bọn họ nắm giữ không tới tin tức, giờ phút này nàng nói ra, càng có sức thuyết phục. Đan dược. Tiên đan. Tam Dương Quan lại có thể luyện chế tiên đan. Thật có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất tử cái loại này tiên đan. Tất cả mọi người tại chỗ, đều không nén được nội tâm rung động, so với sức mạnh, trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng, dung nhan vĩnh trú, đối với người ở chỗ này, sức hấp dẫn lớn hơn, mấy ngàn năm qua, từng đợi một hoàng đế theo đuổi mà không thể được đổ vỡ, lại thật sự hiện ra ở trước mặt bọn họ, như vậy bí mật theo Lâm Du trong miệng nói ra, để cho mọi người đối với cái gọi là tu chân cùng gần nhất sự kiện thần bí ước mơ càng gia tăng. Sau mọi người lại tiến hành một phen nhiệt liệt thảo luận, cho chuyện đến nơi này. Bữa cơm cũng không kém sắp đến hồi kết thúc. Thanh Dương tán nhân nhìn một cái thiên sư Trương Hạc Minh, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Thanh Dương tán nhân ho khan hai tiếng sau, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sau mở miệng nói, hôm nay đem mọi người triệu tập tới đây, thật ra thì không đơn thuần là vì tiến hành lần đầu tiên tuyến hạ tụ hội cùng trao đổi lẫn nhau, còn có một chuyện khác.
Chuyện gì?
Thần thần bí bí như vậy. Vậy là cái gì liên quan với siêu phàm sự kiện bí mật sao? Vẫn là cùng có liên quan Tam Dương Quan Tổ Sư cũng hoặc kiếm tiên truyền thuyết. Thanh Dương tán nhân lắc đầu một cái, chi tiết cụ thể ở chỗ này không thể cùng mọi người nói, ở chỗ này cũng không thể tùy ý cho mọi người xem. Chuyện này là thiên sư thứ nhất phát hiện, hắn liên lạc ta hy vọng có thể kết hợp mọi người sức mạnh cùng tin tức, ngưng kết thành một đoàn, tới thăm dò sự kiện thần bí cùng siêu phàm sức mạnh. Thiên sư Trương Hạc Minh cũng đứng lên, không sai, chúng ta một cái người trí khôn và lực lượng là có hạn, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại với nhau, kết hợp lên chúng ta nắm giữ tin tức, tiếp thu ý kiến hữu ích, có lẽ một ngày kia, chúng ta cũng có thể chạm hoặc là nắm giữ được chân chính, siêu phàm sức mạnh. Bị thiên sư Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương Tán Nhân vừa nói như thế, mọi người càng hiếu kỳ hơn cùng đem không cầm được. Thanh Dương Tán Nhân ánh mắt lóe lên, mọi người. Gặp qua yêu quái sao? 22. Cái này là muốn đi nơi nào? Tán Nhân ngươi sẽ không cần đem chúng ta mang tới cái nào núi vướng mắc bên trong đi thôi. Bốn chiếc xe xếp thành một đội một đường hướng ngoại ô lái đi, đến nơi này, cao ốc bắt đầu trở nên hiếm mất đi, nhưng là vẫn là đường phố phố xá sầm uất. Chẳng qua là kiến trúc dần dần biến thành mà hai tầng ba lầu nhỏ và nhà trệt. Mọi người tâm tình kích động như cũ khó mà che giấu, trên đường đi không ngừng thảo luận cái gọi là yêu quái rốt cuộc là cái gì. Phương Tu nghe Thanh Dương Tán Nhân nói một chút liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ là không có nghĩ đến, càng cái kia 24 con hóa yêu động vật, vừa vặn có một con rơi xuống trên tay của bọn họ. Đoàn xe tại một tòa cổ xưa nhà trước mặt ngừng lại, đây là một chỗ đường phố chỗ góc cua, bất quá lúc xuống xe. Mọi người đều lộ vẻ hướng về phía tòa nhà này nhìn chung quanh, phát ra tấm tắc tiếng thán phục. Bởi vì ngôi nhà này thật sự là quá lớn, màu xám tường đá một mực kéo dài đến phương xa, cái này cả một con đường xe chạy, chính là dọc theo tường viện này xây cất đi xuống. Màu nâu ngói vụn chăn đệm nóc nhà, dọc theo góc đều là long phượng thần thú, màu sắc cổ xưa phong phú cửa gỗ, bên trên vách tường còn có trang sức bích họa cùng đường vân. Hướng nội bộ đi tới, xuyên qua con đường đá cuội xếp thành, xuyên qua núi giả vườn hoa. Cổng to vò hành lang, không ngừng chuyển phương hướng, tất cả mọi người đều một trận đầu óc choáng váng, có loại lạc mất phương hướng cảm giác. Hoa! Tán nhân! Đây là nhà ngươi. Lần này liền luyện khí sĩ cổ ích đều có chút thán phục, cái này có thể không riêng gì có tiền có thể đủ làm được, càng hiện ra một loại nội tình. Nơi này mà không bao nhiêu tiền. Hơn nữa còn là tổ tiên lưu lại nhà ở. Thanh Dương Tán Nhân tự thân ngược lại là không có cảm giác gì. Không bao nhiêu tiền cũng phải nhìn bao lớn a. Cái này nhìn qua liền giống như cung điện, ở nơi này không phải là cùng ở hoàng cung cảm giác một dạng sao. Vũ sư Trần Gia Hòa phảng phất thiên nhiên đối với loại này nhà cũ tòa nhà lớn thích vô cùng, kích động nhanh chóng xuyên qua các ngõ ngách nhìn khắp nơi. Lúc trước năm đời đồng đường, cả một cái tộc người toàn bộ đều ở nơi này, sau đó tách ra, người từ từ tất cả giải tán, nơi này cũng không có người rồi, hiện tại chỉ có ta ở tại nơi này bên, phòng ốc rộng còn không dễ đánh lý, hàng năm tu sửa tiền cũng không ít, còn lộ ra vắng ngắt. Nếu không phải là tổ trạch, ta đã sớm nghĩ rời đi. Thanh Dương Tán Nhân giải thích nói. Tiến vào phòng chính bên trong ngược lại là cùng Phương Tu bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau, mặc dù vẫn là cổ hương cổ sắc mùi vị, cái bàn gỗ, gỗ lim cây cột, sàn nhà bằng gỗ, chạm giống chạm hoa cửa gỗ. Nhưng là nóc đỉnh trần nhà treo hiện đại đèn, khắp nơi trưng bày tất cả đều là hiện đại hóa đồ điện. Nhưng mà Thanh Dương Tán Nhân mang theo bọn họ xuyên qua chính bên trong nhà hành lang, đến được bên trong ý kiến nhà ở sau. Lại nhìn thấy bên trong phòng mở TV lên, một cái màu đỏ chim nhỏ đứng ở trên bàn, chính đang xem TV bên trên phim chiến tranh. Nghe được phía sau động tĩnh, chim nhỏ quay đầu lại, ánh mắt liền rất giống như người nhìn bọn hắn chằm chằm. Các vị, các ngươi chính là Trương Hạc Minh nói tới, có thể giúp bạn của ta thật sao? Cái này cái miệng, lập tức sợ ngây người mới vừa đi tới tất cả mọi người, nguyên bản vội vã vượt vào giữa phòng mọi người, bước chân đều thoáng cái ngừng lại. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn đứng ở trên bàn nhìn lấy đoàn người mình chim yêu. Nó mở miệng lúc nói chuyện, đâu ra đấy, ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc, cộng thêm bên ngoài biểu vốn là lộ ra sơ xác tiêu điều vô cùng, giờ phút này để cho mọi người đều cảm giác được một loại trang trọng cảm giác. Nói chuyện. Trung nam luyện khí sĩ cổ ích đưa tay, chỉ chim yêu quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người, phảng phất đang hoài nghi có phải hay không là nghe nhầm rồi. Thật sự là yêu. Yêu quái a. Một tên trong liên minh tu chân vi cả người cùng sở thích, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Lâm Du là chỉ chim yêu hét lớn, ta nhớ ra rồi. Lâm Du kích động nhìn về phía tả hữu, thật giống như vì chính mình tìm được câu trả lời chính xác hưng phấn không thôi, đây không phải là... Áng gì bớt? Phương Tu cũng nhận ra, đây chính là bên trong 24 con hóa yêu động vật một cái, nguyên hình là cắt đỉnh lì cắt đỉnh lì. Chim yêu cắt đỉnh lì thật giống như bị chọc giận trợn mắt nhìn đậu xanh mắt hướng về phía Lâm Du trợn mắt đối mặt, xin gọi ta xích diễm. Chương 55, tìm kiếm một cái thế giới khác cửa vào. Mọi người vây quanh chim yêu xích diễm ngồi thành một đoàn, nội tâm mỗi người đều chịu đến mãnh liệt rung động, đây chính là một cái chân chính không thuộc người tồn tại, trong truyền thuyết yêu quái tại cùng bọn họ tiến hành đối thoại. Thanh Dương tán nhân thứ nhất mở miệng, là đối với tại chỗ liên minh tu chân vì cảng thành viên nói, lần này mời mọi người qua tới, là xích diễm tiên sinh hướng ta nói lên, nó cần chúng ta mọi người giúp hắn một chuyện. Phương Tu ngồi ở bên người của Lâm Du, vì vậy căn phòng không lớn, cho nên phần lớn người đều là xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này trên mặt hắn mang theo cười, mở miệng hỏi, vị này yêu. Ừ, xích diễm tiên sinh, đến tột cùng là muốn chúng ta giúp ngươi giúp cái gì? Liên minh tu chân vi cảng thành viên, đều nhìn về phía xích diễm, đại đa số người thật tò mò loại yêu quái này rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại, nó lại là như thế nào trở thành yêu quái, nó nắm giữ siêu phàm sức mạnh sao? Hắn có phải hay không là biết một chút nhóm người mình không biết tin tức? Ta cần muốn mọi người giúp ta tìm một chỗ. Tìm kiếm một cái thế giới khác. Một câu nói này, theo một cái tên là xích diệm yêu quái trong miệng nói ra, làm cho người ta rung động là hoàn toàn khác nhau. Người nói là, một cái thế giới khác. Liền Thanh Dương tán nhân cũng sợ ngây người nhìn lấy xích diễm. Một cái thế giới khác. Là có ý gì? Thường nhị gia Thường Đức cũng hỏi tới. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này xích diễm yêu quái, muốn để cho bọn họ giúp một tay là cái này. Cái này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ cùng nhận thức. Trong mắt của xích diễm hiện ra một tia mãnh liệt ước mơ, giống như không kịp đợi muốn bay đi nơi nào, ta có thể cảm giác được, nó đang kêu gọi ta. Giống như là ta loại này tồn tại nơi quy tụ, lại phảng phất là cố hương của ta. Đại khái, là thuộc về thần ma thế giới đi. Không khí thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Ầm. Một câu nói này phun ra, tất cả mọi người phảng phất cảm giác một tiếng sấm bên tai bờ vang lên. Chấn tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu, tất cả mọi người phảng phất nghe được khó có thể tưởng tượng bí mật cùng khủng bố tin tức, kích động tâm tình thật lâu không thể hồi phục. Trung nam luyện khí sĩ cổ ích nuốt nước miếng một cái sau hỏi, như thế. Ừ. Cái đó xích diễm tiên sinh. Chúng ta nên. Như thế nào mới có thể tìm tới nó? Thanh Dương tán nhân Trương Tán bổ sung nói, hoặc có lẽ là làm sao tìm được phương pháp tiến vào nó. Xích diễm cả người lông tóc dựng đứng lên. Nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía mọi người ở đây. Nó một đôi giống như mắt gà trọi đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Trương Tán, bật thốt lên, ta làm sao biết? Ta muốn biết mà nói tìm các ngươi tới làm gì? Ngươi không phải nói các ngươi đối với những thứ này rất biết, là các ngươi cường hạng sao? Xích Diễm đương nhiên nói, ta tìm ngươi qua đây chính là nghĩ các ngươi phải giúp ta tìm đến nó. Tất cả mọi người tại chỗ. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Vô Thường Điện bên trong Thường Nhị ra như cũ mặt không biểu tình một bộ mặt đen. Trung nam luyện khí sĩ cổ ích gật đầu một cái, nếu như chúng ta có thể tìm được đầu mối nói, chúng ta liền có thể cởi ra hết thảy các thứ này bí ẩn cửa chính. Thanh Dương tán nhân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, tu chân liền sẽ trở thành chân thật, trường sinh bất lão, ngự kiếm phi hành, có lẽ hết thảy đều có thể. Thiên sư Trương Hạc Minh hỏi, chúng ta đây nên từ nơi nào bắt đầu tra được, chúng ta đầu mối gì cũng không có. Vũ sư Trần Gia Hòa đẩy một cái mắt kính, trên núi quân chỉ phát sinh dị tướng. Còn có núi Hoàng Dương Tam Dương Quan, cùng với kiếm tiên cùng trước những thứ kia sự kiện thần bí phát sinh, ta cảm thấy đến độ có thể trọng điểm tiến hành điều tra. Trước chúng ta là đơn đả độc đấu, mà bây giờ, chúng ta hợp ở chung một chỗ, có thể tiến hành phân công hợp tác, đem điều tra được đồ vật tập trung chung một chỗ tiến hành phân tích. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều hơn một tồn tại đặc thù, xích diễm tiên sinh, hắn có thể làm được chúng ta trước không làm được sự tình. Tụ hội tuyên sắp sửa tan cuộc thời điểm, trên mặt Phương Tu tạo thành một cái chữ. Bởi vì liên minh tu chân vi cảng cho trình diện bất đồng thành viên phân phối bất đồng nhiệm vụ, mà cho Phương Tu phân phối nhiệm vụ chính là, tìm được kiếm tiên tung tích. Phong Đô Đại Đế. Tìm tới kiếm tiên tung tích cùng thu thập hắn sở có đầu mối nhiệm vụ này kêu giao cho các ngươi cái tiểu tổ này rồi. Bầy chủ Thanh Dương tán nhân chỉnh trọng hướng về phía Phương Tu nói, mặc dù hắn người mặc giả đạo bảo, an mặc cùng cái dưới cầu vượt bảy sạp một dạng. Ta. Tận lực. Phương Tu lung túng gật đầu một cái. Mà ngoan nhân tiên tử Lâm Du là nói. Dùng sức vỗ bả vai của Phương Tu, không phải sợ, Phong Đô, kiếm tiên đã từng đã cứu ta, ta còn nắm giữ hắn rất nhiều mấu chốt tin tức, coi như hắn ẩn nút trong biển người mênh mông, ta cũng có thể dựa vào ta cảm giác nhạy cảm liếc mắt phát hiện hắn. Nói như ngươi vậy mà nói, ta liền tràn đầy lòng tin. 14. Tụ hội lúc kết thúc, đã là buổi tối, ngày này, tất cả mọi người trò chuyện phi thường vui vẻ, mỗi một người trong lời nói tràn đầy một loại chung một chí hướng cảm giác. Hắc ám dưới đèn đường, chỉ có Phương Tu một người tại tạt qua. Ba chiếc màu đen tuyền lớn nhỏ xe cộ xếp thành một đường theo bên người của Phương Tu trải qua, trung gian chiếc xe kia cửa sổ xe mở ra, một đầu chó chăn cừu từ trong đó nhô đầu ra, lẹ lưỡi ngo ráo rác nhìn một phía. Lái xe là một người đàn ông tuổi trung niên, chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một vị đeo kính mát tóc dài mỹ nữ, Phương Tu ánh mắt quét qua trong nháy mắt liền nhận ra nữ nhân kia, chính là sinh tử bộ trên đăng ký trong danh sách Lâm Thư. Ánh mắt của Phương Tu còn xuyên thấu qua phía sau buồng xe, thấy được nội bộ mười mấy con cái lồng cùng bị nhốt ở trong đó động vật, chúng nó toàn bộ đều đánh lên thuốc tê, giờ phút này đều lâm vào ngủ say hôn mê. Trên xe còn có mang theo súng ống trông chừng nhân viên, mười mấy con trong lồng trong đó ba cái là yêu loại, còn lại đều là một chút phổ thông động vật. Phương Tu nhìn một cái, lập tức thu hồi thăm dò ánh mắt, khôi phục bình thường thị giác. Số 004. Có cảm giác được gì hay không? Lâm Thư ôm lấy con này chó chăn cừu hỏi. Không có. Nếu như có phát hiện gì mà nói, cái mũi của ta nhất định có thể ngửi được. Tên là số 004 đen chó phát ra thanh âm thật thà. Xe cộ trải qua bên người của Phương Tu, thò đầu ra số 004 đen chó ánh mắt xẹt qua Phương Tu, bên trong xe Lâm Thư cũng nhìn về phía gò má của Phương Tu. Bọn họ đang lợi dụng cái con kia yêu khuyển, bắt lấy tán lạc ở trong thành yêu quái, đồng thời cố gắng thăm dò cùng tìm kiếm bên trong thành không bình thường nhân tố. Phương Tu ung dung thản nhiên thu hồi tầm mắt của mình, dọc theo con đường đi về phía trước. Một người một xe sát vai mà qua, Lâm Thư nhìn chằm chằm bóng người của Phương Tu, nhíu mày, người này thế nào nhìn chúng đi có chút quen thuộc. Chu Dương lái xe nói, đã vây quanh bên trong thành vòng vo một vòng rồi, 004 ngươi chính là không phát hiện gì hết, lời ngươi nói cái kia quạt đi thông một cái thế giới khác cửa chính, thật tồn tại sao? Đen chó nghe xong lời của Chu Dương nhất thời có chút ủy khuất, khẳng định tồn tại, chúng ta sinh ra cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, mặc dù chỉ nhìn qua liếc mắt, nhưng là ta cảm thấy là chân thật tồn tại. Lâm Thư sờ sờ 004 lông xù đầu, ngươi đã làm rất tốt rồi. Lâm Thư hướng về phía Chu Dương nói, tổ trưởng, ta đoán, cánh cửa này tồn tại phương thức khả năng cùng chúng ta suy nghĩ một chút cũng không giống nhau. Nó có thể cũng không phải là một cánh chúng ta tưởng tượng thông thường cửa cái loại này tồn tại hình thức, cũng rất có thể, nó cần muốn đặc thù gì phương thức hoặc là đặc thù thời gian địa điểm mới có thể mở. Chương 56, biến mất nhà ở. Đêm khuya, tròm sao ảm đạm, nguyệt lờ mờ sao thưa. Phương Tu đem trong tầng hầm ngầm tử linh thụ cho rời ra, nguyên bản chỉ có cao 1 mét tử linh thụ, giờ phút này đã tăng đến cao hơn 3 thước, nhánh cây bên trên mọc đầy màu trắng lá cây, nhìn qua cùng bên trong tiên cảnh nó hình chiếu giống nhau như lúc, chẳng qua là hình thể nhỏ gần thập bội. Nguyên bản phòng ngầm dưới đất, đã không bỏ được nó, hình thể khổng lồ cũng chiếm cứ quá lớn không gian. Cái này cây đến từ dị giới tử thần chi thụ, cánh cửa minh giới, tại Phương Tu từng chút bồi dưỡng bên dưới, dần dần khôi phục, kích hoạt nguyên bản bộ phần năng lực. Rốt cuộc có bộ phận ban đầu ở trên núi Hoàng Dương Phong Thái, hơn nữa còn bởi vì Phương Tu một đạo chủ hồn cùng ý thức gạ sẽ ra biến hóa nào đó. Bộ dạng Phương Tu nhìn qua có chút trịnh trọng, vì vậy liền ngay cả Hắc Sắt cùng Trần Cẩn đều chạy ra, muốn nhìn một chút Phương Tu rốt cuộc đang làm những gì. Hắn dùng chân đá nát chậu, đem nguyên bản là chống đỡ có chút dạng nước chậu hoàn toàn đánh nát. Từ linh thụ cái kia vượt qua phổ thông cây cối cường tráng lực lượng chủ yếu cộng thêm 3 mét hình thể, giờ phút này liền ngay cả Phương Tu mang cũng có chút cố hết sức. Phương Tu đem tử linh thụ thả ở trong sân, lập tức nhìn thấy nguyên bản thu hồi lại dây leo nhanh chóng dò xét đi ra ngoài, lần nữa đi sâu vào dưới đại địa. Mà sương mù dày đặc theo bên trong tử linh thụ tràn ngập ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ sân nhà, bọc lại nhà. Cao 3 mét vai u thịt bắp tử linh thụ cắm rễ ở trong đình viện, màu trắng lá cây chập chờn, nó rốt cuộc lần nữa một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, mà không phải là ưu ám phòng ngầm dưới đất. Kỳ lạ cảnh tượng bắt đầu xuất hiện rồi, giờ phút này từ bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy Phương Tu nhà bị sương mù dày đặc bao bọc thành một cái quả cầu to, sau đó đã nhìn thấy hai bên nhà ở phảng phất đang di động, không ngừng hướng về trung ương để ép. Phương Tu nhà mảnh không gian này giống như bị chen bể không ngừng hướng về trung gian co rút lại. Theo sau một tiếng ầm vang, nguyên bản không liên quan lân cận hai ngôi nhà, giờ phút này kết nối với nhau. Mà Phương Tu nhà là theo sương mù dày đặc biến thành một cái vòng xoáy, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, thật giống như nguyên bản là không tồn tại. Phương Tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trăng sáng vẫn là tháng kia phát sáng, tinh thần vẫn là như vậy lừa thừa, nhưng là Phương Tu nhà chung quanh đã biến thành một mảnh sương mù dày đặc, hoàn toàn biến mất ở con phố kia, phảng phất trở thành một không gian riêng biệt. Phương Tu nhà cùng phụ cận, trở nên cùng trước đây núi Hoàng Dương trên một dạng, sương mù nồng nặc, không gian thắc loạn, không gian trùng điệp. Phương Tu đem nhà mình một mảnh kia cho cắt rời mở ra, nhưng là cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới địa cầu, mà là lấy một loại kỳ lạ chồng lên nhau trạng thái. tồn tại ở trên địa cầu.